Chương 367 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân độ 1, chương 367 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân độ 1, giờ tị, ánh nắng chính liệt. Thành cung kéo dài, phượng liên phi nhanh. Rèm châu màn che tả hữu lắc lư, Doãn hoàng hậu gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuyết lớn tới không hề có điểm báo trước, biến mất lúc vô tung vô ảnh, phản phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra, có thể năm vị trấn thủ chết. Bệ hạ, phượng liên dừng ở tổ điện bên ngoài, Doãn hoàng hậu thấy được vừa mới chạy tới Loan giá. Cảnh nước đế trên mặt mây đen dày đặc, không nói một lời, bước nhanh bước vào tổ điện. Thần thánh võ đạo chi địa, ba vị tóc hoa dâm lão nhân giờ cao đến hương tế điện sớm chiều trùng đụng lão hữu. Hai xuống, cảnh nước đế không kiềm chế được nỗi lòng, khàn giọng gào thét. Nội điện treo cao tuổi trẻ chân dung, một màn kia dáng tươi cười ấm áp, thật sâu đau nhói đế vương hốc mắt, hắn cảm giác đến một loại vô hình nhục nhã. Cảnh nước đế chiếm đất mà lên, một thanh giật xuống chân dung, giữ tợn nghiêm mặt bảng đem chân dung xé nát, vò thành một cục vứt trên mặt đất, tiếp lấy phẫn nộ dẫm đạp, một chút lại một chút dẫm tại khuôn mặt tuổi trẻ, cho đến chân dung thất linh bắt vái. Bệ hạ Doãn hoàng hậu tiến lên ý đồ trấn an. Chấm không có việc gì, chấm không có việc gì. Cảnh nước đế hít thở sâu một hơi, cưỡng ép chấn định tâm thần. Ba vị lao chấn thủ hình dung tiểu thụy, đục ngầu mắt sáng bên trong đều là cực kỳ bi ai chi sắc. Cảnh nước đế trực câu câu nhìn chằm chằm tam trảo áo mãng bào lão nhân, gấp giọng nói, "Khương hộ tắc, nhanh nói cho chấm, mà các ngươi lại là võ đạo thần trí cao, hữu trọng cung khuyết bên ngoài cường đại nhất võ phu đều là các ngươi lòng bàn tay con rồi, nắm chặt liền có thể nghiền nát." Tên gọi Khương hộ tắc Khương gia lão tiền bối thần sắc cảm đạm, trầm mặc hồi lâu, than thở nói khởi bẩm bệ hạ, "Chúng ta không địch lại giả gian định." Cảnh nước đế sắc mặt đột biến, giơ ngón tay lên giận chỉ vào hắn. Toàn bộ cổ tay đều đang run rẩy, gầm thét lên, "Ta Khương gia mạnh nhất nội tình, vô địch tại thế gian, trên có thiên địa nguyên suối, dưới có long mạch cung cấp nuôi dưỡng, mấy chục năm tiềm tu, ngươi bây giờ cùng chấm nói cái gì hồ đồ nói?" Bên người Doãn hoàng hậu đầu nở, cảm xúc kinh hoàng tràn ngập toàn thân, thẳng làm nàng hít thở không thông. Ba vị trấn thủ thần sát xấu hổ, quỳ rạp trên đất im miệng không nói ý mắng. Không địch lại chính là không địch lại. Bọn hắn sát thực so Khương nhất mạnh không ít, nhưng hoàn toàn làm không được tại quần quần trong tử lôi như giẫm trên đất bằng. Cảnh nước đế vừa sợ vừa giận, túi người nâng Khương hộ tắc, nắm thật chặt cánh tay của hắn, gần như cầu khẩn nói, "Vậy phải làm thế nào? Chấm đã sớm ban bố thất tông tội, đem con xuất sinh này lăng nhục vừa vặn không xong ra, toàn bộ giả gia đều bị san bằng thật làm cho hắn vào kinh tế bái liệt tông hoàng đế, xuất sinh này sợ là muốn nhấc lên đại loạn." Khương hộ tắc trầm mặc nửa ngày, kiên định nói, "Vậy hạ, chớ có lo lắng, tổ điện có giải quyết kế sách." Cảnh nước đế đổi giận thành vui, ánh mắt nóng rực, mau nói. Bên cạnh Doãn hoàng hậu càng là kích động đến nín thở ngưng thần, vừa mới loại kia khủng hoảng cảm giác làm chính mình cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, tại sao phải nhu nhược đến sinh sôi sợ sệt cảm xúc? Khương hộ tắc cùng bên người hai vị chấn thủ liếc nhìn nhau, hắn luôn từ chuẩn xác nói thiên địa có quy tắc, thiên địa nguyên khí 10 phần thiếu thốn, cũng như khô cạn nước ra hồ nước, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều không có nước. Nhưng mà họ giả tiểu xuất sinh ngộ tính nguyên tiên, có thể tự sáng tạo võ học bí pháp, chính như nó có được không thể đếm hết đỉnh cấp võ học, cũng đều là hắn tỉ mỉ sáng tạo. Hắn rất có thể thi triển cái thế bí pháp, ngụy tạo một hồ nước hồng thủy mượn cơ hội sáng lập thiên địa dị tượng, chiến lược phi phàm. Đã là võ tôn phía trên, lão thần tạm thời đem cảnh giới kia gọi là ngụy võ thần. Bên người Khương Sơn Hà vẻ mặt nghiêm túc, nói bổ sung, xuất sinh này từ đầu đến cuối đều không có nghiên cứu thiên địa vĩ lực, lúc tới tất cả thiên địa động lực, trên người hắn căn bản cũng không có võ tôn đỉnh phong vĩ lực. Bệ hạ, đây chính là hắn tại sao lại bị Khương Ngũ nhẹ nhàng một quyền đánh băng nguyên nhân. Hắn hiện tại chính là không có căn cơ không trung lâu cát, cũng chính là võ đạo ngụy thần. Cảnh nước đế nghe được càng ngày càng lo nghĩ, quét mắt hai vị, ngắn gọn mà hữu lực nói chấm chỉ muốn biết, các ngươi làm như thế nào trấn sát hắn. Khương hộ tắc chém đinh chặt sắt nói, trả giá đắt, tuyệt đối độ diệt. Đại giới gì? Doãn hoàng hậu tiếng nói cực độ bén nhọn. Khương hộ tắc thần sắc bi thống, chậm rãi nói ra, chúng ta chỉ sống một người, còn lại hai vị chuyển công. Sống sót cái kia, triệt để thôn vệ thiên địa nguyên suối, lại luyện hóa cả long mạch, thành tựu không gì sánh được nguy nga nhìn không thấy bờ lầu cát, căn cơ vững chắc, nhẹ nhõm liền có thể đánh chết đầu này làm loạn xuất sinh. Nghe nói lời ấy, cảnh nước đế ầm vang đại chấn, biểu lộ trở nên hết sức khủng bố, phẫn nộ đến khàn giọng cười to nói, đây là cỡ nào đại giới? Không có thiên địa nguyên suối, về sau hoàng thành làm sao vun trồng dị bẩm thiên phú tiểu thái giám? Khương gia áp đảo thiên hạ võ đạo ưu thế không còn sót lại chút gì, không có long mạch, không có phong thủy bảo huyện, chấm trăm năm về sau, có gì mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông? Về sau xã tắc vận thế đi thấp, hậu hoạn vô tận, sống sót cái kia thọ đầy trời năm đằng sau bị đứt đoạn truyền thừa, ai đến bảo hộ chấm an nguy? Ai đến bảo hộ chấm con trai trưởng tự? Khương hộ tắc tăng thêm ngữ điệu nói bệ hạ, nhất định phải trả giá đắt. Nếu hắn là không có căn cơ ngụy thần, cái kia thế tất yếu đúc thành một vị căn cơ vững chắc trí cao ngụy thần, mới có thể đem nó nghiền xương thành tro. Lao thần cùng bệ hạ cam đoan, chỉ cần nguyện ý tự tồn 800, nhất định có thể giết thứ nhất ngàn bề. Hơi bỗng nhiên, hắn đột nhiên túc tiếng nói, thú hồ còn chưa tới tình trạng này, kinh doanh thế nhưng là có 270,000 binh mã, huyết nhục ngụy thần thân thể cuối cùng có huyết nhục hai chữ, triều đình tinh nhuệ vây quét, đem tốt quyết tâm nhất trí, thể sống chết không lùi, tuyệt đối có thể đem rào sát. Liền sợ con xuất sinh này đột nhiên tối lui, ngày sau lại tìm cơ hội làm loạn, vậy cũng chỉ có thể bảo đảm một người phá cảnh, thành tựu chí cao ngụy thần. Tóm lại, bệ hạ lại an tâm. Cảnh nước đế thật lâu nhìn chăm chú lên vị này hoàng tộc tiền bối, gặp kỳ thái độ kiên quyết, đế vương đáy mắt chỗ sâu khủng hoảng dần dần thu lại. Hoàng hốt đi vào tổ điện, chính là vì an viên này thuốc an thần. Cảnh nước đế giận không kèm được nói phản bội vô sỉ đến tiên quyến chú ý gian định, nếu phải bỏ ra đại giới, chẳng không tiếc hết thể cũng không thể để ngươi còn sống. Doãn hoàng hậu mồ hôi đầm địa, căng cứng tiếng lòng triệt để bùng ra, cứ việc đại giới nặng nề, nhưng cẩu tạp chủng càng cường đại khủng bố, bệ hạ có thể đem nó chấn áp, cái kia uy vọng lực chấn nhiếp đem bao phủ tứ hải bát hoang. Để Khương Lục Khương Thất ở bên cạnh chống chờ lấy, tùy thời nghe chấm phân phó. Cảnh Đức Đế nói xong mang theo Doãn Hoàng hậu rời đi, đi ra tổ điện bộ pháp bình tĩnh bước vàng, cũng không còn trước đó bối rối lo lắng. Giờ thì mạn, chân trời đầu kia rộng rãi bàng bạc thác nước màu trắng từ từ tiêu tán. Trên trăm cái đại nội cao thủ bị hút khô nội khí sau mất mạng, kinh doanh 40,000 võ phu cùng năm thành binh mã ti 30,000 tinh nhuệ sớm đã rút lui. Giả Hoàn cũng không hạ lệnh truy kích, mà là đứng yên nguyên địa chờ đợi. Giả đại nhân, giả đại nhân. Bên người truyền đến khàn cả giọng kêu rên, Ngụy Vĩnh Trung máu me đầm địa, trong mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Giả Hoàn lạnh nhạt quan sát hắn, bình tĩnh hỏi, Liệt Tông hoàng đế là thế nào băng hà? Ngụy Vĩnh Trung co quắp tại mà run lên như run rẩy, trong miệng hẹ ra máu tươi, run giọng nói, hỗn tạp tạp ra không biết. Giả Hoàn cười một tiếng, vô luận cầu hoàng đế làm không có làm. Chương 367 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân độ 1-2, chương 367 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân độ 1-2, hôm nay nó nhất định phải lương meo giết cha chi tội. Giả Hoàn nhẹ nhàng phất tay áo, mấy chục đạo khí cơ tuôn ra, Ngụy Vĩnh Trung bị dốc thịt tiếp theo từng mảnh huyết đủ, đế vương thân tín đại bạn thảm tao lâm chỉ, ngục mắt lồng giam chân xuống, Ngụy Vĩnh Trung tại vô tận trong thống cổ chết. Sau lưng hơn bạn cầm y liễu vệ thần sắc phấn khởi, nhìn về phía màu vàng phi ngư phục ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Giả Hoàn chậm rãi đi hướng xe chở tù, giả mẫu Triệu Di nương bọn người sớm đã lệ nóng doanh trọng, Vương Hy Phượng đem tiền giấy cố kiệu phá tan thành từng mảnh, mắt phượng ngấn đầy nước mắt. Hoàng đế Chu tộc thánh chỉ, Thiên Mông Mông lượng tù sa du nhai ra khỏi thành, tiền giấy đón gió phiêu tán. Nàng thật cho là mình tại Diêm Vương gia trước mặt đồng ý có thể hoàn huynh đệ ngạnh sinh sinh đưa các nàng trò kéo về nhân gian. Hoàn Nhi, Triệu Di nương ôm thật chặt ở nhi tử, khóc đến khó kìm lòng nổi. Đều vô sự. Giả Hoàn cười trấn an, ánh mắt nhìn về phía hồng quang đầy mặt Hạc đạo nhân, làm phiền. Hạc đạo nhân thụ sủng nhược kinh, dị vãng đối với giả đại nhân chỉ là kính trọng, hiện tại gần như là cuồng nhiệt giống như quỷ bái. Hoàn Nhi, giả chính nước mắt tuôn đầy mặt, giơ bàn tay lên lau nước mắt, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn niềm vui. Nhà bị san bằng cái gì vinh quang cũng bị mất, chúng ta xuôi nam kim lăng một lần nữa sinh hoạt. Tóc bạc trắng giả mẫu mặt mũi tràn đầy tự hào, đi tới nắm chặt giả Hoàn cánh tay, ôn thanh nói, Hoàn Nhi, về kim lăng tổ trạch, ngươi tại giang nam uy vọng rất cao, lượng triều đình không dám tùy tiện động. Chúng thủ hai con ngươi đỏ bừng, nhao nhao nhìn chăm chú cái này đánh nát hắc ám không gì làm không được nam nhân, người một nhà có thể còn sống sót, rốt cuộc không cần ở lại kinh thành lo lắng hãi hùng. Giả Hoàn im lặng cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Hạc đạo nhân, ra hiệu hắn bảo hộ gia quyến. Sau đó một mình đi xa, lặng lặng sừng sững quan đạo khác một bên. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chỉnh lý lần này thu hoạch, trong đầu dần dần hiện hiện bảng. Tội nghiệp giá trị, vương phẩm bên trong, vương phẩm bên dưới, nhất phẩm bên trên, nhất phẩm bên trong ban thưởng, thần cảnh võ học thiên liệt thần khải ban thưởng, 4000 đao cùng vang lên tham dự độ, 7 năm tội nghiệp giá trị, 17690, 30000 giả hoàn trên mặt ý cười, bao la hùng vị xúc động. Chân chính đến lục địa thần tiên, mới hiểu được loại này tùy tâm sở dục lực lượng. Về phần bước kế tiếp thiên thần cảnh cần thiết rộng lượng tội nghiệp giá trị, hắn đã không cần thiết, dù sao mình trong nhân thế vô địch. Nhục thể thần minh, triệt để vô địch. Tới gần giờ ngọ, nơi xa tiếng võ ngựa như buôn lôi, lại có 15,000 cẩm y liễu vệ trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn hắn hoặc là từ 36 tòa treo đỉnh núi nha môn trốn hướng tân môn, hoặc là tập kết phương nam các nơi vệ sở trung dũng đảm phách hạ người, giờ phút này mới chạy đến. Vừa mới nhìn thấy màu vàng phi ngư phục, gặp lại từng bộ thi thể, mỗi cái cẩm y liễu vệ trên khuôn mặt đều là vẻ chấn động. Chẳng lẽ thiên địa dị cảnh là giả đại nhân một tay sáng lập? Có phi ngư phục tiếng nói khàn giọng, cực độ kinh hãi. Bọn hắn đi đường trên đường, trời nắng lôi đỉnh, trời nắng bạo tuyết, càng có các loại vô cùng kỳ diệu dị cảnh. Nếu không có ý chí kiên quyết, nếu không đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. 800 kim cương thần sắc tự hào, ngạo nghễ nói, giả đại nhân thần uy cái thế, một quyền một cái tổ điện trấn thủ. Hơn 1,5000 cẩm y liễu vệ hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là vẻ của nhiệt, phấn chấn đến tột đỉnh. Khi màu vàng phi ngư phục từng bước đi tới, tất cả mọi người đình chỉ ồn ào náo động, tung người xuống ngựa ngay ngắn trật tự đứng vững. Giả Hoàn bình tĩnh nhìn quanh một đám phi ngư phục, tăng thêm lúc trước hơn 1,000 cẩm y liễu vệ, còn có kinh sư tú tại song tiên giấu giếm hơn 2000 kỳ lân phòng tinh huệ, tổng cộng 30,000 cẩm y liễu vệ. Thiên địa tinh mịch, hắn chém đinh chặt sắt nói, dám đi theo ta lại tới đây, cần bao lớn dũng khí phách lực, ta sẽ không để cho các minh đệ thất vọng. Hiện tại thông báo triều đình, yêu hậu luật quốc, mê hoặc hoàng đế giết cha, ta giả Hoàn muốn đi Kim Loan Điện thành quân chắc. Hôm nay hoặc là chết, hoặc là đi vào Tử Cấm thành, không lùi nửa bước, thể phải còn thường sinh lê dân sáng sủa trời quang. Giọng trầm thấp tại bốn bề quanh quần, tất cả cẩm y liễu vệ hô hấp trì trệ, nhịp tim nhanh chóng, huyết dịch khắp người ẩn ẩn sôi trào. Bọn hắn đi theo người cầm lái, vốn là ôm hẳn phải chết tín nhiệm, thậm chí đều không có nghĩ tới có thể còn sống. Có thể giả đại nhân lịch thiên giống như bước ra một con đường sống, nếu là có cơ hội làm chút gì, ai không khát vọng vợ con hưởng đặc quyền, thưởng thụ vinh quang. Vô biên vô tận an tĩnh qua đi, từng tiếng gầm thét bị phá vỡ mây xanh, thanh quân chắc, thanh quân chắc, thanh quân chắc. Thanh âm núi kêu biển gầm, kéo dài không tiêu tan. Xa xa giang hồ cự phách bọn họ dùng mình. Từ xưa thanh quân chắc, kỳ thật chính là thanh quân. Giả Hoàn sắc mặt lạnh lẽo, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh âm ở trong thiên địa quân quần, tiến tử cấm thành, nửa bước không lùi, kẻ phản đối giết không tha. Hắn dùng bình tĩnh lại ôn nhu ánh mắt nhìn về phía gia quyến. Triệu Di nương Vương Hy Phượng khó có thể tin đến cực điểm, các nàng rõ ràng bắt được Giả Hoàn trong mắt cái kia một tia cháy hừng hực dã tâm. Vương Hi Phượng lập tức đầu váng mắt hoa, nàng lại nghĩ tới Hoàn huynh đệ đã từng nói câu nói kia, sẽ có một ngày đeo lên cho ngươi lộng lẫy siêu nhất phẩm mũ phượng. Thanh Quân chắc. Giả Chính biểu lộ cứng ngắc, trợn tròn hốc mắt nhìn chăm chú lên Cẩm Ý Thiết Kỵ nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kinh doanh đại quân, hoàng thành cấm quân, tổ điện nội tình Hoàn Nhi có thể thành công sao? Vạn nhất thành công, cái kia. Giả Chính cơ hồ là trong nháy mắt tứ chi run lên. Giả Mẫu gian nan mấp máy một mép, đồng thời nhìn về phía không ngừng run rẩy Chính Nhi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cũng sinh sôi không nói rõ được cũng không tả rõ được dã vọng nảy sinh. 36 tòa treo đỉnh núi phong điện, một đám Cẩm Ý Liễu vệ tụ tập cùng một chỗ, từng cái thần sắc kinh hãi, kịch liệt nghị luận năm vị tôn giả cái chết. Trong đó một vị màu đen phi ngư phục ngồi liệt tại góc tường, liều mạng che lỗ tai, hắn không muốn đi nghe ngoại giới hoang đường lời đồn, hắn chỉ mong nhìn qua tranh thủ thời gian nhặt được thi thể từng bước thăng trước. Đồng nhiên, trên bầu trời thành quần kết đội thải dược chim bồ câu xoay quanh, đều là kinh lịch ti nuôi dưỡng chim bồ câu, mấy chục con bồ câu rơi vào mái cong. Tần Trọng nghe hỏi chạy đến, thần sắc tiêu tụy, phân phó thủ hạ đi lấy mật tín. 60 phong mật tín chưa viết khác biệt, có thể nội dung nhất trí. 60 thanh long phòng Cẩm Ý Liễu vệ như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú lên mật tín, trong mắt là trước nay chưa có vẻ kinh hoàng. Lấy tới. Tần Trọng đại hãi, đoạt lấy mật tín chỉ nhìn một chút liền xương sống lưng phát lạnh, khàn giọng kiệt lực nói: dã tâm phản tặc, làm sao dám khẩu xuất cùng ngôn. Nói xong xuất lĩnh thân tín bước nhanh tiến về hoàng thành. Giả Bảo Ngọc tinh thần lợi bại, nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến một cái Cẩm Ý Liễu vệ bên người, nhón chân lên xem xét mật tín nội dung. Yêu hậu loạn quốc, mê hoặc hoàng đế giết cha, xã tác trung cốt Giả Hoàn hôm nay tất tiến Kim Loan điện thành quân trắc, người ngăn cản, coi là sàm luôn mị sau gian định, toàn diện cách giết. Giả Bảo Ngọc gương mặt dần dần bắt đầu bặm mẹo, tức giận đến nổi giận đùng đùng, huy động hai tay, oán thanh gầm thét lên, thế gian lại có như thế vô sĩ không đức vô nghĩa chi liều, bàn môn tà đạo may mắn không chết, không những không đảo mạng còn dám điên chó sủa, ngươi phản tặc này chết không yên lành. Giả Bảo Ngọc xúc động phẫn nộ đến tột đỉnh, xuất sinh này dám đem câu nói này triều chi tại chúng, chắc chắn bị triều đình hung hăng áp chế diệt. Chương 368 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đồ 2, 1, chương 368 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đồ 2, 1, hoàng thành ngự đạo, văn võ bá quan vây quanh ở nội các nha thự bên ngoài, chúng thần đứng thẳng bất an. Bất quá kỳ quái là, vậy hạ từ tổ điện trở về sau, thần thái lại khôi phục chấn định phong dòng, lại là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Trong lúc đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Phải biết tại Kim Loan điện đại cơ, trước mắt bao người, bệ hạ khủng hoảng nổi giận, gần như chật vật chạy trốn giống như thẳng hướng tổ điện. Bây giờ lại long hành hộ bộ, uy nghiêm hiển hách bước vào chính lệnh chi điện. Khẩn cầu bệ hạ phế truất thất tông tội chiếu thư, khoan dung Giả Hoàn vô tội, khắc lại nổi lên ba tòa phủ quốc công, để Giả Hoàn tiếp tục đảm nhiệm Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ. Trên ngự đạo, cương trực công chính ngự sử giống đến cổ đều đỏ. Mấy bị gián thần lên tiếng phụ họa, từng cái ưu quốc ưu dân. Bệ hạ buông lời, cho Giả Hoàn 100 đầu tính mệnh, đều phải chết 100 lần. Có thể Giả Hoàn còn sống. Tiếp tục rằng có nữa, triều đình ngừng, thần kinh vạn gia đóng cửa, xã tắc dung chuyển bất an. Giả Hoàn sở cầu bất quá là cho liệt tông hoàng đế tế tự dân hương, lại cầu một cái công đạo, rửa sạch trên người hắn cùng toàn bộ giả gia mạc cần có tội danh. Nếu như bệ hạ chân dung không xuống, cùng lắm thì cho một khối quốc công đất phong, lệnh cưỡng chế Giả Hoàn phú quý hưởng lạc, ân ấm hậu đại. Sẽ có một ngày Khương thị vương triều gặp phải võ đạo uy hiếp, bằng Giả Hoàn thực lực, còn có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nội các nha thự, Cảnh Đức đế nghe đến mấy cái này vô sỉ ngữ, phẫn mà thôi lấy ti lễ giám theo đường thái giám, thanh sắc câu lệ nói cái thằng này vốn là tội ác ngập trời, còn để chấm hoang dung, khi chấm ngu ngốc hồ đồ sao? Cách bọn hắn mũ ấu xa, kéo ra ngoài trường hình, theo đường thái giám lĩnh mệnh mà đi. Cảnh Đức đế khắc chế cảm xúc, tiếp tục quét mắt quan to con nhỏ, túc tiếng nói, trẫm đã từ trong kho cấp phát 150 lượng hiện ngân, lập tức mang đến kinh doanh, ủng hộ các tướng sĩ toàn quân đồng lòng, triệt để tiêu diệt gian định các huyện. Nội các chư công thủy thủ đêm y, nhẹ giọng xưng là, khao thưởng kinh doanh không đi quốc khố, đường đường đế vương từ chính mình ngân khố lý móc ra khoản tiền lớn, vậy hạ đối với Giả Hoàn hận ý có thể nghĩ. Cảnh Đức đế trùng điệp nắm tay, âm vang hữu lực nói triều đình nuôi gần 300,000 tinh nhuệ, mỗi năm tháng dài tại kinh doanh thao luyện. Nếu không thể tùy tiện diệt trừ bọn này phản bội làm ác đồ vật, vậy liền thành chuyện cười lớn. Kinh doanh dũng mãnh đại trợ phu, chưa từng sợ qua Cẩm Ý Liễu vệ. Binh bộ quan viên liên tục gật đầu. Đầu tiên là kinh doanh người cầm lái Cửu Môn Đế đốc, vô luận Giả Hoàn quyền thế cao bao nhiêu, Vương Tử Đằng cho tới bây giờ liền không có khuất phục qua, Liệt Tông hoàng đế lúc còn sống từ đó thuyết phục, Vương Tử Đằng làm theo không cho Giả Hoàn mặt mũi. Còn nữa, Giả Hoàn đã từng xâm nhập kinh doanh, ngũ quân doanh sao mà phép lối. Đối với Cẩm Ý Liễu vệ lôi đình xuất kích, nếu không có cậy vào nhất quan tài liệu chết can gián triều chính chú mục, Cẩm Ý Liễu vệ mơ tưởng vào kinh doanh bắt người. Đủ để thấy kinh doanh tướng sĩ bọn họ huyết tính phương cường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chính là đại cản xã tắc kinh khủng nhất quân sự trọng khí. Cao Các Lao như mày, gấp giọng hỏi, vậy hạ, nếu như nó dẫn người rời xa kinh kỳ. Cảnh Đức đế trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chữ chữ Châu Ngọc nói tổ điện có Khương hộ tắc, lão nhân gia ông ta là hoàng tộc thủ hộ nhân. Chư công hai mặt nhìn nhau, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, xem ra tổ điện có được đón sát thủ mạnh nhất, khẩn yếu thời khắc có thể thúc đẩy. Cảnh Đức đế ánh mắt sâm nhiên, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ánh nắng, chấm sẽ không bỏ dở nửa chừng, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn hoàn mỹ đạt tới mục đích. Hiến tế hai vị trấn thủ, Thủy Long Mạch, Thủy Nguyên Suối, chỉ cần có thể diệt trừ gian định củng cố uy quyền, dạng này hy sinh là đáng giá. Đột ngột, nha môn bên ngoài tiếng ồn ào im bặt mà dừng, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mấy vị các lao nhao nhao đi ra ngoài, liền nhìn thấy từng vị nẹn họng nhìn chân chối quan viên, thậm chí mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, trong thoáng chốc nghe được chấn động nhất tin tức. Tần Trọng lòng nóng như lửa đốt, trầm giọng cao giọng nói, "Vậy hạ, Giả Hoàn tạo phản." "Giả Hoàn tạo phản?" Ngắn ngủi vài ngữ, giống như thiết truy trùng điệp đánh trái tim, trung tâm các trọng thần biểu lộ kinh biến. "Tạo phản?" Trên thực tế, 30 năm qua Song Đế Lâm Triều, kinh sư phát sinh qua quá nhiều đấu tranh, nhưng đều là lấy một phương thỏa hiệp mà chung kết. Bao quát Giả Hoàn tại nhiệm Cẩm Y Liễu vệ trong lúc đó, hắn đấu bao nhiêu người? Máu chảy thành sông nhìn mãi quấn mắt, từ nhị hoàng tử Khương Kỳ lại đến Giang Vô Uyên, chỉ bất quá mỗi một lần hắn đều là bên thắng. Nhưng tạo phản, hai chữ này là từ xưa đến nay nhất không thể đụng vào Tơ Hồng. Nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc trong lòng run sợ, chạy ào hướng Tần Trọng, nhận lấy cái kia một đống mật tín. Không lùi nửa bước, chiêu chi tại chúng, sáng loáng ghi vào sử sách. Văn võ bá quan khuôn mặt cứng ngắc, bọn hắn vừa mới xem hết mật tín nội dung. Không, là một phong chính thức hủy văn. Yêu hậu loạn quốc, hoặc đế giết cha, hôm nay thanh quân chắc, người ngăn cản coi là xiểm luôn mị sau gian định, toàn diện cách giết. Bệ hạ thật to lớn nghịch không ngờ giết liệt tông hoàng đế. Vô tận trong yên tĩnh, một tiếng lôi đỉnh chấn giống vang lên. Lần thiên, cảnh nước đế khuôn mặt nhe răng cười, một cái bước xa lướt đi tới, cầm qua giấy tuyên, giết cha hai chữ thật sâu đau nhói đồng tử của hắn, thanh quân chắc ba chữ càng làm cho hắn cảm nhận được lớn nhất từ trước tới nay quá đủ. Thu hoàng quyền ân quyến xuất sinh, ngươi muốn bị vạn chúng phỉ nổ. Trước khi Lâm Trung còn muốn vu không chấm, trước khi Lâm Trung còn mưu toan phá vỡ thương sinh, ngươi đầu này mẫn diệt nhân tính ác quyền. Cảnh nước đế tức giận đến huyệt thái dương bạo lồi, xé nát giấy tuyên sau khàn giọng kiệt lực nói nghĩ chỉ, nhanh nghĩ chỉ. Ai có thể chu sát phản tặc, chấm sát phong hắn làm vương các họ, đoạn nó hai tay người, sát phong quốc công. Chặt xuống một khối huyết đủ, phong hầu. Đế vương gào thét ở trong thiên địa quen quẩn, tình tự hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng vừa giận chỉ văn võ bá quan, thê lương nói các ngươi thấy được không có, xấu xí như bạch liền giáo, cũng sẽ không như con xuất sinh này như vậy nhân thần cộng phân thiên lý năng dùng. Các ngươi cho chấm dốc xương lóc thịt hắn. Quần thần cảm xúc thoải mái, nhao nhao quỳ dạp trên đất khẩn cầu bệ hạ bất giận, miễn thương long thể. Đảm nhiệm vị nào đế vương nhìn thấy cái này phong hịch văn, đều sẽ phẫn nộ đến tột đỉnh. Coi như Giả Hoàn trước một khắc liền chết bất đắc kỳ tử, chỉ cần cái này phong hịch văn chiêu chi tại chúng bệ hạ liền phải đứng tại lịch sử sỉ nhục trên trụ, một cái cửu ngũ chí tôn hẳn là a vô năng, mới có thể để cho người khác đứng tại kinh kỳ chi địa hô lên thanh quân chắc ba chữ. Chính như bệ hạ lời nói, Bạch Liên giáo chính là mọi người đều biết phản tặc, phá hư xã tắc an tĩnh, phá hủy thần dân tính mệnh, có thể Bạch Liên giáo cũng không dám đạp vào kinh kỳ, hướng về thiên hạ phát ra thanh âm niết thai nhức óc, lão tử hôm nay liền phải đứng lên Kim Loan điện thành quân chắc. Liền hôm nay, một bước cũng sẽ không rút đi. Gặp nội các ti lễ dám còn thất thần, cảnh nước đế tức giận lửa đầy trời, gần như từ trong phế phủ hô lên hai chữ, nghĩ chỉ. Chư công lấy lại tinh thần, run run rẩy rẩy tiến về nội các nha môn. Thứ nay về sau, thiên hạ khó yên. Giả Hoàn không có khả năng thành công, nhưng hắn sau khi chết, còn có liên tục không ngừng lòng mang quỷ bực hạng người cầm cái này phong hịch văn danh chính luôn thuận khởi binh tạo phản. Cái này đã cho dã tâm hạng người tốt nhất cờ sĩ. Nhìn qua cửu ngũ chí tôn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, văn võ bá quan suy nghĩ ngơ ngơ ngắc ngác. Giả Hoàn triệt để điên rồi. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là muốn một cái công đạo, để đế vương lần nữa túi đầu thỏa hiệp, đây đã là lớn lao thắng lợi. Nhưng hắn mưu toan phá vỡ hoàng vị, đây là cùng thiên hạ là địch. Chương 368 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đồ 2, chương 368 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đồ 2, trước đó bệ hạ ban bố thất tông tội chiếu thư, để Giả Hoàn để tiếng xấu muôn đời, có thể cuối cùng còn có làm rõ sai trái quan viên đứng ra, nội các dương thủ phụ đều tự mình đi đốt bằng mã, cái này cho thấy rất nhiều người biết ngươi Giả Hoàn công tích. Nhưng bây giờ từng tiếng quân chắc, chính là từ đầu đến đuôi vô sỉ phản tặc, chính mình tự mình đẩy ngã dị vãng công vân, lưu cho hậu thế đánh giá chỉ có 9 chữ, không biết tự lượng sức mình tạo phản cùng đồ. Phản tặc, người người phỉ nổ. Quân thân xúc động phẫn nộ, giận không kèm được. Cảnh nước đế an bài tốt ý chỉ, vội vội vàng vàng tiến về đông cung. Trong tầm điện, thái hậu khuôn mặt tiểu thụy, an tĩnh nằm tại trên giường êm, phu băng quan bong, để vốn là tuổi tác đã cao nàng chỉ còn một hơi treo. Mẫu hậu. Cảnh nước đế thu lại tức giận, vội vàng chào sau, cấp tốc đem hịch văn đưa cho thái hậu, luôn từ khẩn thiết nói cầu tặc miệng máu vu chấm, khẩn cầu mẫu hậu nghĩ chỉ, còn chấm một cái trong sạch, nếu không thiên hạ thường sinh sau lưng không biết làm sao phỉ bán chấm, con xuất sinh này thật sự là nên chặt thành thịt nát. Thái hậu ánh mắt vô hồn, xem hết hịch văn sau cười thảm một tiếng, tiếp lấy nhét vào trên sàn nhà, hữu khí vô lực nói, ta một cái gần đất xa trời lao hậu có thể làm cái gì? Ngươi phụ hoàng chết như thế nào, ngươi hoàng đệ chết như thế nào, trong lòng ngươi lại quá là rõ ràng. Cảnh nước đế đầy ngập lửa giận, trầm giọng nói, mẫu hậu, ngài mau chóng ban bố ý chỉ. Nhi thần hôm nay liền sẽ chấn sát to gan lớn mật xuất sinh, chỉ mong thiên hạ thường sinh không cần vu hãm đế vương danh dự. Thái hậu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, để cung tỷ cho ăn một viên dưỡng tâm hoàn, có khí lực sau liên tiếp giận mắng, ai ra tại thâm cung đều nghe được thất tông tội, gian nhục mẹ cả, ngươi là thế nào có mặt đem bốn chữ này sáng tác tại trên thánh chỉ? Ngươi là hoàng đế a, vô sỉ vu hãm thần tử còn ban bố thiên hạ. San bằng giả ra ba phủ, hủy người ta tổ tử, giả ra tổ tông linh vị đều bẻ gãy, mộ tổ cũng bị ngươi hạ lệnh đào ra đi. Từ đầu đến đuôi lăng nhục thần tử, ngươi phụ hoàng nói hay lắm, ngươi không xứng là quân. Hắn những năm kia không ủy quyền là đúng, ngươi thật làm cho ai ra ác hẳn. Cảnh nước đế khó thở ngược lại cười, lệ quát nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn ngỗ nghịch chấm, không hủy diệt hết thảy, chấm dùng cái gì dựng nên đế uy. Đối với loại này xuất sinh, chấm không có nửa điểm nhân tử. Nói đi nhìn về phía sau lưng ti lễ giám bọn thái giám, gầm thét lên, mẫu hậu vô lực cách giường, chấm thay nàng bàn bố ý chỉ. Một câu giết cha đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải kịp thời lắng lại dư luận. Thái hậu xoay người đi, trung điệp thở dài. Cảnh Đức Đế giả mạo chỉ dụ vua đằng sau, cầm ý chỉ bước nhanh rời đi. Ngoài điện, cung tỷ nội thị vây quanh Doãn hoàng hậu, vị này mẫu nghi thiên hạ nữ nhân tức giận đến mắt phượng màu đỏ tươi, sắp nứt cả tim gan, khàn giọng cầu khẩn nói: "Bệ hạ, giết, giết giết, hôm nay liền phải giết con súc sinh này." Vu hãm nàng họa quốc yêu hậu tham dự thí đế, trước mặt người trong thiên hạ lăng nhục nàng, cái này khiến Doãn hoàng hậu hận muốn ngập trời. Hắn hẳn phải chết. Cảnh Đức Đế ánh mắt âm trầm đến cực điểm, cái thằng này sống lâu một khắc, chính mình vị đế vương này liền nhiều một phần quốc đủ. Thần kinh thành chín tòa cửa thành một trong đức thắng môn. Đầy trời cờ xí tung bay, liên miên bất tuyệt doanh địa vận sức chờ phát động. Công sở bên ngoài, tường dương trắng bóng bạc bày ở hành lang. Rộng rãi trong đại đường, bảy phong thánh chỉ giáng lâm, còn có đế vương ban cho kim bài, chọn bện 15 đạo. Vương tử đằng người khoác mạ vàng lập loại áo giáp, nhìn về phía dưới đường hơn 10 vị vân quý tướng lĩnh, trong mắt hổ lửa giận cháy lưng ngực, tiếng nổ giống to nói quả nhiên là ẩn chứa phản tâm, con súc sinh này đã sớm nên chém thành muôn mảnh. Từ Liệt Tông hoàng đế băng hà đến nay, bệ hạ khắp nơi biểu hiện được nhân từ khoan hậu, không chút nào truy cứu triều thần qua lại bỏ lỡ, dạng này anh minh thần võ đế vương, sao dám không trung thành ủng hộ. Há có thể dung vô sỉ ác quyển ngân ngân sủa ngòi. Nói đi trùng điệp dừng lại, ngay thẳng thu bạo nói luật công, kinh doanh tướng sĩ đã thực cô lộc, diệt trừ phản tặc là chúng ta chức trách. Luật tư, chư bị bao quát ngã vương tử đằng ở bên trong, tự mình san bằng ba tòa phủ quốc công, tự mình đảo diệt giả ra từ đường, phái người đào móc giả ra mộ tổ, chúng ta cùng con súc sinh này không chết không thôi. Bắc Tĩnh vương, Tây Ninh vương, Lưu Kế tông các loại vân quý biểu lộ nghiêm túc, trùng điệp gật đầu. Vương tử đằng tiếp lấy nhìn về phía một đám thượng tầng chiến tướng, lời thề son sắt nói không cần sầu lo cái gọi là thiên địa dị tượng. Ngay tại một nén nhang trước, bệ hạ bên kia nói, tổ điện có được càng kinh khủng đón sát thủ, tùy thời có thể lấy khởi động. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, thế nhân chỉ biết Bắc Lương bên cạnh tốt sức chiến đấu, thậm chí nói cái gì Nam Cương đem tốt dung manh vô biên, ta kinh doanh đều là tham nhũng sâu mọt có tiếng không có miếng, nhưng bọn hắn làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, kinh doanh là thiên hạ chính lệnh chi đô một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đạo phòng tuyến này há có không kiên cố lý lẽ. Hơn 10 vị dũng manh chiến tướng cảm xúc cao, trận chiến này muốn báo hiệu quân ân dương danh lập vạn. Trong hành lang bầu không khí nghiêm túc, vương tử đằng đi tới đi lui, đột nhiên dừng lại bộ pháp, dùng thẳng tiến không lùi ngữ khí nói ra, triều chính đều biết, ngã vương tử đằng hận nó tận xương, vô luận hắn đứng được cao bao nhiêu, hắn tại lao tử trong mắt chẳng phải là cái gì. Lao tử chưa từng có e ngại qua hắn, lao tử chỉ muốn hắn chém thành muôn mảnh. Cẩm Ý liễu vệ mọi việc đều thuận lợi. Cái này trên trăm năm đến, ta kinh doanh tướng sĩ sợ qua bọn này ưng quyền sao? Ngươi dám đến ngang ngược càn rỡ, kinh doanh liền dám đem thi thể khiêng đi ra. Hôm nay cũng giống như vậy, đem ưng quyền toàn diện tán diện. Bệ hạ và thuế, kinh doanh đánh đầu thằng đó. Tất cả tướng lĩnh đều ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý nghiêm nghị, trăm miệng một lời, bệ hạ và thuế, kinh doanh đánh đầu thằng đó. Lúc này, một cái giáo úy vội va đề báo, đề đốc đại nhân, Cẩm Ý liễu vệ cách Đức Thắng môn chỉ có 20 dặm. Vương tử đằng ánh mắt sáng rực, một quyền đập ầm ầm ở trên vách tường, lớn tiếng cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, chu sát giả phản tặc người sắc phong vương các họ, chặt nó tứ chi một trong thẳng phong quốc công, một khối huyết nhục đều giá trị hầu tước. Để các tướng sĩ biết, ngàn năm môn thiệt hoàng nông dương thị là như thế nào lập nghiệp. Tổ thượng tiểu tốt đoạt hạng vũ một cái chân, vinh hoa phú quý 1000 năm. Hôm nay cầm tới phản tặc một khối huyết nhục, gia tộc thịnh vượng cường thịnh, vợ con đeo vàng đeo bạc. Nói xong xuất lĩnh chúng tướng trùng trùng điệp điệp tiến về doanh trướng. Trải qua quá nhiều khó khăn chắc trở, con súc sinh này cuối cùng vẫn phải chết tại ngã vương tử đằng trên tay, đây cũng là số mệnh. Giờ mùi thái dương treo cao, trên cánh đồng hoang đại địa rung động, 27,000 cẩm y liễu vệ phóng ngựa buôn tập, không có đại kỳ cờ xí, thậm chí không có kèn lệnh nổi trống, chỉ có một viên thể sống chết không lùi quyết tâm. Bọn hắn chỉ cần chăm chú đi theo phía trước nhất thân ảnh. Màu vàng phi ngư phục dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giả hoàn mặt không biểu tình, thẳng đến Đức Thắng môn. Nhất định phải đánh băng kinh doanh gần 300,000 tinh nhuệ, nhất cử khống chế 9 tòa cửa thành, từ Đức Thắng môn bước vào thần kinh lại tiến tử cấm thành. Hắn cũng nên tự tay nghiền nát vương tử đằng đầu lâu. 800 kim cương chưa mặc áo giáp, nhưng bên trong đều có kim tỳ nhuyễn giáp, mà còn lại 26,000 cẩm y liễu vệ đều hất lên trọng giáp, đều là trước kia tiêu diệt Bạch Liên giáo và Bắc Mãng tịch thu được đẹp đẽ khôi giáp, toàn bộ lưu tại kinh lịch ti phủ khố, tại Thái thượng hoàng băng hà Lê Minh, triều chính hỗn loạn tương bừng, tú tài song tiên chủ động quyết sách, an bài phân luận vận xuất thần kinh thành. Thân là cẩm y liễu vệ khống chế thần kinh tình báo, vận ra khôi giáp quân giới quá đơn giản. Một đường phi nhanh, người người ánh mắt kiên định. Xuyên thấu qua ánh mặt trời chói mắt, mơ hồ có thể thấy được mênh mông bát ngát thủy triều màu đen, cái kia phô thiên cái địa cờ xí mang đến trực thấu linh hồn cảm giác các bách. Giả hoàn từ lưng ngựa đạp vào giữa không trung, quan sát tại chỗ rất xa không thể đếm hết sâm hắc giáp binh. Chương 369 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đồ 3 chương 369 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đồ 3 giờ thân, toàn bộ kinh kỳ trọng địa giống như một tấm căng cứng dây cung, liệt liệt dương ánh sáng chiếu nghiêng, dây cung kéo căng, hết sức căng thẳng. Nơi xa tinh kỳ che trời, hai cánh trái phải đều là cầm dài thuẫn vai đeo giáo ngựa khinh kỵ, kinh doanh hơn ngàn cái trong quân cường giả trọng giáp xếp trước, trung quân phô thiên cái địa, thần tiễn doanh mấy trăm cái chiến trận, cầm trong tay các loại đặc chế cung nỏ, càng có mũi tên thô như rễ cây, dựa vào tám vị lực sĩ kéo động, nghiên cứu tiễn thuật võ phu sừng sững tại trong chiến xa vận sức chờ phát động. Kinh doanh có được thiên hạ tốt nhất vũ khí, đồng thời cao đồng lộc nuôi các loại kỳ nhân dị sĩ, chúng tướng trong mắt chiến ý dâng trào, gấp đón đỡ biểu hiện ra thần thông dương danh lập bạn. Phản tặc, mơ tưởng đạp phá thiên hạ chính lệnh chi đô một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại chỗ rất xa, giả hoàng treo cao giữa không trung, quan sát kinh doanh chiến trận. Đại nhân, thủy thượng phiêu phóng ngựa mà đến. Giả hoàng bình tĩnh rơi xuống, Thúc âm thanh hỏi, chuyện gì? Thủy Thượng Phiêu mắt nhìn bát ngát hát triều, thấp giọng nói, Nam Bắc gấp rút tiếp viện các huynh đệ tâm thần nôn nóng. Sắp bước vào huyết nhục nơi say bột, nôn nóng kỳ thật chính là lòng tràn đầy sợ hãi. Đây là nhân tính cho phép, huống hồ 27,000 cẩm y liề vệ, có một nửa đều là đến từ giang nam phương bắc các nơi, tự phát đi theo, chỉ vì sùng bái cẩm y liề vệ người cầm lái, nguyện ý vì giả đại nhân tận tình thiêu đốt. Hung hãn không sợ chết là thật, nhưng sợ hãi cũng là một người bản năng. Đợi chút nữa vô biên vô tận mưa tên rơi xuống, một khi lòng sinh khủng hoảng, cẩm y liề vệ huynh đệ dễ dàng không công mất mạng. Giả Hoàn quay đầu nhìn về phía từng cái anh dũng nam nhi, ý niệm run run, quấy lên thiên địa nguyên khí, nương theo lấy ầm ầm vang lớn, tất cả mọi người đỉnh đầu 50 trượng khoảng cách, rộng rãi thần thánh thác nước lặng lặng treo lơ lửng. Trong khoảnh khắc, những cái kia khó mà ngăn chặn sợ hãi bọn cẩm y vệ chịu đựng tinh khiết cực hạn nguyên khí bao phủ, nhịp tim cấp tốc bình ổn xuống tới, huyết dịch lưu chuyển tốc độ trở về bình thường, cả người linh đài thanh minh, nội tâm trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Giả Hoàn ôn thanh nói, nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến này, hắn sẽ không mang xuống, mà lại như cuồng phong như mưa rào quét sạch kinh doanh. Liên một lần, cực điểm lực đạo, sáng lập từ trước tới nay điên cuồng nhất sông trận. Tránh cho nhà mình quá nhiều thương vong, nhất định phải để các huynh đệ loại bỏ khủng hoảng nỗi lòng, cực đoan yên tĩnh. 800 kim cương lập tức truyền lệnh xuống, bọn cẩm y vệ mặt lộ vẻ xấu hổ, nhao nhao ngồi xếp bằng, nguyên khí phất qua, toàn thân thư sướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, vùng thiên địa này yên tĩnh y mắng. Đức Thắng môn bên ngoài, bên dưới lầu tháp trung quân doanh trướng bầu không khí khẩn trương, các tướng lĩnh vừa đi vừa về bước nhanh. Vương Tử Đằng sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói, cái này căm hận phản tặc thật lâu không còn dám tiến. Lâm Trận mắt thấy kinh doanh khí thế, mới biết e ngại. Truyền lệnh xuống, có thể tiến lên 30 trượng, phát xạ ba vầng tên nỏ. Như kế tông ôm quyền lĩnh mệnh, quân lệnh tầng tầng truyền đạt. Chỉ nửa nén hương thời gian, đại địa rung động, tiếng trống trận như là sấm nổ. Hơn bạn tiến thủ hai chân ép chặt bụng ngựa, kéo cung cài tên, sau lưng giữa không trùng từng cây thô đủ số làm máy bắn tên phá phong phi nhanh. Trời quang đại nhật rơi ra mưa tên, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có giường lớn tên nỏ có thể đến, lại bởi vì lực đạo không đủ, mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất. Đem tốt cấp tốc bẩm báo. Trong doanh trướng, Vương Tử Đằng nghe hỏi giận quá thành cười. Bắc Tĩnh Vương sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, đề đốc đại nhân, muốn hay không toàn quân xuất kích, đem đám phản tặc này tươi sống thôn vệ. Vương Tử Đằng lạnh lùng theo dõi hắn, quả quyết cự tuyệt, có thể từng quên hổ lâu khẩu cùng âm dục hạp cốc vết xe đổ. Bắc Mãng cái kia 70,000 thiết kỵ là thế nào sụp đổ? Chính là chủ soái trung kế, đường vòng thẳng đến hồ lâu khẩu. Bạch Liên giáo đám ô hợp kia càng buồn cười hơn, để cầm y liễu vệ dịch dung đổi mặt lẫn vào giáo đồ bên trong, trực đảo chiến trận hạch tâm, khẳng định như vậy binh bại như núi đổ, biến thành đợi làm thịt cứu non. Con xuất sinh này lại đang ấp ủ âm mưu quỷ kế, liền lợi đến kinh doanh xuất kích. Nói xong nhìn quanh một đám tướng lĩnh, lời thề son sắt nói chúng ta chiến trận là chuyển thừa xuống chính là vì ứng đối quân giặc công kích thần kinh thành, không thể tùy tiện cải biến. Huống hồ hiểu rõ nhất con xuất sinh này chính là ai? Là ta cựu môn đề đốc. Trên chiến trường, hắn mơ tưởng tại dưới mí mắt ta dở trò gian, có gan liền lại đợi 10 ngày nửa tháng, để lục biên trọng trấn đều vây quét hậu phương, để người trong thiên hạ đem bọn này cầm ý liễu vệ người nhà giết cho máu chảy thành sông. Chúng tướng từ đáy lòng kính nể, trung điệp có quyền, đế đốc đại nhân anh minh, bất biến ứng và biến, tuyệt sẽ không bởi vì chiếm hết ưu thế mà nóng lòng công lao sự nghiệp. Đây cũng là cựu môn đế đốc, một khi kinh sư gặp nạn, toàn bộ đại cản đều muốn dựa vào đế đốc đại nhân ngăn cơn sóng dữ. Hạ Hịch Văn thanh quân chắc, võ lực siêu phàm liền coi chính mình có thể đánh tan hết thảy, để tiếng xấu muôn đời phản tặc. Vương Tử Đằng giận mắng một tiếng sau, lặp đi lặp lại cường điệu nói, phản tắc bất động, kinh doanh bất động, để thiên hạ nhìn hắn trò cười. Tiếp lấy liền bắt đầu bố trí các loại chiến trận, mặc dù hắn đánh trong lòng miệt thị đầu này đến thiên quyến chú ý xuất sinh, nhưng ở quyết định vận mệnh trong chiến tranh nhất định phải độ cao cảnh giác. Giờ thân hai khắc, từ cấm thành tổ điện, trung tâm các trọng thần ở ngoài điện chờ đợi chờ lệnh, cảnh đức đế đi qua đi lại, gặp binh bộ thị lang vô cùng lo lắng mà đến, liền không kịp chờ đợi hỏi, chiến loạn như thế nào? Binh bộ thị lang trình lên kinh doanh công hàm, chi tiết bẩm báo nói, giả xã tắc gian định lầm trận chờ chờ, thật lâu không công, nghỉ ngơi tại chỗ. Quân thần nguyên bản lo lắng nỗi lòng đột nhiên thoải mái, sắc mặt cũng biến thành hết sức kỳ quái. Tên đã trên dây, chậm chạp không phát. Cảnh nước đế giận mà vứt bỏ công hàm, không khỏi cười lạnh nói, to gan lớn mật đem chính biến chiêu chi tại chúng, mở miệng một tiếng nửa bước không lùi, lui ngược lại là không có lui, lại là e ngại không tiến. Bị đại càn thiên binh khí thế cho chấn nhất rồi. Trước người Trần Các Lao tranh thủ thời gian gián ôn, bệ hạ, họ giả chắc chắn sẽ không e ngại, hẳn là đám kia giỏi trong xương thấy một lần kinh doanh chiến trận, hoàn toàn bị sợ hai chiếm lấy trái tim, không còn dám bồi tiếp gian định điên cuồng. Chư thần nhao nhao phụ họa. Dù sao kinh doanh binh mã trùng trùng địa điểm, lân cận vận chuyển xã tắc quân giới, quân tâm phân chấn, vũ khí sung túc, dạng này chạm mặt tới khí thế, mặc cho ai đều sẽ lòng sinh run rẩy. Cảnh nước đế nhìn chằm chằm binh bộ thị lang, chữ chữ ngừng lại nói chuyển châm ý chỉ, để Vương Tử Đằng nổi chống trợ uy, lập tức tiêu diệt phản tặc, không được đến chế. Bọn hắn nhu nhược e ngại, chiến ý suy kiệt, kinh doanh liền muốn đánh chó mù đường, nói cho thế gian bạc quốc, đại càn dũng mãnh nhất tướng sĩ là bực nào đánh đâu thằng đó. Xuất sinh sống lâu một khắc, đế vương khuất nhục gấp đôi tích lũy, mọi loại khuất nhục có thể đem một cái cựu ngũ chí tôn làm cho cảm xúc sụp đổ, triệt để thất thố. Vậy hạ, mấy bị trọng thần quá sợ hãi, vội vàng quyết can, vết xe đổ. Nói xong từng cái thần sắc cứng ngắc, đã cảm thấy hoang đường lại có một loại khó tả bi thương. Vết xe đổ bốn chữ này, không khác cho đại cản triều đình một cái tắt vang dội. Thống kích Bắc Mãn Man Di, diệt trừ Bạch Liên giáo, cái này cũng có thể được cho giáo huấn. Đây rõ ràng là đại cản hiển hách công tích. Binh bộ thượng thư phát ra từ đáy lòng nói quan Bắc Mãn cùng Bạch Liên giáo, phản tặc này khẳng định trong lòng còn có nào đó mưu đồ, có lẽ muốn dương đông kích tây, tuyệt đối không thể tùy tiện động. Xa xa hoàng hậu lo lắng và phần, rất muốn khuyên can bệ hạ, nhưng lại không nên mở miệng. Tuy là sỉ nhục tuy là phẫn nộ, bệ hạ nhưng chớ có ở trên quân sự nóng lòng cầu thành. Cảnh nước đế lồng ngực chập trùng không chừng, nhìn về phía binh bộ thị lang, khàn giọng hỏi, vương tử đằng ra sao chiến lược? Vương như bàn thạch, sẽ không ra kích. Binh bộ thị lang ngữ tốc nhanh chóng. Cảnh nước đế tức giận nói, liền theo cửu môn đề đốc cách làm. Nói cho kinh doanh tướng sĩ bọn này phát rồ phản tặc nếu đi vạn kiếp bất phục chi lộ, toàn diện cũng phải nát thi vạn đoạn, sau khi chết cắt lấy đầu lâu, các nơi nha môn cấp tốc bắt nhà bọn hàn biến, hết thể lăng trì. Chấm nhìn hắn giả thần giả quỷ muốn chịu bao lâu. Chương 370 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đổ 4 chương 370 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đổ 4 giờ dậu sơ, mặt trời lặn phía tây. Một phương tiên địa bên dưới, thác nước tuyết trắng treo cao. Hơn 27,000 cẩm y liễu vệ vô thanh vô tức, trạng thái thân thể đã điều đến tốt nhất, thân thể nhẹ nhàng tinh thần sung mãn, bọn hắn cơ hồ là đồng thời mở mắt ra viễn thị lấy mênh mông bắt ngát hát chiều, có thể giờ phút này nội tâm đặc biệt yên tĩnh. Đại nhân, tử chiến. Không biết là ai nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng đất trời. Bên kia trùng trùng điệp điệp kinh doanh tinh nhuệ vận sức chờ phát động, trận hình vẫn như cũ nghiêm mật, từ cựu môn đề đốc quân doanh chuyển ra nổi trống âm thanh. Tiếng trống liền cùng một chỗ, kinh thiên động địa, như kinh lôi chợt vang. Tiếng kèn không dứt, như tấu vang thắng lợi khải hoàn ca. Từng chiếc chiến xa đứng sừng sững, lạnh lùng quan sát xâm phạm, đức thắng môn phương viên ba dặm khí thế như hồng, kinh doanh các sĩ tốt trở lại nhìn lại, cao cao trên lầu tháp, áo giáp màu vàng nóng tự mình nổi trống. Gần 300. Không 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 tinh nhuệ ra sức gầm thét, loại kia kinh thế hai tụ cảm giác áp bách, thiên địa gần như xé rách, chỉ dựa vào khí thế liền có thể nghiền ép hết thảy. Giả Hoàn đạp ở giữa không trung, một quyền đánh tan thác nước màu trắng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, điện quang chớp động. Ầm ầm, giữa không trung lờ mờ, từng đạo thiểm điện đập tới, tiếng sấm chấn động khắp nơi, tạo thành thế gian hiếm thấy rung động bức tranh. Bọn cẩm y vệ một tay gấp ghìm ngựa cương, một tay khác cầm đao, thần sắc không gì sánh được phấn khởi. Nổi trống trợ uy. Giả đại nhân dẫn lôi xu hướng tăng. Luận khí thế, 10. Không 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 mặt chống trận thanh âm tại trong sấm sét vang dội đều không có ý nghĩa. Quả nhiên, kinh doanh vô số tinh nhuệ nhìn chăm chú lên thiên khung địa vàng, từng tiếng tia sét làm bọn hắn tê cả da đầu. Bàng bạc chiến y phi tốc rơi thấp. Nguyên lai đây không phải là lời đồn. Phạm nhân thân thể sáng lập lôi đỉnh, hẳn là thật sánh vai thần minh. Nội trống, nên địch. Vương tử đằng khan giọng được giống, quân lệnh tầng tầng truyền đạt, có thể kinh doanh khí thế lại càng ngày càng nhỏ. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, mang đến ăn mòn linh hồn khủng hoảng. Đồng nhiên, giống, từng đầu thần thú hư ảnh chiếm cư giữa không trung, từng cái tướng mạo dữ tợn, mở ra con ác thú miệng lớn, theo giống như tuấn mã, đồ biển cánh chim, mặt người đôi rắn, kiểu bị yêu tả. Chỉ là thời gian một nén nhang, trọn vẹn 108 đầu thần thú hư ảnh bao phủ bầu trời. Các hiện thần thông, từng đạo hung ác ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp xuyên thủng tướng sĩ huyết đủ. Một màn này quá kinh hãi, trung quân phía trước nhất cao thủ bắn cung đều cổ tay run rẩy, phía sau thần tiễn doanh càng là hai mắt nhắm chặt, không còn dám nhìn, có thể hung tàn cái thế chẳng cảnh từ đầu đến cuối trong đầu quân quẩn. Đó là nội khí hư hóa, không cần khủng hoảng. Có tuyệt đỉnh cao thủ lớn tiếng gào thét, có thể trong lòng mình cũng sợ hãi. Biết rõ những thần thú này đều là nội khí hư ảnh, có thể bọn chúng chiếm cứ sẽ lẫn, thế gian không còn bất kỳ vật gì có thể vượt trên khí thế của bọn nó. 108 đầu thần thú càng ngày càng nóng bỏng sáng tỏ. Tiếng giống càng ngày càng to rõ. Kinh doanh vô số tinh nhuệ dùng mình, có chút tướng sĩ thình lình nói đây là Sơn Hải Kinh 108 đầu thần thú, chỉ tồn tại Hoa Hạ trong thần thoại, loại kia khủng hoảng cảm giác triệt để bao phủ kinh doanh tướng sĩ. Có thể triệu hoán trong chuyện thần thoại xưa thần thú. Một trận là cùng thần thú quyết đấu. Trong quân trướng, Vương tử đằng vô cùng lo lắng, giữ tợn gầm thét lên, ổn định quân tâm, ổn định quân tâm. Xuất sinh này không dám chính diện lên chiến, một mực liền dựa vào lấy đe dọa thủ đoạn, những hung thú kia đều là giả. Cửu môn đề đốc lôi đỉnh tức giận, hơn 10 vị thượng tầng tướng lĩnh cũng lòng nóng như lửa đốt. Từ xưa phu chiến, dũng khí cũng một trận chiến sự thành bại, khí thế sĩ khí phi thường trọng yếu, bị phản tặc này rộng rãi khí thế chấn nhiếp, gần 300. Không 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 đại quân vậy mà khủng hoảng đến cực điểm. Còn bên kia thiên địa, tất cả cẩm y liễu vệ đều nhiệt huyết sôi trào, tại cực đoan hương phấn tình huống dưới, đại não còn có thể bảo trì thanh minh tỉnh táo, có thể nghĩ vừa rồi tắm rửa thác nước có bao nhiêu mấu chốt. Giả Hoan nhìn qua 108 đầu thần thú hư ảnh, Sơn Hải kinh dị thú thiên môn võ học này rốt cục phát huy nó nên có giá trị, chính là ở trên chiến trường đánh tan đối phương khí thế. Bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh, căn bản cũng không cần lo lắng hao tổn chân nguyên. Hắn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đứng ở thần thú hư ảnh trên thân thể, quan sát từng vị cẩm y liễu vệ, tiếng như hồng trung nói không đến 30000 nên chiến 300000, có thể làm được à? Các ngươi chỉ cần đi theo ta, mặc dù chiến mã ngã xuống đất, mặc dù áo giáp vỡ tan, mặc dù thân thể bị thương, không nên ngừng công kích, cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảm thụ ta tồn tại một mực giết chóc, thể sống chết mới nghỉ. Chân ổn hữu lực thanh âm ở giữa thiên địa vang vọng. Sau đó, màu vàng phi ngư phục giống như một viên màu vàng như lưu tinh rơi xuống kinh doanh. Lẻ loi một mình, ở giữa không trung đạp về 300. Không 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 đại quân, thoáng qua liền xuất hiện tại cuối tầm mắt. 800 kim cương chấn động không gì sánh nổi, xúc thế gầm thét, đi theo giả đại nhân, không nên ngừng công kích. Ầm ầm, 27,000 cỡi như hồng thủy vỡ đê cấp tốc quét sạch, một mực hướng về phía trước, không từng có nửa điểm chần chờ. Cái kia phương thủy triều màu đen, vô số binh giáp nghẹn họng nhìn chân chối. Giữa thiên địa vì đó ngưng trệ, người người hô hấp nặng nề. Một cái bóng người vàng nóng đánh tới hướng chiến trường. 108 đầu thần thú từ đầu đến cuối xoay quanh chân trời, uy áp cảm giác gần như thực chất, bao quanh lũ bức ép mà đến. Đông, đông đông đông. chiến truy đều nhanh gõ nát chống trận, hai cánh trái phải nắm chặt cung nỏ, nhao nhao nhắm chuẩn bóng người vào nóng. Mà trung quân trận doanh đầu tiên là do Am Hiểu Kỳ môn độn giáp cùng lớn lục nhâm các loại thuật số mấy trăm võ phu tiêu xạ từng trôi thiên hình vạn trạng ám khí rơi vào giữa không trung thình lình nổ tung, từng cây mảnh khảnh sợi tơ trong khoảnh khắc bao phủ thành một tấm phô thiên cái địa lưới lớn. Trong lưới lớn, kịch độc khí vụ quét sạch lan tràn, bóng người vàng nóng ngay tại trong đó. Thần tiễn thủ, nhanh! Mấy vị tướng lĩnh khàn cả giọng, thần sát phân chấn. Hơn 100 năm trước, kinh doanh lập nên một chiêu này, liền ngay cả ngay lúc đó tổ điện chấn thủ đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc, cảm khái buông lời bọn hắn vô ý vào cuộc, thế tất trọng thương, nhẹ thì gây mất tứ chi, nặng thì chết. Theo từng tiếng cao vút quân lệnh, thế như trẻ che mũi tên xé rách không khí, thẳng đến lưới lớn, theo lưới lớn từ từ co vào, bóng người vàng óng cứ như vậy bại lộ tại mũi tên trong phạm vi. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên trực tiếp khóa chặt một người. Cấp tốc liền có vòng thứ 20 tên. Kinh doanh tướng sĩ bọn họ điên cuồng bóp nỏ máy, bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Vô số đem tốt nắm chặt vũ khí, nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gấp thần bí lưới lớn. Chạy nhanh đến bọn cầm ý vệ chưa từng dừng bước, nhưng ánh mắt đều rơi vào giữa không trung lưới lớn bên trên. Cái kia thất thải lộng lấy đủ kiểu khí độc, mờ mịt lan tràn, triệt để bao phủ bóng người và nóng. Vâng. 108 đầu thần thú hư ảnh đáp xuống lưới lớn trước đó, khổng lồ giữ tận thân thể ngăn trở tất cả tên nỏ. Giả Hoàn sắc mặt như thường, nhẹ nhàng trong nháy mắt, cực điểm thiên địa chi lực. Trước người không thể phá vỡ kỳ môn lưới lớn trực tiếp đứt gãy, chỉ kình kéo theo cuồng phong, đủ kiểu khí độc tán loạn, bị thác nước màu trắng tùy tiện luyện hóa, tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Vô số tướng sĩ sắc mặt kinh hãi, khó mà tin được kinh doanh vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khí cứ như vậy không còn sót lại chút gì. Siêu, mũi tên phá không trung liên tiếp, một người năm ngón tay nắm chặt lấy quyền mở đường, ngay cả người mang quyền kinh thiên động địa tới. Chỗ đến, tên nọ không hẹn mà cùng đứt gãy, máy ném đá xuất ra cự thạch vừa gặp quyền thế hóa thành một mịn, một quyền này đơn giản vang dội cổ kim. Khi bóng người vàng nóng gần trong gang tấc, khí thế quét sạch sóng gió, nắm đấm đập ầm ầm tại phía trước nhất võ đạo cự phách trên thân. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước ép, vô lực chống lại, vô lực chạy trốn. Một quyền đẩy ra 70 trượng, ven đường gần 600 cái thần tiễn thủ nện té xuống đất, khôi giáp tận nước, máu me đầm địa. Một quyền này tựa như một tiễn, thẳng tiến không lùi. Đóng xuyên 600 vị thần tiễn thủ. Chương 371 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đổ năm chương 371 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đổ năm đủ để che lại sơn hà chi thế nắm đấm quét ngang 70 trượng. Dưới một quyền, huyết vụ tràn ngập. 600 vị thần tiễn thủ sủi lơ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Những này đều là tu luyện tiễn thuật nội công thuần khiết võ phu, một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, là kinh doanh trọng khí. Vô số sĩ tốt lông tơ dựng thẳng, một quyền này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Cho tới nay chân lý, lại không thể một thế giang hồ võ phu, ở trên chiến trường đều đủ tiểu trở ngại. Đó là kinh khủng bực nào một quyền a? Giả Hoàn toàn thân nhuốm máu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạp cách chiến trường. Trước hết đánh băng thần tiễn thủ. Hắn có thể phát giác được đám người này lực uy hiếp lớn, nếu như 800 kim cương hơi không cẩn thận, cũng sẽ ở tên nọ bên dưới mất mạng. 27,000 cầm ý gì thiết kỵ càng ngày càng gần, Giả Hoàn thẳng đến cánh trái, nhất định phải từ cánh trái ngạnh sinh sinh bổ ra một đầu thông hướng Đức Thắng môn bằng phẳng đại đạo. Một quyền đằng sau, vô biên vô tận binh giáp lâm vào trong khủng hoảng, nghe đồn kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy mang tới rung động trình độ, kinh doanh các đại tướng lĩnh thấy thế xuất động dám chạm binh, thời gian ngắn dựa vào cách giết duy trì trật tự. Nhưng mà chính là vô tự khe hở, cầm ý đi thiết kỵ chạy tật mà đến, bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Giả đại nhân mệnh lệnh, không nên ngừng công kích. Trong tháp lâu Vương Tử đằng sắc mặt tái nhợt, cái thằng này võ nghệ càng như thế khủng bố, hắn chấn định tâm thần, khàn giọng gầm thét lên, đánh chết phản tặc, vì quân tận trung. Chém nó tứ chi, sát phong quốc công, một khối huyết nhục đủ để phong hầu. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt xuống dưới. Đánh chết phản tặc, vì quân tận trung, chém nó tứ chi, sát phong quốc công, một khối huyết nhục đủ để phong hầu. Khi cầm ý đi thiết kỵ sắp tiến đến, kinh doanh tướng sĩ cấp tốc tiến lên vây quét, tiếng la giết cơ hồ có thể chấn vỡ thương khung. Giả Hoàn đạp ở giữa không trung, một quyền tiếp lấy một quyền ném ra, đơn giản như vậy thô bạo động tác, lại sắp thành bách thượng tiên tinh nhuệ võ phu quật ngược trên mặt đất. Rốt cục bắt được cánh trái trận hình lỗ thủng, hắn lôi cuốn nguyên khí trầm giọng nói, thất bại đơn giản vừa chết, thành công chính là lật đổ bạo quân, có công với thương sinh lê dân. Lên nào, thẳng tiến không lùi. Nguyên khí quét sạch, thanh âm quần 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 quần. 800 kim cương phản ứng phi tốc, thay đổi trong đan điệt khí, đồng thời khu động kim cương thể phách cùng lòng tựa bản ngược công, vậy mà chỉ học biết một chút gia lông, nhưng khí huyết bằng bạc, quanh thân lực đạo tăng vọt, xương cốt kinh mạch lần lần nặng tựa bạc cân. Trong nháy mắt, 800 chuôi tu xuân đao treo ở chân trời xếp thành một hàng, lưỡi đao phát ra nhạt nhẽo quang mang, hơn 10 thanh tu xuân đao càng là quang mang nóng rực, khí thế như hồng. 800 kim cương ngày đêm nghiên cứu đỉnh cấp thể phách thần công, nuốt nhấm nuốt khí huyết dược liệu, đặc biệt là cái kia hơn 10 vị cẩm y liề vệ, thôn phệ hấp thu tổ điện trấn thủ công lực, bây giờ trong đan điền khí trương đại trạch. So với hồ lô khẩu chiến dịch, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Huyết tinh trên chiến trường, 800 chuôi tu xuân đao nối liền cùng một chỗ, đao khí lan tràn bốn phương tám hướng, mang sơn trấn hải chi uy thật sâu xâm nhập mỗi một chỗ thổ địa. Đang lúc vô số binh giáp chiến xa đủ bước tới gần thời điểm, từng tiếng đao minh vang vọng đất trời, lại 3,200 trôi tú xuân đao bay lên giữa không trung, thân đao rung động bù bù, lực lượng vô hình từ từ hội tụ. Giả Hoàn lạnh lẽo nhìn lấy một đám ý đồ đánh lén trong quân cao thủ, thần thú hư ảnh rơi xuống thôn phệ. Hủy diệt. Ý niệm hợp nhất, đao quang sáng chói. Vô luận chính mình cường đại cỡ nào, chư đao cùng vang lên vĩnh viễn là kinh khủng nhất sát khí. Nó mấu chốt ngay tại ở ý chí thống nhất. Khi 4000 vị cẩm y liễu vệ dốc hết toàn lực, thậm chí toàn thân run rẩy, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, mỗi đường kinh mạch, mỗi cái khiếu huyệt, thậm chí thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều đang điều khiển lực đạo, gần như là đốt hết chính mình. Theo Táng Diệt hai chữ rơi xuống, 4000 trôi tu xuân đao đều nhịp mai táng xuống tới, phản phất thiên băng địa liệt, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm thành màu đỏ tươi. Áp đảo hết thảy vô thượng đao uy không trở ngại chút nào giáng lâm đến hơn vạn binh giáp trên thân. Thê lương kêu rên biến mất tại rung động đao minh âm thanh bên trong. Mấy ngàn tinh nhuệ đẫm máu ngã xuống đất, dư ba thai họa phía dưới, rất nhiều binh giáp khôi giáp đứt ra, cả người bay ngược mà ra. Lên. Một lời như huy hoàng thanh âm, màu vàng phi ngư phục khiếu huyệt mở rộng, 4000 trôi huyết đao hình như có ăn ý lơ lửng chân trời. 800 kim cương biểu lộ phấn khởi, thừa dịp bốn bề hỗn loạn, kích động gầm thét lên, người ngăn cản coi là xiểm luôn mị sau gian định, toàn diện cách giết. 23.000 thiết kỵ thế như trẻ tre, dọc theo một đầu rộng dài huyết lộ điên cuồng chém vào, còn lại 4000 cưỡi lấy ra cung nỏ, vô tình bắn giết người ngăn cản. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đại địa khắp nơi đều là lỗ thủng thi thể, khi một vòng 14000 trôi đao lại lần nữa tăng diện, đơn giản giống sống ở luyện ngục giống như khủng bố, kinh doanh sĩ khí dần dần đi hướng sụp đổ, dậm dạp binh giáp giống như con rồi không đầu giống như tán loạn. Nếu như đế vương ngự giá thân trình, long đạo ở phía trước, bọn hắn còn có thể chấn định, gắt gao nhìn chằm chằm long đạo thể sống chết chống cự. Nếu như cựu môn đề đốc đại nhân đích thân tới tuyến đầu, cùng cẩm y phản tặc thể sống chết chống cự, kinh doanh đại quân đồng dạng sẽ ủng hộ chiến ý, hiệp lực bây giết. Có thể rắn mất đầu a. Phía kia, vĩ nạn tiêu hùng xung phong đi đầu, từ đầu đến cuối đều là đứng tại vị thứ nhất, từng quyền đập ra từng đầu huyết lộ, thờ cẩm y đi thiết kỵ công kích giết chóc. Đặc biệt là từng trôi đao treo cao gạt ra, hoàn toàn là giống như diện thế thần tích, lại kiên cố áo giáp cũng đỡ không nổi, lại dày đặc mưa tên đều khảm không vào tường đồng mét sát. Lên đao. 2000 trôi tu xuân đao lần thứ 5 treo ở chân trời theo thứ tự gạt ra. 1.300 trôi tu xuân đao lần thứ 6 gạt ra. 800 trôi tu xuân đao lần thứ 8 gạt ra. Lần thứ 9. Vô biên kinh khủng giết chóc còn tại tiếp tục, toàn bộ chiến trường cảnh hoang tàn khắp nơi, bóng người màu đỏ ngòm đạp ở giữa không trung chính là thần minh, cẩm y đi thiết kỵ tại bốn phương tám hướng một chỗ nào thân ham trùng đây, hắn liền ngay cả người mang quyền đập tới, từng quyền lật tung kinh doanh tướng sĩ. Cẩm y đi thiết kỵ từng cái toàn thân nhuốm máu, một đường bay thẳng ba dặm đường, trên đường chưa từng dừng lại, tuy là chiến mã ngã xuống, bọn hắn cũng cầm đao công kích. Đức thắng môn trong ngoài, từ thành lâu quan sát mà trông, từng mảnh máu dã bên trên đều là hỗn loạn vô tự binh lính. Một trận trước nay chưa có tan tác, từ đầu đến đuôi đánh bại. Chỉ là một nửa canh giờ, thân ảnh vĩ ngạn xuất lĩnh cẩm y đi thiết kỵ từ cánh trái quét ngang, một đường sát phạt, một đường thắng diện, từng trôi tú xuân đao quyển nhận thậm chí nứt ra, trực tiếp đẩy lên cách Đức thắng môn chỉ còn nửa dặm đường. Bên dưới lầu tháp ngoài doanh trướng, hơn 10 vị võ đạo cự phách sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt chỗ sâu đều là khủng hoảng chi sắc. Mà trong đại trướng, từ viên môn bắt đầu yên tĩnh im mắng, một đám vân quý tướng lĩnh khuôn mặt tiểu thụy, nỗi lòng cơ hồ sụp đổ, đặc biệt là phía Bắc Tĩnh Vương Nam Linh Vương Sử Đỉnh cầm đầu đám mộ người, giờ phút này càng lạ như rơi vào hầm băng, tứ chi lạnh buốt. Vương Tử Đằng ngồi ngay ngắn thủ tọa, cùng nói là ngồi, càng giống là nửa co gắp, toàn thân không có khí lực, ý chí chiến đấu sục sôi hùng tâm tráng trí đã sớm tan thành mây khói. Xuất sinh, người người oán trách ma công, mẫn diệt nhân tính ma công. Hắn xé vỡ huyết hầu kiệt lực gào thét, từ trước đến nay trầm ổn mắt hổ bên trong tận tràn đầy vẻ sợ hãi. Đế đốc đại nhân, quân tâm tan tác, chạy tứ tán. Lưu Kế Tông tiếng nói run rẩy, quá nhanh nhanh đến để hắn ngạt thở, lật đổ trong lịch sử tất cả binh pháp tri thức, bất luận cái gì chiến lược tại từng trôi tu xuân đao treo cao bên trong đều là trò cười. Đánh đâu thắng đó đại quân giết mấy ngàn cái tinh nhuệ cần bao lâu? Nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ, mà con xuất sinh kia chỉ cần 30 hơi thở thời gian. Mấy ngàn trôi ma đao rơi xuống, mấy ngàn cái tinh nhuệ khôi giáp vỡ tan, thân thể bị thương, bọn đều không đứng dậy được. Một thức này ma công, ở trên chiến trường chính là một tòa 18 tầng địa ngục. Đế đốc đại nhân, Đức thắng môn trong ngoài khắp nơi đều có đầu hàng thanh âm. Một người nhanh chóng bẩm báo, sắc mặt hoảng sợ khó có thể bình an. Không biết là ai kích động dư luận, đường đường xã Tắc Thiên binh thiên tướng, há có thể hướng chỉ là 30. Không phản quân quất phục. Thiên hạ chính lệnh chi đô một đạo phòng tuyến cuối cùng, há có đầu hàng lý lẽ. Mấy vị tướng lĩnh trùng điệp có quyền, nghĩa vô phản cố nói đề đốc đại nhân, xin mời tự thân tới chiến trận, ủng hộ sĩ khí, liều chết đánh cược một lần. Vương Tử Đằng khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt biến đổi không chừng, hắn nhìn Vân Quý tướng lĩnh một chút, gặp bọn họ ánh mắt trốn tránh, lại ẩn chứa vẻ sợ hãi. Về trước Tử Cấm Thành, để tổ điện nội tình trấn áp cái thằng này. Vương Tử Đằng quyết định thật nhanh, cũng không quay đầu lại rời đi, bộ pháp cơ hồ chạy đội. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đi theo, bại cục đã định, chỉ cầu các tướng sĩ có thể anh dũng giết địch, ở trên chiến trường chịu chết cầm y phản quân. Đề đốc đại nhân, chúng ta lập tức tiến về hoàng thành. Nhưng mà, vừa đi ra doanh địa, liền gặp được suốt đời nhất khủng hoảng chẳng cảnh. Một cái huyết nhân tóc tung bay, lẳng lặng sừng sững tháp lâu chi đỉnh. Vương Tử Đằng thân hình như bùng tố con rối không nhúc đích, cả khuôn mặt đều là vẻ hoảng sợ. Chương 372 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đổ cuối cùng. Chương 372 chính biến 12 canh giờ, buổi chiều nhân đổ cuối cùng. Giờ khắc này phảng phất thành vĩnh hằng. Hình ảnh cứ như vậy dừng lại. Huyết nhân sừng sững tháp lâu chi đỉnh, quanh thân đều đang chảy máu. Mấy trăm vị áo giáp tướng lĩnh không dám động đậy, biểu lộ hết sức chấn sợ. Nhất là Vương Tử Đằng, qua lại ký ức trong đầu một tấm tấm hiện lên, hắn thấy được trong tã lót cầu tạp trùng, hắn thấy được đi theo Triệu Tiện phụ sau lưng nhu nhược vô năng con thứ, hắn thấy được người mặc màu trắng bạc phi ngư phục dám khiêu khích cựu môn đề đốc xuất sinh. Cuối cùng, hắn nhìn về hướng huyết nhân. Giả Hoan lạnh nhạt quan sát hắn, trốn. Trốn nơi nào? Thoại âm rơi xuống, cả người đáp xuống, ngữ điệu xâm nhiên, hoặc là chết, hoặc là quỷ sát. Thần minh khí cơ khóa chặt hơn 10 vị võ đạo cự phách, đám người biểu lộ cứng ngắc, loại chênh lệch này giống như đom đóm đối mặt hạ nguyện, đừng nói phản kháng, nhìn nhiều chỉ sợ cũng muốn chôn vùi tính mệnh. Chỉ có 7 vị võ phu phấn khởi uy quyền, những người còn lại lần lượt quy sát. Giả Hoan ánh mắt bệ nghệ, tối tăm mở mịt lồng giam rơi xuống, 7 người hùng hậu nội khí còn tại lòng bàn tay, liền bị ép thành thịt nát. Tiếp lấy một bàn tay vung đi qua, cuốn lên phần phật gió lốc, Bắc Tĩnh Vương, Tây Ninh Vương, Nưu Kế Tông bọn người đập ầm ầm ở trên tường, xương cốt đứt gãy, máu me đầm đìa. Giữa sân đứng yên chỉ còn 2 người. Giả Hoan, Vương Tử Đằng. Lễ pháp bên trên cậu cháu. Vương Tử Đằng huyết dịch khắp người gần như ngưng kết, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt, hắn không dám nhìn thẳng con xúc sinh này, chỉ có thể cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên áo giáp minh quang thấu kính. Rất sợ sệt. Giả Hoan cười hỏi, Vương Tử Đằng sắc mặt trắng bệnh, hắn rất muốn nói biểu hiện ra phách lực của mình khí thế, hết lần này tới lần khác chính là không thở nổi. Giả Hoan đã bình ổn tĩnh giọng điệu kể ra nói, ta Giả gia đối với ngươi có ân, không có Giả gia dịu dắt, ngươi Vương Tử Đằng nào có hôm nay. Tự mình đào rơi Giả gia mộ tổ, san bằng Giả gia từ đường, ngay lúc đó ba khí phong hoa đâu. Thoại âm rơi xuống sát na, một quyền đập tới. Phanh. Vương Tử Đằng sợ vỡ mật, xương vai vỡ nát, cả người bay ngược 30 trượng, một đầu tươi sống cánh tay rơi xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng núp đích. Hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, co quắp tại hai mắt màu đỏ tươi. Giả Hoan thoáng qua tức thì, lạnh lùng quan sát hắn, hờ hững nói, nhớ kỹ ngày đó vinh hy đường sao? Từ một khắc kia trở đi, đối với ta ghi hận trong lòng, mọi chuyện nhằm vào, lấy diệt trừ ta vì vinh quang. Người cái kia như nhìn con kiến hôi ánh mắt miệt thị, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ nhìn xem rõ ràng sao? Ta Giả Hoan sinh tại thế gian, khi nào cần phụ thuộc ngươi mới có thể nắm quyền thế? Khi nào cần nghe ngươi chỉ thị mới có thể bình an không việc gì? Ngươi thì tính là cái gì? Lại là một quyền, Vương Tử Đằng một căn khắc cánh tay đứt gãy, đau đến hoàn toàn điên cuồng, có thể trong đầu vẫn còn tồn tại lý trí, mỗi một cái trong nháy mắt đều tại chịu đựng cực hạn đau đớn. Ngươi lấy cái gì cùng ta vênh vang đắc ý? Đại Can Cửu Môn Đế Đốc, đến, mang theo ngươi kinh doanh tới. Giả Hoan trùng điệp đạp xuống một cước, Vương Tử Đằng đùi phải tận gốc tách ra, vết thương vương vức, máu tươi tiêu xạ. Vương Tử Đằng không có tư chi, đau đến tuyệt vọng, lồng ngực điên cuồng run rẩy, màu đỏ tươi trong ánh mắt đều là vẻ cầu khẩn. Bốn mắt nhìn nhau, Giả Hoan đột nhiên cười, bình tĩnh nói, bây giờ muốn quỳ gối dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ, cho ngươi chính diện giẫm chết cơ hội của ta, ngươi 300,000 đại quân ngăn không được a. Nói đi bắn ra chỉ kình, một cây chủy thủ chạy nhanh đến, trùng điệp cắm ở Vương Tử Đằng lồng ngực. Chủy thủ liều mạng quái, tinh tế xâm lược, từng cái rỡ xuống huyết nục, Vương Tử Đằng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đâm thủng thiên cung. Bốn bề như rơi mộ hầm, đám vân quý sủi lơ trên mặt đất toàn thân run rẩy. Giả Hoan thân thể không xuống, lại cắt chém hơn 10 vị huyết nục, lạnh giọng chất vấn, chật vật thảm trạng giống một đầu tàn phế chó hoang, ngươi hảo tình trang trí. Ngươi câu kia đem ta thiên đao vạn quả lời thế đâu? Há miệng ngậm miệng chính là xuất sinh tạp trùng, lão tử hiện tại muốn đánh tiến tử cấm thành, mà Vương gia ngươi lại muốn táng diệt tại trong dòng sông lịch sử. Tại Vương Tử Đằng vô tận thống khổ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lưỡi đao chậm rãi tiến lên cái cổ, từ từ cắt lấy cả một cái đầu lâu. Vẫn còn tồn tại ý thức một khắc cuối cùng, Vương Tử Đằng phảng phất nhìn thấy trong tã lót hải nhi, nếu như một cước đạp chết thật là tốt biết bao, nếu như ngày đó không có đi vinh hy đường không có phát sinh xung đột, hết thảy có thể hay không không giống với. Phanh, một cái đầu lâu lấy xuống. Cửu môn đề đốc thẳng tao lăng chỉ. Giả Hoan bình phục nỗi lòng, quét mắt một đám võ đạo cự phách, chỉ vào đấm máu kinh doanh huân quý, điềm nhiên nói, coi chừng bọn hắn phải vào chiếu ngục nhận hết thế gian cực hình, ai dám muốn chết, ta tìm các ngươi hỏi tội. Nói đi dẫn theo đầu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Máu chảy thành sông trên chiến trường, công thủ đã sớm biến hóa, cẩm y đi thiết kỵ tại Giả Hoan trước khi đi liền tiến lên đến Đức Thắng Môn, mà kinh doanh tinh nhuệ chạy từ phía, vô biên vô hạn khắp nơi đều là binh giáp. Ầm ầm. Quấy thiên địa nguyên khí, một tiếng lôi đình nổ vang, tiếng vang sự kinh hãi thiên động. Thiên địa tiếng gào thét bỗng nhiên đình chỉ. Lại là chấn nhiếp bát phương quần quần lôi đỉnh, Giả Hoan đạp ở giữa không trung, mượn nhờ thiên địa nguyên khí, thanh âm truyền khắp tứ phương, kinh doanh người cầm lái đã chết. Hắn giơ cao đầu lâu, vô số tướng sĩ ngẩng đầu nhìn bóng người màu đỏ ngòm, đầu lâu kia hết sức dữ tợn. Giả Hoan vận chuyển nguyên khí, tiếng như cuồn lôi nói, ta Giả Hoan đối với xã tắc lớn bao nhiêu công lao, các ngươi thân ở dưới chân thiên tử, trong lòng lại quá là rõ ràng. Nếu như trung nguyên cương thổ có nguy, ta Giả Hoan nghĩa vô quay lại nhìn trấn thủ biên giới, coi như một thân một mình, ta một bước cũng sẽ không lui, đây là ta giữ gìn xã tắc an tính chức trách, cũng là ta không thẹn thiên hạ vạn dân quyết tâm. Thiên địa triệt để yên lặng lại, kinh doanh tất cả các tướng sĩ gắt gao nhìn chằm chằm vị này cái thế kiêu hùng, cũng là tự tay sáng lập luyện ngục thảm trạng người. Ta đối với xã tắc không tận trung tận trách sao? Mấy năm này, vô luận là thân là thiên hộ chấn phủ sứ thậm chí chỉ huy sứ, ta có hơn phân nửa thời gian đều ở trên đường bốn ba, ngày đêm phi nhanh, lương khô chắc bụng, chỉ là vì xúc gian trừ ác, từ đầu đến cuối ghi nhớ cẩm ý địa vệ tuyên ngôn. Có thể bạo quân muốn giết ta cả nhà, giết đệ ta huynh, đem ta lăng trì, ban bố thất tông tội vu hãm vu oan, để cho ta để tiếng xấu muôn đời. Yêu hậu muốn để ta ra quyến tế sống, muốn ta trước mặt người trong thiên hạ nuốt vào vô cùng nhục nhã, phá hủy ta hết thảy. Ta nhất định phải tiến Kim Loan Điện muốn một cái công đạo, sáng sủa trời quang phía dưới, thế sự không nên dạng này, ta cũng không cho phép dạng này. Như vậy lúc giờ phút này bỏ vũ khí xuống, người ta đều là thường sinh lê dân, ta không thương tổn các ngươi mảy may. Như khăng khăng tái chiến, ta cùng lắm thì giết 7 ngày 7 đêm, chạy hết thân thể một giọt máu cuối cùng, cũng muốn mai táng hết thảy người ngăn cản, ta không có đường lui, ta nhất định sẽ bước vào Kim Loan Điện. Tin tưởng ta, buổi sáng ngày mai thái dương như thường lệ dâng lên, bách tính như thường lệ ra đường. Không giới hạn yên lặng, có kinh doanh sĩ tốt vùng tay hô to, diệt trừ yêu hậu, giang sơn may mắn. Chúng ta dốc hết toàn lực cũng không thẹn triều đình tiếp tục đánh xuống, toàn bộ kinh doanh không còn sót lại chút gì, đó mới là Trung Nguyên đại địa tai nạn, chúng ta không muốn để cho Bắc Mãng Thiết Kỵ lần nữa binh lâm Lương Châu. Nói đi bỏ vũ khí xuống, mấy trăm cái sĩ tốt phụ họa, nhao nhao vứt bỏ vật trong lòng bàn tay. Tiếp lấy có gần 1000 người chủ động tiến về cầm ý Liệt Thiết Kỵ. Có người mở đường, vô số binh giáp chút bỏ áo giáp, những cái kia bộ tốt cũng rời đi chiến trận, nhao nhao buông xuống cung nỏ. Vốn là tổn thất nặng nề chiến ý không còn, lòng tràn đầy đều là sợ hãi, lại có giả đại nhân cam đoan, tiếp tục đánh xuống mới là ngu xuẩn, thế gian không ai có thể chống cự giả đại nhân thức kia khủng bố võ học. Giữa không trung vang lên lần nữa như sấm nổ thanh âm, thiên phu trưởng trở lên, tiến về Đức Thắng môn lặng chờ, ta giả hoàn ở đây lập thệ, không thương tổn các ngươi mảy may. Những người còn lại cứu tế thương binh. Kinh doanh các võ quan im miệng không nói ý mắng, lần lượt rời đi chiến trường. Giả hoàn đạp ở giữa không trung, trở lại tháp lâu. Hơn 10 vị sĩ tốt phóng ngựa chạy nhanh đến, từng cái giật xuống dịch dung ra mặt, rõ ràng là kỳ lân phòng tinh nhuệ, người cầm đầu chính là Tú Tài Song Tiên. Bọn hắn ngay từ đầu giấu kín tại nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, đó chính là hai tòa hoàng tử vương phủ phụ cận, hôm qua thừa cơ lẫn vào Đức Thắng môn, trước giờ khai chiến lẫn vào quân doanh. Cũng là bọn hắn cái này hơn 2000 người đánh chống gieo hò đầu hàng từ bỏ chống lại, điên cuồng kích động dư luận. Tại bại cục đã định tình huống dưới, có người làm đầu hàng tiên phong, kinh doanh tướng tốt khẳng định thuận thế từ bỏ chống lại. Lấy thủ đoạn nhanh gọn quyết liệt đẫm máu triệt để đánh băng kinh doanh như vậy đủ rồi, lại tự giết lẫn nhau chính là tai họa thương sinh lê dân, tầng dưới chót sĩ tốt đều là vô tội. Lão nhân, Tú Tài Song Tiên tiếng nói đều có chút run rẩy, lo lắng đề phòng bao nhiêu ngày, hôm nay quá mức mộng ảo, đơn giản sụp sôi đến tột đỉnh. Giả Hoan nhìn chăm chú lên hai người, trùng điệp vỗ vỗ bọn hắn bả vai. Có thể đem kinh lịch ti khôi giáp thuận lợi thần kinh thành, chính là đầy trời công lớn, huống chi tại thần kinh thành kịp thời truyền lại tình báo, để cho mình làm đến trong lòng hiểu rõ. Không có khôi giáp, sau lưng trùng trùng điệp điệp cầm y đi thiết kỵ không biết phải chết bao nhiêu, chính mình cũng rất khó công phá Đức Thắng môn. Giả Hoan túc tiếng nói, có chuyện ngày mai lại nói. Truyền lệnh, cầm xuống Đức Thắng môn, lập tức khống chế kinh sư 9 tòa cửa thành, tiến về Tử Cấm thành. Chương 373 đóng giữ lúc đoạt môn 1, chương 373 đóng giữ lúc đoạt môn 1, giờ dậu ba khắc, dáng chiều tiêu tán, sắc trời dần dần muộn. Thành cung từ tổ điện một đầu rộng rãi đại đạo đứng đầy ô ương ương quan biên, quân thần từ giờ mão mặt dùng qua đồ ăn sáng cho tới bây giờ dọn nước không vào, dạng này kinh tâm động phách một ngày, còn có người nào tâm tư dùng nữa. Tổ điện bên ngoài, cảnh nước đế đi qua đi lặp lại truy vấn, sẩm thị lang đâu? Chấm muốn nghe đến đầu kia ác liêu tin chết. Trung tâm các trọng thần đồng dạng sắc mặt lo lắng. Binh bộ Sầm Thị Lang phụ trách thay mặt kinh doanh cho bệ hạ truyền lời, trong lúc đó dẫn người đi tới đi lui hai lần, một lần là thông báo Cẩm Ý đi phản tặc e ngại không tiến, lần thứ hai là bẩm báo bệ hạ chiến sự sắp mở ra, kinh doanh ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế như hồng. Chiến tranh cùng một chỗ, trong ngoài ngăn cách, lại không tin tức. Ngay tại cực độ không khí khẩn trương bên trong, Ti Lễ dám theo đường thái giám thấp giọng phỏng đoán, bệ hạ, Sầm Thị Lang sẽ không ở chiến trường kiến công lập nghiệp đi. Tiếng nói rơi thôi, quan to quan nhỏ nhao nhao nhìn về phía hắn, ánh mắt hình như có phụ họa chi sắc. Cái gọi là kiến công lập nghiệp kỳ thật chính là nhặt thi thể tham công cực khổ. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cướp được gian định một khối lớn chừng bàn tay huyết nhục đều đủ để phong hầu, Sầm Thị Lang cũng rất khó ngăn chặn nội tâm đối với vinh quang khát vọng. Cái này cũng giải thích vì sao không đến phục mệnh, mặc dù chính mình thoát thân không ra, binh bộ thuộc hạ cũng sẽ vội vội vàng vàng chạy về tổ điện, trừ phi đám người này đều ở trên chiến trường đoạt công lao. Trong điện Doãn Hoàng hậu mấp máy cánh môi, ánh mắt chuyển buồn làm vui, căng cứng má ngọc cũng lộ ra một vòng thoải mái nét mặt tươi cười. Nhưng mà đế vương lại cực kỳ không kiên nhẫn, thanh sắc câu lệ nói vi thần giả há có thể để quân phụ lòng nóng như lửa đốt. Ti Lễ dám, lập tức tiến về 36 tòa treo đỉnh núi, để cầm y liễu vệ lao tới Đức Thắng môn, hướng Sầm bộ muốn cụ thể tình hình chiến đấu. Theo đường thái giám cung kính lĩnh mệnh, sự cấp toàn quyền, trực tiếp trong cung phóng ngựa. Có thể vừa buôn tập đến thành cung, đối diện lái tới một kỵ, chính là binh bộ chủ sự. Sầm bộ đâu? Theo đường thái giám gấp giọng hỏi. Chủ sự sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, khàn khàn tiếng nói bi phẫn giận dữ hét, Sầm Thị Lang làm phản rồi, đối với gian định cũng đúng. Nói xong câu đó, chủ sự rơi xuống lưng ngựa, nằm rạp trên mặt đất khóc ròng ròng. Trong chốc lát, ô ương ương quan viên ánh mắt hãi nhiên, một cỗ lạnh ý xông lên đầu. Cảnh nước đế gần như là phi nước đại đến chủ sự trước mặt, thân thể không xuống chăm chú nắm chặt cổ áo của hắn, quá sợ hãi nói con xuất sinh kia độc thân xâm nhập Đức Thắng môn doanh địa, bắt một đám tướng lĩnh cùng binh bộ quan viên. Ngay vậy, quân thần sắc mặt hoảng sợ, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Một khi thượng tầng tướng lĩnh biến thành con tin, trên chiến trường quân lệnh đều không phát ra được. Chủ sự nhìn qua đế vương khuôn mặt dữ tợn kia, chính mình lệ rơi đầy mặt, thật lâu không nói gì. Nói chuyện, cảnh nước đế tỏa ra báo động, cảm xúc gần ẩn mất khống chế. Chủ sự trung điệp giật đầu, ra sức kêu lên nói, vậy hạ, 300,000 tinh nhuệ đánh không lại 30,000 phản tặc, kinh doanh tử thương vô số, từ thiên phu trưởng trở lên quan võ đều bị giam cầm, cửu môn đề đốc đầu lâu treo cao Đức Thắng môn, Đức Thắng môn triệt để luân hãm, chín tòa cửa thành quyền khống chế rơi vào gian định trong tay. Thiên địa yên lặng như tờ, bốn bề giống như một tòa hoa lệ rộng rãi mộ hầm, âm trầm an tĩnh đến không có nửa điểm thanh âm. Văn võ bá quan dùng mình, câu này kinh thiên địa khiếp quỷ thần lời nói không thua gì một thanh lưới dao, trung điệp đâm vào trái tim của bọn hắn, toàn bộ lồng ngực đều muốn nổ bể ra đến. Hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Cảnh nước đế muốn rách cả mí mắt, khỏe mắt triệt để giữ thợn, một tức binh tướng bộ chủ sự đạp lăn trên mặt đất, từ phế phủ hô lên năm chữ, ngươi, tại, đùa giỡn, làm, chấm. Chủ sự buồn từ đó đến, khoan tim uống máu nói bệ hạ, kinh doanh sụp đổ, Đức Thắng môn đổi chủ. Cảnh nước đế con ngươi rung động, vô cùng vô tận lửa giận phun lên trán, lại lập tức rơi xuống trên mặt đất. Văn võ bá quan quanh thân hàn ý ung tùm, một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực của tới, bọn hắn thậm chí ngay cả xê dịch bước chân khí lực cũng không có. Đây chính là gần 300.000 tinh nhuệ. Có được đại càn đế quốc nhất tinh chế vũ khí, sĩ tốt hưởng thụ cao nhất đồng lộc đãi ngộ, bọn hắn là thiên hạ chính lệnh chi đô một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho tới bây giờ đều là vững như thành đồng, kinh doanh hán tốt là duy nhất một chi dám chủ động khiêu khích cẩm y hệ vệ quân đội. Làm sao lại thảm bại đến sụp đổ? Tốc độ nhanh đến thiên phương dạ đảm tình trạng. Để cẩm y phản tặc bắt 300.000 con heo chó, một ngày một đêm đều bắt không hết. Kinh doanh không đến 2 canh giờ liền đổi chủ. Quân thân đầu váng mắt hoa, co quắp dựa thành cùng, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh thiên tin dữ. Vô năng sâu bỏ, xã tác bại hoại. Phù hoàng khi còn sống ngu ngốc vô đạo, sùng hạnh bọn này tham nhũng hơn quý, để vương tử đẳng dạng này tàn phế xúc vật đảm đương trách nhiệm, phù hoàng ngươi ở dưới cựu tuyển, còn có mặt mũi gặp lại liệt tổ liệt tông sao? Những cái kia đều là ngươi thân tín bộ hạng, những cái kia đang ghét mọt đều là đại cản xã tắc lớn nhất có đủ. Cảnh nước đế thanh âm bén nhọn, phẫn nộ đến quên hết tất cả gào thét, hắn thậm chí hoài nghi kinh doanh có 200.000 nội ứng. Quân thần từ kinh dị bên trong lấy lại tinh thần, đờ đẫn nhìn qua cựu hận phát cuồng cựu ngũ chí tôn. Đế vương vô ý thức trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ nhất hẳn là suy tính không phải tòa này lồng lộng tử cấm thành sao? Chín tòa cửa thành luân ham ý vị như thế nào? Chính lệnh không ra được hoàng thành. Chư công đem ánh mắt nhìn về phía đại điện, liền nhìn thấy hoàng hậu nương nương như chim sợ cảnh cong giống như triệt để thất thố, cả người bao phủ đang sợ hãi bên trong, trên đầu cái kia lộng lẫy mũ vượng tại có chút rung động. Vậy hạ, tóc bạc ra mồi thân ảnh cực nhanh mà ra, chính là chấn thứ nhất thủ khương hộ tắc, lão nhân đem đế vương dịu dắt đứng lên, trầm giọng nói, vậy hạ là thường sinh lê dân quân phụ, chớ có dưới cơn nóng giận thường tới long thể. Chương 373 đóng giữ lúc đoạt môn 1-2, chương 373 đóng giữ lúc đoạt môn 1-2, cảnh nước đế như gần như ngâm nước giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gắt gao nhìn chằm chằm Khương lão, mắt rồng chỗ sâu đúng là vẻ cầu khẩn, nói thật nhỏ, chớ muốn ngươi nhanh lên giết hắn. Trước mắt bao người, văn võ bá quan nghe được đế vương trong giọng nói yếu ớt. Năm vị chấn thủ tôn giả chết bất đắc kỳ tử, đế vương kinh sợ, nhưng tâm lý phòng tuyến vẫn như cũ kiên cố. Có thể kinh doanh sụp đổ tin tức, cũng đồng thời đánh tan đế vương nội tâm. Khương hộ tắc biểu lộ nghiêm túc, quyết tâm đã định, nói năng có khí phách nói bệ hạ, có thể nguyện phải trả cái giá nặng nề. Cảnh nước đế gần như thốt ra. Khương hộ tắc không có lại nói cái gì, bình tĩnh nói, lao thần lấy tổ điện tiên hiền danh dự hướng bệ hạ lập thệ, cũng hướng triều đình chư vị lập thệ, gian định bước vào hoàn thành, lao thần đem hắn nghiền xương thành cho. Nói xong trở về nội điện, chuẩn bị nghi thức như thế. Cảnh nước đế chậm rãi cúi đầu xuống, thỏa thích ổn định cảm xúc, các loại trên mặt vẻ hoảng sợ dần dần biến mất, hắn chưa dùng sức nói giữ vững huyền võ môn. Chiêu cao cấm quân, chạy hết giọt cuối cùng máu tươi, cũng muốn giữ vững huyền võ môn. Nói xong lảo đảo tiến vào nội điện. Quân thần nhịp tim như nổi trống, cảm xúc điên cuồng tung lên. Huyền võ môn là trong cung thường ngày xuất nhập hạch tâm các cổng, cũng là 30.000 cấm quân chú quân chi địa, lấy giả hoàn hiện tại thanh thế, tuyệt đối sẽ từ huyền võ môn đánh vào tử cấm thành. 30.000 đánh băng 300.000 vô số quan viên cổ họng căng lên, cảm thấy một trận ngạt thở. Là kinh doanh lớn là sơ suất sao? Không. Chiến sự mở ra trước đó, cẩm y phản tặc đột nhiên nguyên địa bất động, khoảng chừng gần nửa canh giờ. Kinh doanh đặc biệt cẩn thận, đồng thời án binh bất động. Là kinh doanh thượng tầng phản loạn sao? Càng không khả năng. Bọn hắn tự mình san bằng giả ra ba phủ, làm cho hề đến trực tiếp đào móc giả ra mộ tổ, đây là không chết không thôi cửu hận. Tầng dưới chót sĩ tốt không đủ dũng mãnh. Giả hoàn một đầu tay cụt đều giá trị quốc công tước vị, một khối huyết nhục đều đầy đủ phong hầu, dạng này treo giải thưởng chiêu chi tại chúng, sĩ tốt tất nhiên nhiệt huyết sôi trào. Tan tác chỉ có một nguyên nhân, hoàn toàn đánh không lại, đánh tới người người lòng sinh sợ hãi, đánh tới tùy thời đều có thể mất mạng. Quân thần không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giờ mão trời sáng choang, thần sơ dương quang minh mị, cũng như thế cục giống như quá sáng, quang minh đến không có chút nào nửa điểm lo lắng. Triều đình lời thề son sát, cho giả hoàn 100 đầu tính mệnh, hắn đều phải chết 100 lần. Dẫu mặt thiên sắc lờ mờ, giống như thế cục lấy kinh thế hai tục phương thức điên đảo, toàn bộ triều đình sáng ngời ảm đạm, quần thần cũng thấy không rõ con đường phía trước. Một người sao có thể khủng bố như thế? Vang dội cổ kim cá nhân võ lực, siêu phàm chiến tranh thủ đoạn, hắn thật thực hiện thành quân chắc hịch văn câu nói kia, hôm nay, một bước không lùi. 36 tòa treo đỉnh núi phòng điện. Theo chấn thiên liệt địa tin dữ truyền đến, Tần Trọng đem chính mình nuốt vào công sở, gắt gao ngóng nhìn nguy nga tử cấm thành. Ngăn được sao? Tần Trọng tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Cứ việc cái kia mấy bạn cấm quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, năm đó thái thượng hoàng gặp phải tật bệnh, bệ hạ chính là dựa vào cấm quân phát động phản đối bằng vũ trang, những này là đế vương áp đáy hòm bà bối, là chấn thủ cung đình phòng tuyến cuối cùng. Có thể 300.000 đại quân đều hỏng mất ta. Tần Trọng tâm sinh tuyệt vọng, thật làm cho con xúc sinh kia thành quân chắc, vậy mình khẳng định phải cựu tộc giết hết. Còn có đòn sát thủ sau cùng. Tần Trọng bi thương ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Năm vị chấn thủ chết thảm sau, bệ hạ từ trong khủng hoảng cấp tốc khôi phục chấn định, biết rất rõ ràng con xúc sinh kia một quyền tùy tiện đập chết chấn thủ, tổ điện cuối cùng ba vị chấn thủ khẳng định ngăn không được, bệ hạ vì sao ung dung không đội, lại vì sao chậm chạp bất động đòn sát thủ? Vành, Tần Trọng một quyền nện ở trên bàn, trong mắt lại cháy lên lòng tin. Đại giới càng khốc liệt hơn, uy lực càng khủng bố hơn. Toàn bộ bắc chấn phủ ti lặng ngắt như tờ, tất cả cẩm y địa vệ đều đắm chìm tại trong rung động, mà trong đó một gian lờ mờ chật hẹp nha phòng, màu đen phi ngư phục ngốc trệ như pho tượng, nước mắt không ngừng chảy xuôi, trái tim như tê liệt thống khổ làm cho hắn miệng lớn nôn mửa. Cậu a, giả bảo ngọc khóc đến hôn thiên ám địa, hắn không thể tin được, thần uy cái thế, thay bao nhiêu công vân gia tộc che gió che mưa cậu đại nhân, sao có thể chết tại con xuất sinh kia trên tay? Con xuất sinh kia vì sao như vậy tàn nhẫn ác độc, kinh doanh 300 không 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 tinh nhuệ phản bội cậu, đều là một đám phản cốt bất trung bạch nhãn lang. Bệ hạ, mau giết hắn. Lão tiên gia mở mắt một chút, chỉ cần có thể tru sát con súc sinh này, ta giả bảo ngọc đời đời kiếp kiếp luân hồi làm nô. Giả bảo ngọc cực kỳ bi thương, hướng phía tử cấm thành phương hướng quỳ xuống, hướng về trong suy nghĩ thần thánh đế vương không ngừng dập đầu. Hắn tình nguyện chính mình thiên đao vạn quả, cũng tuyệt không dám nhìn thấy cái thằng này phong quang vô hạn dáng vẻ, đó mới là trong nhân thế lớn nhất thống khổ. Giả bảo ngọc đau đến toàn thân run rẩy, trong miệng lại chảy xuôi nước bọt, nổi điện tựa như cầu nguyện. Thần kinh thành bên ngoài 30 dặm, cạnh dòng suối cỏ xanh ánh lửa sung xê, chiếu rọi ra từng tấm lo lắng gương mặt. Vô tận trong trầm mặc, một đầu tuyết trắng bổ câu bay xuống tại hạc đạo nhân trên bờ bay. Hắn gỡ xuống bổ câu chân mật tín, triển khai nhìn thoáng qua, già nua khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên. "Vâng." Giả mẫu giả chính bọn người ầm vang đại trấn, hô hấp đều có chút thô trọng. Đạo trưởng Triệu Di Nương Vương Hy Phượng bước nhanh mà đến. Hạc đạo nhân nhìn chăm chú lên hai người, ngắn gọn hữu lực nói chư vị mau trở về thần kinh thành so nơi này an toàn hơn. Nghe nói như thế, chúng thủ ánh mắt lộ đầy vẻ lạ, chẳng lẽ? Vương Hy Phượng hít thở sâu một hơi, thu lại trong mắt vượng phấn khởi cảm xúc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạc đạo nhân, từ từ đức thắng môn phá vòng vây thành công. Hạc đạo nhân trùng điệp gật đầu, giả đại nhân đã không chế chín tòa cửa thành. Đám người rung động đến tâm thần hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Chỉ có Vương Hy Phượng trong nháy mắt nghĩ đến hoàn huynh đệ dạ tâm bừng bừng ánh mắt, cũng chỉ thừa hoàn thành. Chương 374 đóng giữ lúc đoạt môn 2 chương 374 đóng giữ lúc đoạt môn 2 nguy nga tử cấm thành, trung cổ tế minh, đều là hoàng kim giáp. Cấm quân nam bắc hai nhà dốc toàn bộ lực lượng, phóng tầm mắt nhìn tới, huyền võ môn trong ngoài mạ vàng chiếu rọi, khí thế sâm nhiên. Mà tại hoàng thành phía tây tổ điện, dưới tường hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, tiếng trống càng ngày càng dày đặc, quần thần khẩn trương đến toàn thân vô lực. Cứ việc trong cung cấm quân là đại càn tầng tầng sàng chọn đi ra tinh nhuệ chi sư, mà dù sao không đến 3 vạn người. Kinh doanh 300, không 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 hán tốt cũng đỡ không nổi. Trông cậy vào cấm quân lực sắn hỏa trời sao? Bây giờ hy vọng cuối cùng tất cả tổ điện trấn thủ trên thân. Lờ mờ nội điện, bầu không khí cực độ đè nén. Mặc dù đế vương lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này cũng không dám lại hướng tổ điện trấn thủ đại hống đại thiếu. Khương Hộ tắc khuôn mặt tiểu tụy, đục ngầu ánh mắt đều là vẻ ấy nấy. Sơn Hà, ngày mai lão phu thân thể chạy xuôi Khương gia huyết mạch, lão phu nguyện chủ động như thế, hai người các ngươi phải có một vị theo lão phu anh liệt chịu chết. Khương Sơn Hà cùng Khương Minh Nguyệt một cái họ Cao, một cái họ Đạm Đài, vốn là nhàn vân giá hạc đỉnh cao nhất võ phu, sau bị thiên gia chiếu ăn, ban cho họ Khương nhập tổ điện tiềm tu cho đến hôm nay. Nghe nói lời này, Khương Sơn Hà thản nhiên cười một tiếng, không có tổ điện, lão phu đã sớm thọ đầy trời năm, không có tổ điện, lão phu cả đời đều không cảm giác được thiên địa vĩ lực khí phách. Vì hoàng quyền chịu chết là chúng ta sứ mệnh, chúng ta tuyệt sẽ không cô phụ lịch đại thánh quân tổ điện tiên hiển. Ta Khương Minh Nhật cam nguyện chịu chết, chỉ cầu đem dã tâm bừng bừng ác liêu nghiền xương thành cho. Hắn đưa ánh mắt về phía tiên phong đạo cốt Khương Minh Nhật. Nhưng mà, Khương Minh Nhật chậm rãi nhắm mắt, trầm giọng nói, "Khương Hộ Tác, ngươi vọng tưởng lâm trận đào thoát, ngươi mới là người mạnh nhất, nhất định phải do ngươi thắng thiên bản tử. Nhớ kỹ, nếu không thể để họ giả tiếp nhận tàn nhẫn nhất thẩm phán, ngươi chính là xã tắc tội nhân." Cảnh Đức Đế cảm xúc phùng lên, lại hướng phía hai vị trấn thủ ô quyền, chấm cảm động đến rơi nước mắt. Đây mới là vi thần giả mẫu mực, đây mới là đại càn trung cốt. Mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, vừa nghĩ tới đã từng nhận qua thiên gia ân quyến, liền nghĩa vô phản cố là Khương gia đốt hết chính mình. Trái lại con súc sinh kia, lật khắp sách sử cũng không tìm tới như vậy tổn hại quân ân đại nghịch bất đạo ác liêu. Khương Hộ Tắc trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, nắm chặt hai người cánh tay nghẹn ngào không nói gì. Đánh chết hắn. Khương Sơn Hà ánh mắt sáng rực. Khương Hộ Tắc rốt cục thất thố, cùng loạn nói tất chu. Nói xong ầm ầm một tiếng. Tổ điện phía trên tử lôi cuồn cuộn, nội điện từng đầu to bằng miệng chén kim ngọc giao long du động. Từ cổ tay đến đầu ngón tay càng là sinh ra lân phiến màu vàng. Khương Hộ Tắc thi triển tổ điện truyền thừa tuyệt kỹ, lòng bàn tay đột nhiên ra sức. Khương Sơn Hà quay lưng lại đến. Bành, lân phiến màu vàng điên cuồng hấp thu Khương Sơn Hà thể nội vĩ lực hạt giống, đan điền hạt giống dần dần khô héo tàn lụi, cho đến không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó thôn vệ tất cả đường kinh mạch từng cái khiếu huyệt chân nguyên, bao quát bên trong xúc tinh huyết, một giọt không lưu. Khương Hộ Tắc thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, trên không cuộn lôi lan tràn mười trượng, lôi vân cuộn cuộn, hết sức khủng bố. Mà Khương Sơn Hà khó khăn lão khu triệt để khô gắt, khí tức dần dần có giống như không, cuối cùng ngã xuống đất chết, đã là một bộ thây khô. Cảnh Đức Đế bước nhanh bước ra đại điện, ngửa đầu nhìn chằm chằm dưới bầu trời đêm cái kia một mảnh lôi hải. Văn Võ bá quan lặng lặng đứng sững sững, không chớp mắt nhìn chăm chú lên quần quần tử lôi. Cứ việc giờ thìn tận mắt nhìn thấy thiên địa dị tượng, có thể gần trong gang tấc nhìn xem quần quần lôi hải, nội tâm rung động không có chút nào giảm bớt. Vậy hạ ngự thư phòng đại nội cao thủ muốn nói lại thôi. Còn lại nội đỉnh cự phách cũng đầy mặt lo lắng. Lôi hải tráng quan khủng bố, có thể luận quy mô, căn bản không so được đầu kia thác nước màu trắng. Cảnh Đức Đế thần sắc khủng hoảng, lại trở về nội điện. Khương Hộ Tắc đem Khương Sơn Hà thi thể bỏ vào gỗ kim ti nam quan tài đằng sau, cực kỳ không đành lòng ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Minh Nhật. Khương Minh Nhật khẽ cười một tiếng, trước khi lâm chung nguyện vọng cũng chỉ có một câu, để người trong thiên hạ nhìn thấy, hoàng quyền uy nghiêm không thể xâm phạm, tổ điện vinh quang không thể bôi nhỏ, cực điểm phong hoa, đem nó đánh chết. Khương Hộ Tắc đầy cõi lòng bi thống, trọng trọng gật đầu. Lại là một trường đẩy ra. Sớm chiều trung đụng đạo hữu nhanh chóng vỡ lạc. Cảnh Đức Đế chạy vội ra điện. Mắt thấy bao la hùng vĩ lôi hải, đế vương trong mắt đều là vẻ lo lắng. Còn chưa đủ, kém xa con súc sinh kia sáng lập thác nước dị tượng. Đế vương xông về nội điện, quá mức sợ hãi gần như gào thét, thật có thể chấn sát cái thằng này. Ngươi đừng muốn lừa gạt chấm. Khương Hộ Tắc vài chục năm nay lần thứ nhất hướng đế vương nổi giận, nếp nhăn đều giữ tận cùng một chỗ, gầm thét lên, bệ hạ, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Lao Thần dùng cái gì tự tay giết chết làm bạn 60 năm lão hưu. Cảnh Đức Đế song quyền nắm chặt, lôi đình tức giận. Ý thức được chính mình bi thông quá độ đi quá giới hạn, Khương Hộ tắc bịch quỳ xuống đất, gằn từng chữ một, Lao Thần thất ngôn, xin mời bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, Thiên Địa Nguyên Tuyển cùng Long Mạch mới là tổ điện tài phú lớn nhất, cũng là Khương gia căn cơ. Cảnh Đức Đế tự mình nâng, cố nén lo lắng cảm xúc, chấn định nói chấm tin ngươi. Cường Thịnh tổ điện, chỉ còn ngươi. Khương Hộ tắc vụt lên từ mặt đất, xông phá đỉnh điện, từ giữa không trung rơi vào đầu kia hộ điện hạ. Tổ điện truyền thừa vĩ lực quét sạch mà ra, cuồn cuộn lôi hải lan tràn đến hộ điện hạ trên không. Khương Hộ tắc thi triển tiên hiển truyền thừa bí pháp, bảy giọt lớn chừng quả đấm tinh huyết vẩn quanh toàn thân, điên cuồng hấp thu nguyên tuyển. Thanh tịnh nước sông quỷ dị đục ngầu, Khương Hộ tắc tóc trắng xóa, khí thế liên tục tăng lên, trên đỉnh đầu một giọt máu tươi từ từ hình thành một đầu cột máu, kết nối cuồn cuộn từ lôi. Chỉ là 10 hơi thời gian, dưới bóng đêm, cả tòa tử cấm thành không khí trở nên cô giáo. Ầm ầm, sấm sét vang dội, thiên khung chỗ sâu từng đạo tử điện nện ở lão nhân thân thể, Khương Hộ tắc nội thị đan điền, vĩ lực hạt giống khỏe mạnh sinh trưởng nảy mầm, mơ hồ mọc ra nhụy hoa. Mà toàn bộ lôi hải màu tím cấp tốc lan tràn, bắt chí huyền bó cửa, đông đến triều hội quảng trường, một màn này dị tượng đơn giản khoáng cổ tuyệt kim. Cảnh Đức Đế thần sắc phấn chấn, trung điệp vung tay. Đầu kia thác nước quy mô xa xa không kịp mảnh lôi hải này. Thành. Đế vương nổi giận gầm lên một tiếng, để phát tiết đầy ngập góp nhặt biệt quất. Lôi hải nhìn mà phát khiếp, quần thần lông tơ dựng thẳng, đứng ở tử lôi phía dưới giống như con kiến hơi nhỏ bé. Nếu như sớm xử xuất đòn sát thủ, còn có đức thắng môn luân hãm thiên cổ sĩ nhục sao? Bị buộc đến bên bờ vực, không thể không bỏ ra trả giá nặng nề, nếu không vị kia muốn tới đến đế vương bên người thành quân chắc. Doãn hoàng hậu như chút được cái nặng, tích tụ mắt phượng lại cháy lên sát thái, nhìn qua tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lôi đình dị tượng, nội tâm của nàng thanh âm càng ngày càng kiên định. Toàn bộ thiên hạ, không còn ai có thể nhục nhã xá tắc tôn quý nhất nữ nhân, đế hậu vĩnh viễn không chịu đủ, chính là để cậu tạp chủng kia nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông sau đó chết tại cửu trọng cung khuyết phía dưới. Hộ điện hà bên trong, Khương Hộ tắc chậm rãi đi ra, huyệt khiếu quanh người mở rộng, chân nguyên hiện lên tiểu chu thiên vận chuyển, từ điện lôi hải đông nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập phái nhiên vĩ lực, huyết nhục toàn bộ thể biến, đồng thời sinh sôi một loại thế gian vô địch ý niệm. Vụt lên từ mặt đất, trở lại tổ điện. Cảnh Đức Đế cái trán nếp nhăn giãn ra, trong mắt rồng hiện lộ ý cười, nhẹ nhàng nói, chấm xem thanh thế, hơn xa cái kia liêu, nghe chấm mệnh lệnh, lập tức ngăn ở cửa bắc. Trong tuyệt cảnh trật tự không còn, chỉ có tuyệt đối bạo lực mới có thể để cho đế vương trầm tĩnh lại. Tận mắt nhìn thấy mảnh lôi hải này, Cảnh Đức Đế sớm đã xua tan sợ hãi tâm tư, đã đang suy nghĩ bất động long mạch, dù sao long mạch quan hệ Khương gia vật thế, long mạch nhân diệt, hậu hoạn vô tận. Khương Hộ tắc quả quyết bắt bỏ, bệ hạ, thời gian một nén nhang, Lao Thần đối mặt cái thằng này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ đã có năm thành phần thắng. Mới một nửa một nửa. Cảnh Đức Đế kinh hãi. Khương Hộ tắc ngữ tốc nhanh chóng, bệ hạ, đừng có lại dẫm lên vết xe đổ phải có được ăn cả ngã về không quyết tâm. Hắn tiện mệnh một đầu, thua thì thua, đơn giản chém thành muôn mảnh, để tiếng xấu muôn đời, hậu thế giã tâm quỷ bực hạng người sẽ còn lấy hắn làm đinh. Có thể mênh mông hoàng tộc không đánh cược nổi. Đánh giết hắn đằng sau, bệ hạ trọng chỉnh sơn hà, Lao Thần từ đầu đến cuối bảo hộ bệ hạ an nguy, đợi Lao Thần thọ đẩy trời năm đằng sau, tự sẽ đem vô địch công lực chuyển thừa cho vị kế tiếp chấn thủ, do hắn che chở bệ hạ dòng dõi, vĩnh viễn là thường sinh lê dân quân phụ. Cảnh Đức Đế sắc mặt biến huyễn, tê thanh nói, lập tức thôn phệ long mạch. Hắn sẽ không lại không quả quyết, càng sẽ không thời khắc mấu chốt ngu ngốc ngu xuẩn, thà rằng cảnh hoàng tàn khắp nơi, cũng tuyệt đối không cho phép phản bội xuất sinh sống qua tối nay. Khương Hộ tắc ôm quyền không người đằng sau, cung kính nói, xin mời bệ hạ cầm chìa khóa. Cảnh Đức Đế từ chỗ cổ gỡ xuống thập tự giá kiểu dáng chìa khóa màu bạc, từ Đông Cung lão già băng hà về sau, hắn liền từ lao già di thể bên trên lấy xuống. Khương Hộ tắc tiếp nhận đặc chế chìa khóa, nhanh chóng đi vào nội điện. Ở giữa vách tường treo lơ lửng đế vương chân dung, Khương Hộ tắc cung kính gỡ xuống thái tổ chân dung, đập ầm ầm tại tích đầy cho bụi hốc tối bên trên, chậm rãi đẩy ra một đầu mật đạo, dọc theo chất gỗ dưới bậc thang đi, mặt đất tình lình có một khối cửa thanh đồng. Kính báo đại càn chư vị thánh quân, kính báo tổ điện tiên hiền, tiểu nhân vô sĩ phản bội quân ân, hoàng thành nguy nan thời khắc, bất đắc dĩ luyện hóa long mạch, lấy hộ xã tắc chu toàn. Khương Hộ tắc quỳ xuống đất dập đầu, chìa khóa rơi vào cửa lô bên trong. Ầm ầm, cổ lão nặng nề cảm giác gáp bách chạm mặt tới, lòng đất nồng vụ tràn ngập, liên miên màu nâu xám thổ nhưỡng như một đầu lớn lượn cự long, cực hạn nhất tinh khiết nhất âm dương ngũ hành khí tức mở mịt bành trướng. Khương Hộ tắc toàn thân run rẩy, sao mà nồng đậm long mạch vĩ lực, hắn khắc chế cảm xúc, chính xác tìm tới tham lang, cửa lớn, phúc lộc, văn khúc, võ khúc các loại long mạch cửu tinh. Chương 375 đóng giữ lúc đoạt môn 3, chương 375 đóng giữ lúc đoạt môn 3, cả tòa tử cấm thành đều ở vô cùng lo lắng bên trong. Sau một nén nhang, đế vương ảnh long vệ phóng ngựa chạy nhanh đến. Bệ hạ, gian định đã tới bắc ngự đại nhai, từng bước tới gần huyền võ môn. Cảnh Đức Đế ánh mắt u ám, vừa muốn bước vào tổ điện, hắn bỗng nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chợt có một người xông phá mái cong đứng ở thiên cung, thân hình còn xuống, tóc trắng xóa, dưới chân là hai đoàn lôi vân. Trước mắt bao người, lão nhân một quyền đánh tới hướng thiên cung. Đúng vậy, một quyền nện trời. Triều đình quần thần như dòm thần minh giống như cảm giác sâu sắc ngạt thở. Đây cũng là thần minh lực lượng. Khương Hộ tắc nỉ non tự nói, trong đan điền vĩ lực hạt giống đã trưởng thành rực rỡ màu sắc cánh hoa, hắn đã trà đạp thiên địa quy tắc, tùy ý thúc đẩy thiên địa nguyên khí. Tương quyền chống chất, thiên địa một mảnh trắng xóa, tử cấm thành sáng như ban ngày, từng viên lớn chừng quả đấm tử lôi như lưu tinh phi nhanh, dẫm dạp, vô biên vô hạn. Cả tòa hoàng thành yên tĩnh ý mắng. Vô luận là huyền võ môn cấm quân hay là vườn ngự huyện phi tử cung tỷ, giờ phút này đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú lên vô cùng kỳ diệu dị cảnh, bao quát quan to con nhỏ, rung động đến tột đỉnh. Lại hoa lệ từ tạo đều không thể miêu tả trước mắt kinh thế dị tượng. Hàng ngàn hàng vạn tử lôi phủ kín chân trời, cả tòa hoàng thành sắc trời sáng tỏ. Bọn hắn sáng sớm chứng kiến qua giả hoàn sáng lập trời nắng mưa to, thậm chí ánh nắng tươi sáng đột rơi tuyết lớn, cái này đã lật đổ sách thánh hiền nhận biết. Nhưng vô luận là mưa to như chú hay là tuyết lông ngỗng những thiên địa này hiện tượng thế nhân nhìn lắm thành quen. Nhưng ai gặp qua mấy ngàn quả lớn chừng quả đấm lôi đỉnh màu tím? Càng kinh khủng chính là rõ ràng đã tới giờ tuất, nhưng bây giờ lại thành ban ngày. Đây là miệt thị thiên cung, thay đổi càn khôn a. Chẳng qua hay. Cảnh nước đế nắm chặt năm ngón tay hướng phía bầu trời uy quyền, nội tâm sục sôi cảm xúc gần như để hắn giống như điên cuồng. Một màn này mới là thuốc an thần. Bất luận cái gì tất thắng ngôn ngữ đều vô dụng, hắn nhìn chăm chú lên thiên cung, liền biết cái gì gọi là thắng thiên bản tử. Ban ngày còn tại lan tràn, một mực đến 36 tòa treo đỉnh núi phòng điện. Vốn là đêm tối, nhưng tổ điện trấn thủ khẩu ngậm thiên hiến, một câu trời sáng choang, trời liền sáng lên. Nhân định thắng thiên thật sáng loáng bày ở trước mắt. Vô số cẩm y liễu vệ ngựa đầu ngấp trệ, nhìn chăm chú hàng ngàn hàng vạn lưu tinh màu tím. Bất luận cái gì đại sự kinh thiên động địa đều muốn hạ màn kết thúc, căn bản không có nửa điểm lo lắng. Vì cái gì? Tại sao muốn tàn nhẫn như vậy, đợi đến cậu sau khi chết lại lộ ra đòn sát thủ a? Trong nha phòng, giả bảo Ngọc Lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy chân trời có một đạo thân ảnh vĩ ngạn, trong lòng hắn, đây chính là thần. Thần minh giấu ở tổ điện, hiện tại mới nguyện ý xuất thủ. Bảo Ngọc, Vương phu nhân đem nhi tử ôm vào trong ngực, cứ việc chính mình gương mặt vết thương máu me đồng địa, cứ việc chính mình khóc đến hốc mắt sưng đỏ, có thể giờ phút này nghỉ tư cười to nói, có thể đem lão thiên gia giẫm tại dưới chân tiểu xuất sinh này làm sao trốn. Thiên tân vạn khổ lấy giọ chúc mà múc nước. Huynh trưởng tận trung tận trách thủ vương đức thắng môn, thân là chủ soái là bệ hạ chiến tử, mặc kệ bệ hạ có nguyện ý hay không, cũng nhất định phải cho ngươi ân quyến lôi kéo thiên hạ nhân tâm, chúng ta bảo ngọc một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Giả bảo ngọc lau sạch sẽ nước mắt lại lần nữa quỳ xuống, hướng phía chân trời thần minh thành kính dập đầu, tôn giả, nhiều dốc thịt xuất sinh này vài đao. Cùng một thời gian, đức thắng môn kinh doanh, mấy trăm vị quan vo ngóng nhìn từ cấm thành phương hướng. Cứ việc khoảng cách quá mức xa xôi, có thể bên kia sáng như ban ngày, cùng cái kia đạo xa tận chân trời thân ảnh giàn mua, thật sâu đau nhói hốc mắt của bọn họ. Có giáo úy lòng tràn đầy khuất đục, giọng căm hận nói, không nên đầu hàng, hẳn là tử chiến, là xã tắc chạy hết giọt cuối cùng máu tươi. Chúng ta cầm bệ hạ đồng lộc, lại thành từ đầu đến đuôi là nhát, chó bảy bơi mừng chủ bại hoại. Mặc dù còn sống, về sau làm sao ngẩng đầu làm người? Tất cả tiếp nhận giam cầm quan võ đều im miệng không nói gì, hối ý dần dần xông lên đầu. Tổ điện trấn thủ không chịu nổi một kích, 300. Không 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 đại quân bị không đến tam vạn cầm ý liễu vệ đánh băng, nguyên lai tưởng rằng triều đình bại cục đã định, giả đại nhân thanh quân chắc đã là tất nhiên, cho nên bọn hắn lựa chọn thuận theo đại thế. Nhưng mà, chân chính đại thế hiện tại mới bạo lộ ra. Lấy cái gì thanh quân chắc? Nhìn xem phía trên vị kia thần minh, liền thiên địa ngày đêm đều có thể nghịch chuyển, hoàn toàn siêu việt thế gian võ lực chi đỉnh, nếu có thể thắng thiên, cái kia trấn áp giả đại nhân chính là trong mấy mắt. Buồn cười là, giả đại nhân phải ngã tại điểm cuối cùng trước. Có tướng lĩnh lửa giận công tâm, nhịn không được tức miệng mắng to, vậy hạ phàm là yêu dân như con, liền không nên do dự, khiến kinh doanh các minh đệ tử thương vô số. Buổi chiều liền để vị này xuất thủ, đã sớm lắng lại dung chuyện. Bên người đồng liêu quyết định, các loại tin tức chuyển đến, chúng ta ra sức phản kích, đoạt lại đức thắng môn lấy công chủ tội. Tổ điện trên không, thương hộ tắt triệt để quen thuộc vô địch vĩ lực, liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cả tòa triều đình trong ánh nhìn chăm chú, tại đây trời tử lôi lưu tinh bên dưới, lão nhân bịch quỳ xuống đất, âm vang hữu lực nói nếu không có bệ hạ to lớn đến nữa, nếu không có Khương thị thiên gia lấy nội tình cung cấp nuôi dưỡng, lao thần đời này vô pháp thắng thiên bản tử, chỉ cần có lao thần tại, tứ hải bát hoang ai cũng không có khả năng ngỗ nghịch bệ hạ ý chí. Nhưng có gian định, xa đâu cũng giết. Hắn lấy thần phục dáng vẻ, cái chán dính sát mặt đất. Quân thần nín thở ngưng thần. Ngay tại vừa mới, vị lao nhân này lấy chiến thắng thiên địa thủ đoạn uy áp cả tòa triều đình, giờ phút này lại một mực cung kính biểu lộ tôi tớ thân phận, cũng tại chiêu cáo thế nhân, cựu ngũ chí tôn mới là thế gian thật vô địch tồn tại. Dòng dã hơn nửa ngày, cảnh nước đế rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười, hắn tự mình nâng khương hộ tắc, thật lâu nhìn chăm chú, không kịp chờ đợi nói con xuất sinh này không thể chết tại cựu trọng bên dưới cung điện, ô hế tử cấm thành tấm lệnh. Khương hộ tắc cung kính lĩnh mệnh. Tại hoàng hậu tiêu ý cười doanh mắt trong ánh mắt, lão nhân tại giữa không trùng cực nhanh. Hắn quên không được năm vị lão hữu chết không toàn thây. Hắn quên không được Khương Sơn Hà cùng Khương Minh Nhật di nguyện trước khi chết. Hắn càng quên không được Khương gia hoàng tộc tâm huyết, cùng bệ hạ chịu đục lúc khủng hoảng bộ dáng. Chính mình có thể thắng thiên bản tử, sát lại là tổ điện tiên hiển, sát lại là Khương thị liệt tổ liệt tông, hắn phải dùng một kích mạnh nhất nói cho con xúc sinh này, hôm nay chi Khương thị vực bên trong, ngươi vẫn như cũng là một đầu nuôi dưỡng ác quyển, tránh thoát xuyên liễn liền giảm cắn ngược lại chủ nhân. Cả tòa kiên cố huyền võ môn, khắp nơi đều có hoàng kim giáp binh, tất cả cấm quân đều ngẩng đầu, lấy gần như cúng bái ánh mắt nhìn về phía lão nhân, đều nhịp nói xin mời tôn giả ngăn địch tại huyền võ môn bên ngoài, đem nó từng khúc lăng trì. Xin mời tôn giả ngăn địch tại huyền võ môn bên ngoài, đem nó từng khúc lăng trì. Thanh âm hùng hậu hữu lực, đâm rách mây xanh, liền ngay cả tổ điện quần thần đều rõ ràng có thể nghe. Kiềm chế hơn nửa ngày khói mù trong nháy mắt xé rách, nghe được cùng chung mối thù tuyên ngôn, văn thần còn có thể khắc chế cảm xúc, nhưng nội hoạn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Đại Càn tự lập quốc đến nay, chỉ có chạy xuôi thiên gia huyết mạch hoàng tử thân vương phản đối bằng vũ trang chính biến đạp phá huyền võ môn, cho tới bây giờ không có ngoại thần dám can đảm vọng tưởng khống chế cấm cửa. Ngày xưa cẩm ý liễu vệ quyền hành làm không được, Nam cung Bình An làm không được, ngươi giả gian định mạnh mẽ hơn bọn họ càng có dã tâm đi được càng xa thì như thế nào? Tối nay qua đi, ngươi chẳng qua là một cái càng lớn trò cười thôi. Bác Ngự Trừng Ai, sắc trời sáng tỏ. Hơn 4000 cẩm y liễu vệ chậm nhanh chạy, tại Đức Thắng môn bên ngoài trải qua đại chiến, cứ việc tinh thần phấn khởi cảm xúc vô cùng phấn chấn, nhưng thân thể tiêu hao quá lớn dẫn đến thể phách mỏi mệt, may mắn có treo cao thác nước màu trắng, từ từ khôi phục thể lực. Tú Tài song tiên hành tại phía trước, thời khắc nhìn chăm chú thiên cung, cho đến lao nhân dần dần đi tiếp cận. Phía trước nhất màu vàng phi ngư phục vụt lên từ mặt đất, sừng sững giữa không trung. Nửa ngày, Khương Hộ Tắc dừng lại bộ pháp. Hai người cách xa nhau 50 trượng. Giả Hoàn trở lại ánh mắt ra hiệu. Hơn 4000 cẩm y liễu vệ lần lượt thối lui. Khương Hộ Tắc cười lạnh, mở ra bàn tay, tâm thần chạy không, khi thân thể mỗi cái khiếu huyệt đều cùng tiên địa hòa làm một thể lúc, lồng lộng tử cấm thành khôi phục như thường, ban ngày biến mất, khôi phục thú thời mạt bản thân nguyên trạng, hắc ám vô biên, phô thiên cái địa tử lôi gào thét mà tới. Giả Hoàn lại thờ ơ cả nhân thế gian, chỉ có hắn rõ ràng nhất, cái gì là lục địa chân thần lực lượng, cái gì là mượn quy tắc vị thần. Mặc dù cách rất xa, nhưng bởi vì bốn bề lờ mờ, hai người sừng sững giữa không trung quang mang bùng cháy mạnh, cả tòa hoàng thành có thể lờ mờ mắt thấy. Kinh thiên động địa một ngày, quần thần rốt cục nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cũng là điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Tổ điện Khương Hộ Tắc thắng thiên bán tử trong chốc lát, kết quả đã nhất định. Cảnh Đức Đế hô hấp nặng nề, hai bên huyệt thái dương mơ hồ bạo lồi, nếu như cừu hận có thể giết chết một người, hắn đầy ngập góp nhặt hận ý đầy đủ táng diệt mấy triệu đại quân. Chương 376 giờ tuất đoạt môn cuối cùng, 1, chương 376 giờ tuất đoạt môn cuối cùng, 1, giờ tuất mạng, bóng đêm càng sâu. Cả tòa thần kinh thành chỉ có Bắc Ngự đường cái tới gần Huyền Võ môn một tấc vương quang mang sáng tỏ. Hai người quyết chiến tím cấm chi đỉnh, cách xa nhau vẹn vẹn 50 trượng. Khương Hộ Tắc lạnh lùng nhìn chằm chằm màu vàng phi ngư phục, yên lặng hồi lâu, tiếp theo ngắn gọn điểm như nói, lao thần thay mặt đại cán quân phụ thẩm phán xã tắc phản tặc. Thanh trấn mây xanh, thiên địa kinh hãi. Một lời hoàn toàn thành thiên hiến, khi lão nhân tiến lên trước một bước, thành hơn ngàn vạn tử lôi bao phủ cả tòa thần kinh thành. Huyền Võ môn hoàng kim giáp dùng mình. Tổ điện bên ngoài quần thần thần sắc kinh hãi đến tột đỉnh, khuôn mặt cơ bắp đều rất nhỏ rung động. Bởi vì cao ở miếu đường nhiều năm, rất nhiều quan viên đều có thể nhạy cảm phát giác được đối thủ địch ý, thậm chí là mịt mờ sắc cơ. Gào thét mà qua mỗi một khỏa to bằng nắm đấm tử lôi, đều ẩn chứa nồng nặc nhất cực hạn nhất sắc cơ. Mà trên bầu trời của hoàng thành có gần vạn quả. Đó là cỡ nào kinh phá hoàn vũ sắc ý. Cảnh Đức Đế tinh thần phân chấn, cũng mặc kệ Khương lão nghe không được nghe được, hắn huy động cánh tay, vạn chúng nhìn chừng chừng phát ra đế vương uy nghiêm, rõ giặc nói quân chức chu tặc, rửa sạch nhục nhã. Khương Hộ Tắc tiếng như hồng trung, cần tuân thánh dụ. Thoáng chốc, thiên địa lại thành ban ngày, hơn vạn quả tử lôi phóng qua giả hoàn, trong nháy mắt đó đánh tới hướng đầu kia thác nước màu trắng. Nguyên khí thác nước dưới đáy hơn 4000 cẩm y liễu vệ sắc mặt trắng bệ, mắt mở không ra, toàn thân run như run rẩy. Mặc dù bọn hắn có được cực mạnh ý chí lực, nhưng thân thể căn bản chống cự không được khủng bố như thế áp bách. Loại kia tuyệt đối uy áp, phản phất là thương sinh lê dân chúa tể, thậm chí là thế gian vạn vật chúa tể. Liền ngay cả chỉ Huyền Bát trọng đỉnh phong song tiên đều gấp mồ hôi như đầu, làm cho tóc đen hắc hắc dựng thẳng lên, miễn cưỡng có thể đứng vững, mà 800 kim cương đầu gối khẽ cong, cơ hồ liền muốn quỳ trên mặt đất. Giả Hoàn ống tay áo bay phất phới, thần lực như tia nước nhỏ chảy xuôi thẩm thấu, bảo vệ cẩm y liễu vệ an uy. Ầm ầm, mấy ngàn quả tử lôi lấy không thể kháng cự phái nhân vĩ lực xông vào treo cao thác nước màu trắng. Vừa mới ba chạm, thác nước tán loạn, tinh thuần nguyên khí hóa thành từng viên to bằng hạt đậu nành mưa to. Tất cả cẩm y liễu vệ bị mưa to tới đến toàn thân ướt đẫm, cứ việc nguyên khí vận chuyển, có thể đám người lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên sinh sôi một loại đổ vào điểm cuối cùng trước chẳng lành báo hiệu. Giả đại nhân vô cùng kỳ diệu thác nước, cứ như vậy bị phá hủy. Mấy ngàn quả tử lôi tiêu tán theo, lại có hơn vạn quả tử lôi từ mái vòm chỗ sâu rơi xuống, trải tại bầu trời. Tổ điện phía bên kia, Cảnh Đức Đế mắt thấy đây hết thảy, đầy ngập vui sướng cảm xúc đạt tới suốt đời chi đỉnh, từ giờ thìn bắt đầu một mực treo lơ lửng chân trời thiên địa ma vận, triệt triệt để biến mất. Chân muốn đi trước Huyền Võ môn. Đế vương phấn chấn gầm thét, gấp triệu loan giá, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, người ta một người một cây truy thủ, không, chư vị ái khanh, các ngươi cũng muốn tự mình róc xương lóc thịt thi thể của hắn. Cửu Ngũ Chí Tôn kích động khó đè nén, quần thần căng cứng tiếng lòng triệt để nới lỏng. Kỳ thật khi tổ điện trấn thủ thắng thiên bán tử một khắc này, mọi người đều biết trường hạo kiếp này có thể nhẹ nhõm hóa giải, tận mắt thấy phản tặc vẫn lấy làm kiêu ngạo dị tượng vỡ tan, khủng hoảng cảm xúc tiêu tán theo. Thống khổ nhất không ai qua được gần trong gang tấc, kém một chút liền thành công. Giờ này khắc này, giả hoàn đầu này phản tặc nội tâm nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Giữa không trung, giàn mua tiếng nói như tiêm lợi cái truy truyền khắp tử cấm thành, dựa tiểu thủ đoạn che đậy thiên cơ đúc thành nguy thần, quấy thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, ngươi cho rằng chính mình vô địch. Không có nguyên khí thác nước, ngươi còn có mấy phần chiến lực. Ngắn ngủi mấy năm tu luyện, liền vọng tưởng dung chuyển mấy trăm năm nội tình. Thiên nhân đều là tầm thường, độc ngươi con súc sinh này là lương tài. Một bước một lời nhiều mấy trăm quả tử lôi. Hắn cũng không phải là tại hao phí thời gian, mà là tại điều động thiên địa ý chí, tích xúc đại thế. Tổ điện bảy vị chấn thủ cái chết, đều là ngươi một người cách làm. Xa tác cảnh hoàng tàn khắp nơi, đều là ngươi một người chi tội. Triều đình nhất định phải cho ngươi lập một tòa pho tượng, vì gối Đức Thắng môn bên dưới, trong tuế nguyệt vô tận, tiếp nhận hậu thế thương sinh phỉ nổ lăng đủ. Lại hai câu nói sau, lại nhiều gần ngàn quả tử lôi, ban ngày càng thêm sáng tỏ. Khi cách giả hoàn chỉ còn 30 trượng thời điểm, Khương Hộ Tắc sát cơ của quận, nhất chỉ nổi giận mắng, không có bệ hạ, ngươi hay là ti tiện con thứ, lễ pháp đầu này quanh tròn đều có thể đưa ngươi chơi chết, không có bệ hạ, ngươi nào có bây giờ vinh quang phong quang. Bình dân người ta đều có một câu chuyện xưa, ác quyển sủa ấy ngỏi, lại nhịn, ác quyển cắn chủ, đánh chết ăn thịt. Huyền Võ môn vô số hoàng kim giáp vung tay hô to, xã tác chấn thủ uy vũ, bệ hạ vạn thuế. Xã tác chấn thủ uy vũ, bệ hạ vạn thuế. Từng cái lấy tiếng gầm trợ thế. Thân là bảo vệ đế vương cấm quân, đế vương mặc dù có lỗi, đó cũng là thần dân sai, thân phụ quân ân dám can đảm tạo phản, chính là thế gian xấu xí nhất ác nhân. Chửi giỏi lắm. Cảnh Đức Đế ngồi vào loan giá, Doãn Hoàng hậu nghe ngóng nhiệt huyết sôi trào, quần thần xếp hàng đi theo. Khương Hộ Tắc phái nhiên vĩ lực đã tới cực hạn, thiên quang đại lượng đến tột đỉnh, tử lôi số lượng nhiều đến đã chồng chất trung điểm. Hắn ngửa mặt lên trời gào to nói hiện tại, liền để ngươi đầu này tàn nhẫn vô sỉ ác quyển mở mang kiến thức một chút thần minh lực lượng. Trên bầu trời có ủ ủ âm thanh, thiên cung đột nhiên bị một đầu sông băng bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới thành rậm rạp cánh đồng tuyết, bao quanh lũ đông tuyết lẫn nhau ép lẫn nhau đóng. Lão nhân bước vào tuyết nguyên ẩn mà không thấy, sắc cơ bao phủ cả tòa tử cấm thành. Thiên địa triệt để ngưng trệ. Vô số người không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh đồng tuyết. Nhất vang dội cổ kim một kích chí mạng muốn đi ra. Cái gọi là trời nắng đông tuyết tại rậm rạp cánh đồng tuyết trước mặt sao mà ảm đạm. Chương 376 giờ tuất đoạt môn cuối cùng, 2, chương 376 giờ tuất đoạt môn cuối cùng, 2, phản tắc có, xã tác chấn thủ mạnh hơn gấp trăm lần. Cảnh Đức Đế chờ mong đến trừng nước hốc mắt, bởi vì quá khát vọng một màn kế tiếp, đế vương hưng phấn đến cơ hồ liền muốn ngạt thở, đế hậu mười ngón cấu chặt, nội tâm mặc niệm. Chỉ là đếm tới thứ 7 hơi thở thời gian, một cái thánh khiết nắm đấm từ cánh đồng tuyết hiện hiện, hơn một vạn quả tử lôi liên tục không ngừng mà tới, nhao nhao dung nhập nắm đấm bên trong, một quyền này vô pháp siêu việt, vẻn vẹn khí phách liền che lại sơn hà, vô biên vô tận uy áp càng làm cho hoàng kim cấm quân cùng bái quy sát. Chính như Khương Chấn Thủ nói tới, đây là thần minh lực lượng. Vô luận đi qua bao lâu, vô luận võ đạo cỡ nào hưng thịnh, cũng không có người có thể đánh ra dạng này chúa tể hết thảy nắm đấm. Khi từng viên tử lôi tràn vào trong thân thể, Khương Hộ Tắc xúc thế đã xong, nắm đấm óng ánh lập lòe, lôi cuốn lấy thiên địa ý chí. Giả Hoàn thời khắc thờ ơ lạnh nhạt, gặp một kích mạnh nhất hiện thế, hắn im lặng cười, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi huy hoàng thời khắc. Ai là nguy thần? Ai là chân thần? Ai đang lửa che trời cơ? Cái gì gọi là thần minh lực lượng? Màu vàng phi ngư phục đống nhiên biến mất thiên cùng, hắn không có cỡ nào hoa lệ động tác, cũng căn bản lười nhác bấy thiên địa nguyên khí lấy sáng lập dị tượng, khủng bố đến đâu dị tượng đơn giản là thiên địa nguyên khí bố trí. Hắn chỉ là dốc hết toàn lực. Không, cực điểm thân lực, thể nội tích tích tinh huyết tiêu đốt. Rồi giải cánh tay hướng thiên khung trùng điệp kéo một cái. Thiên liệt mở. Lục địa thần tiên mới có thể thi triển thần cảnh võ học, thiên liệt thần khải. Thiên liệt mở, phương viên 10 dặm không có khả năng lại có thiên địa nguyên khí. Đây mới là lục địa thần minh ý chí. Theo năm ngón tay mở ra thành trường, cuồng phong gào thét, trước mắt bao người, rậm rạp cánh đồng tuyết biến mất, khỏa khỏa tử lôi vô tung vô ảnh, chỉ còn khó khăn lão khu ném ra thánh khiết nắm đấm. Khương Hộ Tắc con người bỗng nhiên rung động, cảm nhận được thân thể phái nhiên vĩ lực gặp vô hình áp chế, hắn gần như là giống như điên ngay cả người mang quyền đánh tới. Cách màu vàng phi ngư phục thân ảnh càng ngày càng gần, Khương Hộ Tắc toàn thân hàn ý u tùm, cảm giác sợ hãi cướp lấy trái tim. Hắn rõ ràng phát giác được chính mình đủ để chúa tể hết thể nắm đấm vậy mà suy yếu. Gặp thân sao? Giả Hoàn khẽ nói. Đợi nắm đấm cách đầu lâu chỉ còn 5 trượng. Giả Hoàn thi triển một tay che trời ấn, một trường ngăn chặn nắm đấm. Một quyền này không thể bảo là không cường đại, thế gian phái nhiên vĩ lực thông qua các loại nghịch thiên chi đạo che đậy tiên địa quy tắc, trực tiếp tấn thăng đến ngụy thần. Tại võ đạo trường hà bên trong, ngụy thần chính là trên đỉnh cao nhất chúa tể. Nhưng ngụy thần cuối cùng không phải lục địa chân thần. Quỳ xuống. Giả Hoàn ánh mắt đột nhiên lạnh, một trường trùng điệp ép xuống. Bàng bạc lực quyền nhân diện, vô cùng vô tận lực phản chấn quét sạch Khương Hộ Tắc ngũ tạng lục phủ. Hắn muốn dùng từng viên tử lôi chống cự một tay che trời ấn, có thể phương viên mười dặm đột nhiên không có thiên địa nguyên khí, hắn chỉ có thể nhìn thân thể của mình từ từ rơi xuống. Thiên địa yên lặng như tờ. Vô số người như rơi vào hầm băng, như dòm như địa ngục mặt lộ kinh hãi chi sắc. Cảnh Đức Đế đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một màn này, đến mức tay chân phát run, huyết dịch khắp người đều cơ hồ ngưng kết. Khương lão bị trấn áp. Khương lão, long mạch chi lực, thiên địa nguyên truyền, cho chấm chu sát án. Đế vương đông nhiên đại hống đại thiếu, trên trán mồ hôi đầm địa, cả tấm gương mặt đều kịch liệt dữ tợn. Quần thần tâm thần chết lặng, kinh đảo hải lãng đập suy nghĩ, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên thiên cung. Hai người hạ xuống rất chậm, có thể che đậy chi thế cũng không có thay đổi. Màu vàng phi ngư phục từ đầu đến cuối đẩy Khương lão hướng mặt đất lao xuống. Giả đại nhân, thế gian thần minh. Song thiên khàn giọng trần giống, cảm xúc tăng vọt đến không thể được ra. Giả đại nhân, thế gian thần minh. Giả đại nhân, thế gian thần minh. Cẩm Y Liễu vệ bao la hùng vĩ hò hét, lâm vào trước nay chưa có trong hưng phấn. Cái kia xưa nay sẽ không e ngại khó khăn nam nhân, cái kia có được mạnh nhất khí phách nam nhân. Trong lòng bọn họ duy nhất vương mới là thế gian chân thần. Theo Khương Hộ Tắc huyệt khiếu quanh người một cái tiếp theo một cái bị phong tỏa, theo mỗi một đường kinh mạch đều bị ngoại lực ngăn chặn, năm ngón tay từ từ bùng ra, năm đấm vô lực rủ xuống. Rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Giả Hoàn điều chuyển thần lực, đột nhiên trọng áp. Khương Hộ Tắc thân thể nện vào Huyền Võ môn tường thành, cẩm thạch lan can đều bị đục gãy, trọng diêm vũ điện đều đã sụp đổ. Một vị che đậy thiên cơ ngụy thần toàn thân máu me đầm địa, mai táng tiến nhấp nháy thạch cây gãy bên trong hấp hối, động đều không động được. Thiên địa khôi phục như thường. Một màn kia thiên khung vỡ ra phảng phất là ảo giác. Ban ngày sớm đã biến thành giờ tuất mặt nên có hắc ám. Bầu trời không có tử lôi, không có bông tuyết, càng không có quan mang. Chỉ có một đạo bóng người vàng nóng lặng lặng đứng sừng sững. Hắn dùng phong khinh vân đạm giọng điệu kể ra nói bệ hạ, giả Hoàn xin gặp. Tử cấm thành âm trầm kiềm chế. Huyền Võ môn hoàng kim giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch, nội tâm không gì sánh được khủng hoảng. Khi thanh âm lôi cuốn nguyên khí truyền đến tổ điện dưới tường hoàng cung, Cảnh Đức Đế bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng không giờ khắc nào không tại gặm nuốt thân thể của mình. càng ngăn lại, để cấm quân lấy cái chết ngăn địch. Đế vương tiếng nói run rẩy không dứt, khàn giọng chấn quát, các ngươi không có khả năng lại phụ chấm. Ai có thể cần vương chu tặc? Ai có thể lực sắn hòa trời? Hắn dùng màu đỏ tươi giữ tợn ánh mắt nhìn quanh tả hữu, quân thần sớm đã kinh hại đến thân thể cứng ngắc, còn đắm chìm tại cái kia cực điểm sợ hãi một màn bên trong. Trong lòng bọn họ, tổ điện chấn thủ thắng thiên bán tử, lấy nhân lực phá vỡ tự nhiên pháp tắc, đêm tối biến thành ban ngày, không phải nhân gian võ đạo thần là cái gì? Nhưng tại giả hoàn trước mặt làm sao lại không chịu nổi một kích? Cái kia giả hoàn là bực nào tồn tại? GS, ngày mai canh 4 một hơi viết xong. Chương 377 giờ hợi gặp long 1 chương 377 giờ hợi gặp long 1 giờ hợi người định. Từ cấm thành trong ngoài khác biệt quan cảnh. Bác ngự phố dài thanh quân chắc thanh âm to rõ kích kháng. Cựu trọng cung khuyết âm trầm như mộ hầm, tây luyện thành cung phía dưới quần thần mặt như tiêu thụy, mà loan giá bên trong đế vương tinh thần gần như sụp đổ, nắm chặt lan can khàn giọng gào thét, từ gian định phản tặc mắng vô năng chấn thủ, từ kinh doanh cựu môn đề đốc đến văn võ bá quan, toàn diện mắng mấy lần. Huyền võ môn đầy đất hoàng kim giáp, vô số binh giáp nhìn thoáng qua tường thành lỗ thủng, tháng thiên bán tử thần minh chấn thủ lõm vào thật sâu tấm gạch bên trong, một nén nhang trước còn sáng lập ngàn vạn tử lôi rậm rạp cánh đồng tuyết, bây giờ thậm chí ngay cả đứng lên đều là một loại hy vọng xa vời. Cấm quân giả đô đốc Lục Lâm kiệt lực ngăn chặn sợ hãi, nhanh mệnh hai cái ảnh long vệ nổi chống tội hiệu, tiếp lấy lôi đỉnh chấn quát, cái thằng này tên là Thành Quân Trác, thật là mưu phản. Cô phụ quân ân tàn nhẫn máu lạnh, mỗi tiếng nói cử động người người oán trách, người người chung chu. Giờ phút này ngăn cơn sóng dữ, chúng ta đều là xã tắc anh hùng. Vừa dứt lời, gần 700 vị ảnh long vệ cấp tốc đứng lên tường thành, từng cái cầm trong tay song tiêm liên tử thương, nội lực thâm hậu khí huyết bằng bạc. Song tiêm liên tử thương chính là dùng huyền thiết rèn đúc, thế gian sắc bén nhất vũ khí. Cẩm y liề vệ tu xuân đao thân đao đều là vẫn thạch luyện chế, mà vẫn thạch bên trong tinh hoa mới có thể xưng là huyền thiết. Ảnh long vệ chính là đế vương bên người trung thành nhất có thể nhất chiến quân đội, cũng là chân long thân thể phía trước cái kia đạo kiên cố phòng tuyến. Ngay sau đó, 8.000 dũng tướng quân vận sức chờ phát động, trừ hoàng kim giáp cùng trường mâu bên ngoài, đồng dạng cầm trong tay một thanh tinh thiết rèn đúc song tiêm liên tử thương. Cái này 8.700 người, trong đó có một nửa ngày xưa tham dự qua trình biến, và ngã thái thượng hoàng đến đỡ bệ hạ đăng cơ, bọn hắn đối với bệ hạ trung thành không nhị. Đứng tại phía sau nhất là thần sách quân cùng kim nô vệ, nam bắc hai nhà tổng cộng có 20.000 ra mặt. Giả Hoàn sừng sững giữa không trung, quan sát màu vàng quân trận, không có bất kỳ cái gì chiêu hàng nói như vậy, chỉ có ngắn gọn bốn chữ, ai ngăn kẻ nào chết. Ra lệnh một tiếng, hơn 4.000 cẩm y liễu vệ cực nhanh mà ra. Giả Hoàn liên người mang quyền đánh tới hướng Huyền Vũ tường thành, ý niệm khu động, thần lực của đãng. 3.000 trôi tu xuân đao bay vào bầu trời đêm, hình chữ nhất gạt ra treo ở nguy nga trên tường thành. Ầm ầm. Bóng người vàng nóng chỉ là một quyền, không thể siêu việt cái thế quyền uy rơi vào thành lâu. Cả tòa nguy nga tường thành sụp đổ, bốn bề binh giáp đều bị quật ngược trên mặt đất máu me đồng địa. Khóa giao trận, bắt đầu dùng khóa giao trận. Đô đốc Lục Lâm đồng dạng đập ngã, mặt mày méo mó gầm thét. Cơ hồ là một lát, 8.700 vị cấm quân huy động song tiêm liên tử thương, nội khí dốc toàn bộ lực lượng, huyền thiết dây xích tầng tầng vần quanh, từng đầu giao long hư ảnh chiếm cứ trong đó, giữ tợn gào thét. 3.000 trôi tu xuân đao cuồng bạo che rơi. Va chạm trong nháy mắt, khóa giao trận bắn ra nhiều đố lửa, 8.000 cấm quân cắn chặt hàm răng, cưỡng ép gánh vác vạn quân lực đạo. Vành, mấy trăm người cánh tay đứt hết, đều rên ngã xuống đất. Nhưng theo răng rắc tiếng vang, gần 1.500 trôi tú xuân đao ở giữa mở ra vết nứt, còn lại 1.500 trôi tú xuân đao tại khóa giao trong trận uy lực cực tốc cắt giảm. Nó không phải vô địch. Lục Lâm phấn chấn bành trướng, ủng hộ quân tâm. Nơi xa đứng ngoài quan sát đại nội cao thủ do lo chuyển vui, gian định chiêu này đòn sát thủ đánh đâu thắng đó, đức thắng môn một trận chiến càng là khoáng cổ tuyệt kim, nhưng lại không chống lại được hoàng tộc sát khí khóa giao trận. 3.000 tên cẩm y liễu vệ bao quát 800 kim cương bên trong, giờ phút này cắn chặt hàm răng, đột nhiên gặp áp chế đảo loạn trái tim tất cả mọi người tự. Luôn luôn vô địch cái thế thần công, tại thời khắc quan trọng nhất gặp được trở ngại. Giả Hoàn một lần nữa sừng sững giữa không trung, thanh sắc câu lệ nói tỉnh táo. Đến một lần kinh lịch đức thắng môn huyết chiến, các huynh đệ đã tinh bị lử tẫn, còn lại huynh đệ đều tại trấn thủ cửu môn điều dưỡng nghỉ ngơi, dưới mắt cẩm y liễu vệ cũng toàn bộ nhờ ý chí chèo chống, thể phách khí huyết cực độ suy kiệt, nếu như là trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối có thể hủy diệt cấm quân. Thứ hai tú xuân đao thân đao kém xa song tiêm liên tử thường, huống hồ trận pháp này sát thực cái thế vô song, không hổ là đại càn khương gia trên quân sự mạnh nhất nội tình. Bên kia cấm quân rất là phân chấn, một lần nữa đúc thành khóa giao trận pháp. Giả Hoàn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, lạnh giọng nói, nó không phải vô địch, nhưng ta vô địch. Thân ảnh vụt lên từ mặt đất, kết lực một quyền đánh tới hướng giữa không trung. Thiên cung bóng đêm lần nữa vỡ ra. Cứ việc thần cảnh võ học tiêu hao phi thường lớn, nhưng cuối cùng một đạo trở ngại, nhất định phải cường thế lại nhanh chóng trả đạp. Theo thiên liệt thần hải, thần minh uy áp bao trùm huyền võ môn, Giả Hoàn thình lình đáp xuống. Một quyền này không gì sánh kịp, có thể rời núi đoạt giang, đảo hải chấn ma, cũng có thể tồi thành. Đây là lục địa thần tiên dốc hết toàn lực, cực điểm phong hoa một kích. 30.000 hoàng kim giáp ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, trong con mắt chỉ phản chiếu ra một đạo bóng người bằng nóng, thúc đẩy khóa giao trận hơn 8.000 tinh nhuệ từng cái hai mắt nhắm nghiền, e sợ cho bị uy áp chấn nhiếp đến kết đảm. Một quyền cấp tốc túi rơi, cả tòa cửa thành lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một mịn, Giả Hoàn liên người mang quyền hướng vào phía trong tiến lên. Những nơi đi qua sấm sét vang dội, gió lốc của quyền. Rõ ràng gần trong căng tấc, có thể hoàng kim giáp binh căn bản cầm không được trường mâu, từng cây huyền thiết liên thương như cỏ lau giống như yếu ớt bẻ gãy. Hắn như màu vàng như lưu tinh kích sạng, lại sáng lập xâm la luyện ngục giống như chẳng cảnh. Hai bên hoàng kim giáp toàn bộ ngã xuống đất thất khiếu dưới máu, thảm trạng người thân thể đứt gãy, những người còn lại hôn mê trên mặt đất, khóa giao trận hoàn toàn nhân diệt, mấy trăm ảnh long vệ đầu lâu bày ra. Một quyền thần uy thẳng mở một con đường máu, đến điểm cuối, thình lình chỉ hướng cấm quân đô đốc Lục Lâm. Lục Lâm thần hồn đều chấn, chỉ huyền cảnh thập trọng đỉnh phong tu vi hoàn toàn giam cầm, hắn thử thi triển thân pháp chạy trốn, có thể nắm đấm hay là tình chuẩn rơi vào cái cổ một tấc. Phanh, một quyền nện lên một cái đầu. Giả Hoàn ngữ điệu xâm nhiên, giết không tha. Cửa thành mở rộng, khắp nơi trên đất thi cốt, quân tâm sụp đổ. Hơn 4000 cẩm y liề vệ tại Tú Tài Song Tiên dẫn đầu xuống, điên cuồng xông vào Huyền Võ môn nổi lên tàn sát. Khi 800 chuôi Tú Xuân đao lơ lửng, không đủ đỉnh phong hai thành lực phá hoại, lại đủ để che lân cận mấy trăm cấm quân. Tổ điện bên ngoài, thành cung phía dưới, đại nội cao thủ cực nhanh đến báo, bệ hạ, khóa giao trận ngăn trở phản quân chiến trường đại sát khí. Quân thân biểu lộ cứng ngắc, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Khi tổ điện trấn thủ mất mạng một khắc này, tử cấm thành bại cục đã định, Huyền Võ môn luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà cảnh Đức Đế lại tại trong tuyệt vọng bắt được kỳ tích, đế vương vâng mệnh trời, chiếm hết ưu thế lưu lạc nơi này, có lẽ tại đạo tận đồ nghèo thời điểm, có lẽ sẽ có tinh tinh chi hỏa hiện lên liệu nguyên chi thế. Ngăn trở ác liêu, chờ đợi thiên hạ cần vương chi sư. Chấm còn có cựu biên trọng trấn, có Bác Lương bên cạnh tốt, có Nam Cương hắn tốt, còn có Giang Nam đại quân, có thiên hạ người đọc sách, có đại càn võ phu. Thân là đại càn dân chúng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn quân vương chịu đục mà thờ ơ. Kỳ tích, chấm tin tưởng có kỳ tích. Cảnh Đức Đế mấp máy bờ môi, một đôi mắt rồng lóe ra khát vọng nhất qua mang. Nhưng mà khi bóng người vàng nóng lần nữa đứng ở bầu trời đêm, cùng ngày khung một góc hoàn toàn xé rách, Cảnh Đức Đế có quắp tại ngự tọa bên trên, hận ý tức giận tại khuôn mặt không nổi xen lẫn. Dài dòng dày bò, vô thanh vô tức yên tĩnh, loại kia như chết trầm mặc gần như có thể tàn phá tâm địa. Không biết qua bao lâu, nơi xa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân bình ổn rất nhỏ, lại như thế gian nhất khuấy động chấn động nhất tiếng trống bình thường. Cái kia một tay sáng lập thần kinh hạo kiếp, tím cấm rơi bên nam nhân xuất hiện. Hắn liền như thế xuất hiện tại cuối tầm mắt. Lửa đèn ra rời, lẻ loi một mình toàn thân máu tươi, đi bộ nhàn nhã đi đến. Hắn đi được rất bình tĩnh, văn võ bá quan đều chôn thấp đầu cảm giác sâu sắc ngạt thở. Chương 378 giờ hợi gặp Long 2, chương 378 giờ hợi gặp Long 2 kéo dài dưới tường hoàng cung, thanh âm yên tĩnh như vô sơn núi cốc, đừng nói tạc âm, liền âm thanh hô hấp đều chậm dần đến như có như không. Có người tùy ý dạ bước. Quân thân đứng tại hai bên, kính cẩn túi đầu chủ động nhường ra một lối đi. Màu vàng phi ngư phục không có để ý trung tâm các trọng thần tức giận ánh mắt, cũng không có tại Loan Giá Phượng Liễn bên cạnh dừng lại, mà là không coi ai ra gì giống như đi vào tổ điện. Giờ khắc này, hắn không nói một lời, thanh âm lại đinh tai nhức óc. Hắn không nói lời nào, đầu này dưới tường hoàng cung không có bất luận cái gì tạp âm. Bước vào nội điện, Giả Hoàn nhìn thấy cửa thanh đồng bên dưới tàn phá không chịu nổi long mạch, cũng nhìn ra xa đến nơi xa Trường Hà khô kiệt vũng bùn nước sông, hắn cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại tổ điện chân dung. Tang tận tiên lương như Giang Vô Uyên, Mẫn Diệt nhân tính như Nam Cung Bình An. Chân dung của bọn họ vẫn như cũ treo cao vách tường, đốt hương cung cấp nuôi dưỡng, mà tấm kia tuổi trẻ chân dung lại bị gỡ xuống. Giả Hoàn mặt không biểu tình, đột nhiên nhìn về phía Thái Thượng Hoàng chân dung, hắn nhóm lửa đến hương, tế bái hai lần, lập tức phát ra từ đáy lòng quỳ rạp trên đất. Sâu cung thi lễ, thê thanh nói, bệ hạ, thần thẹn với ngươi. Nhưng thần bị bức phải phân thượng này, không thể không làm. Nói đi lại đi thi lễ, quay người rời đi. Trải qua ngoại điện, hắn tùy tiện cầm một cây chùy thủ. Trước mắt bao người, Giả Hoàn bình tĩnh đi đến Loan Giá bên cạnh, màn che toàn bộ rủ xuống, khó gặp đế vương khuôn mặt. Giả Hoàn, ngươi muốn như thế nào? Hai cái tuổi già sức yếu thái giám bước nhanh lướt đến, chính là người giữ cửa Khương Lục Khương Thất. Giả Hoàn không nói một lời, lạnh nhạt phất tay áo. Thần lực quét sạch, như vạn kiếm tẩy phát, hai cái người giữ cửa đầu gối chạm đất, thể nội tạng phủ huyết nhục bị cắt nát. Tại chỗ chết, quần thần hai mắt nhòi nhói, dùng mình. Giả Hoàn trong tay áo đưa ra truy thủ, lưỡi đao sắc bén hướng chính mình, đem chuôi đao đưa cho Loan Giá, cười nói, quân vương ý chí không thể trái, nếu bệ hạ khăng khăng muốn giết ta, không tiếc ban bố thất tông tội, hủy giả gia mộ tổ, đối với giả gia tổ tông lấy roi đánh thi thể cho hà giận. Đến, hiện tại liền giết ta, tiếp lấy giết cả nhà của ta. Loan Giá bên trong yên tĩnh ý mắng, tất cả quan viên không rét mà run. Giả Hoàn ý cười dần dần dày, ngữ khí càng thêm kiên định, hao hết chắc trở không tiếc hết thảy đều muốn chu ta đã đi đến trước mặt bệ hạ, cớ gì chần chờ không biết. Đến, đâm chết ta. Cảnh Đức Đế bởi vì quá mức sợ hãi, thân thể từng tấc cứng ngắc, khẩn trương đến nửa chữ đều nói không ra. Đâm chết ta. Giả Hoàn ngữ điệu xâm nhiên, thanh trấn mây xanh. Cảnh Đức Đế như cũ không nhúc đích, đầy ngập quất nhục làm cho hắn khuôn mặt run rẩy. Giả Hoàn tiểu nhi, đại nghịch bất đạo. Trong đám người một tiếng phân giống, chính là nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc. Hắn đi lại tập tính lại kiên định hướng về phía trước, chỉ thẳng vào Giả Hoàn tức miệng mắng to, người muốn lục quân. Quân thần câm như hến, không khỏi bội phục Dương công đảm phách. Là, văn thần chi đỉnh tại võ đạo thần minh trước mặt chính là sâu kiến, trong nháy mắt liền có thể trấn sát. Nhưng thương sinh lê dân cần một cái trung chính trị chính tể tướng. Dương Thái Nhạc đi đến Giả Hoàn trước mặt, nghĩa vẫn điền ứng nói, bệ hạ là từng có sai, nhưng ngươi không có khả năng đi nhục quân tiến hành. Nghe nói năng có khí phách thanh âm, quân thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màu vàng phi ngư phục. Dương thủ phụ đối với Giả Hoàn có ác ý sao? Không có. Chẳng những không có, khi bệ hạ ban bố thất tông tội lúc, Dương thủ phụ dứt khoát quyết nhiên bước xuống Mu Ô Sa, thân là đế quốc tể tướng, ngày thứ hai thậm chí tự mình tại Vinh quốc phủ bên ngoài đốt cháy tiền giấy. Hắn cực lực phản đối bệ hạ cử động. Hắn càng tôn sùng Giả Hoàn đảm nhiệm cẩm y liề vệ trong lúc đó đầy trời công tích. Chính như giờ phút này, hắn đồng dạng phỉ nhổ Giả Hoàn trước mặt mọi người nhục quân hành vi. Giả Hoàn nhìn chăm chú lên nội các thủ phụ, không có chút rung động nào nói đây coi là cái gì nhục quân. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ta đây là quan tâm đế vương, tránh khỏi đế vương cuồng loạn lại đều đánh tiêu giết. Bây giờ ta liền đứng ở bên cạnh luôn cổ chịu chết, thuận theo đế vương ý chí. giết ta, lại giết cả nhà của ta, tiếp lấy đổ diệt Cẩm Y Liễu vệ. Nói nhìn chằm chằm Loan Giá, thanh sắc câu lệ, vậy hạ, nắm chặt đao, đâm chết ta. Loan Giá vô thanh vô tức, như một tòa pho tượng. Đột ngột, quần thần con ngươi đột nhiên co lại. Giả Hoàn Trung điệp phất tay áo, vàng son lộng lẫy Loan Giá chia năm xẻ bảy, ngự tọa cùng ngự tọa bên trên ngốc trệ vô thần đế vương liền bại lộ tại chúng thần trước mắt. Đế vương lọt vào nhục nhã, quần thần lửa giận mãnh liệt. Giả Hoàn vẫn như cũng là nắm chặt lưỡi đao, đem chuôi đao đưa tới, dạ bước tiến năm thước, hai người gần trong gang tấc, hắn chữ chữ ngừng lại nói đến, hướng tim đâm, giết đằng sau nghiền xương thành tro. Cảnh Đức Đế nội tâm khuất đục đến gan ruột muốn nước, ánh mắt lôi cuốn lấy vô cùng vô tận hận ý đại cản quân vương không thể chịu đủ. Chu sát gian định, giết, giết 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 giết. Hắn năm ngón tay nắm chặt, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, tích góp lực lượng toàn thân, tiếp lấy mở ra lòng bàn tay hướng về phía trước với tới. Đế vương cầm lạnh buốt chui đao, quân thân nín thở ngưng thần, nhịp tim nhanh đến cổ họng. Giả Hoàn trên mặt ý cười, thậm chí hướng phía trước hai bước, lồng ngực cách hàn quang lưới đao chỉ có ba tấc, nhẹ giọng thúc giục nói, không hổ là thường sinh quân phụ, đến, dùng sức đâm chết ta. Cảnh Đức Đế hận ý ngập trời, nắm chặt chuôi đao hướng phía trước đẩy ba tấc, khi mũi đao chống đỡ tại lồng ngực, đế vương run run rẩy rẩy, cổ tay run rẩy kịch liệt. Có thể vừa nghĩ tới thật đâm vào huyết đục, chính mình nên làm cái gì? Bịch, không có bất kỳ cái gì ngoại lực, Cảnh Đức Đế e ngại đến không dám cầm đao, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Ngay tại trước mặt mọi người, đế vương mềm yếu khiếp đảm lộ rõ. Chấm chấm. Cảnh Đức Đế chán nổi gân xanh lên, kết lực gào thét ý đồ tăng thêm lòng dũng cảm, có thể chỉ nói một cái chữ chấm, liền lại không có dũng khí lên tiếng. Chấm. Giả Hoàn cười lạnh, ngay cả đao đều cầm không được, ngươi cũng xứng xứng chấm. Chấm. Chó chân chấm. Chỉ là gầm lên giận dữ, uy áp cái thế. Cảnh Đức Đế sủi lơ tại ngự tọa bên trên, lại không bá khí phong hoa, lại không thống ngự thiên hạ uy nghiêm, hắn sủi lơ động tác càng giống là quân mình, hắn cầu nguyện thiên binh giáng lâm giữ gìn xã tắc chi quân. Giả Hoàn, vũ nhục quân phụ, ngươi muốn bị thiên hạ thỏa mãn. Không chỉ là Dương thủ phụ, bao quát Cao Tích, Trần Kính Dũ các loại các lão cựu khanh đều đi đến trước mặt, lấy khó khăn lão khu bảo vệ Cảnh Đức Đế an uy. Thoá mạn. Giả Hoàn trên mặt lạnh ý, gọn gàng dứt khoát nói Hàn Lâm viện sự quan, lập tức chấp bút viết đúng sự thật, ta Giả Hoàn hành động hôm nay, không sợ hậu thế nghị luận. Hủy ta mộ tổ, muốn diệt ta cựu tộc, tùy ý mưu hại muốn cho ta thân cùng tên câu diệt, không tiếc hủy xã tắc căn cơ long mạch, cũng muốn chu sát đại cản công thần, như thế ngu ngốc vô đạo chi đế, cũng xứng xưng thiên hạ quân phụ. Chính giữa trụ cột trọng thần muốn phản bác thời điểm, Cảnh Đức Đế cưỡng chế quần quật lửa giận, nhúc nhích bờ môi lớn tiếng nói, chấm nguyện hạ tội mình chiếu. Chấm hiện tại liền ban bố chiếu thư, muôn vương có tội, tội tại chấm cùng, chấm nhất thời ngu ngốc lỗ mãng, nghiên thịnh thế tại treo ngược, che giang sơn tại hòa loạn, đều là chấm chi sai lầm. Giả Giả Ái Khanh có công với xã tắc, là đại cản trung lương cánh tay đắc lực, có thể phong vương các họ, trung thân đảm nhiệm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, khôi phục Giả ra một môn hai nước công. Thoại âm rơi xuống, quần thần nỗi lòng phồng lên chập trùng. Đế vương sợ sệt đến hạ tội mình chiếu đem hôm nay hai ương khó dung chuyển ôm vào một thân. Khi văn võ ba quan đưa ánh mắt về phía màu vàng phi ngư phục lúc, đã thấy trong mắt của nó ẩn chứa hoang đường ý cười, loại dáng tươi cười kia cực kỳ ý trào phúng. Tội kỳ chiếu, lấy thân phận như thế nào? Ngươi sẽ không cho là ta đi đến nơi này, ngươi còn có thể ngồi tại trên điện Kim Loan. Chương 379 giờ hợi gặp Long Ba, chương 379 giờ hợi gặp Long Ba giễu cợt một câu như là cửu thiên kinh lôi. Quân thân phảng phất như bị đánh đến hoa mắt váng đầu, quan to quan nhỏ trong mắt đều là kinh hãi chi sắc. Cảnh Đức Đế gương mặt kịch liệt bặm mẻo, nhấp chỉ lấy gian định, khàn giọng gầm thét lên, không có chớm, ngươi nào có hôm nay? Chấm chịu được mọi loại khuất nhục nghĩ ra hạ tội mình chiếu, bản thân thừa nhận sai lầm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giả Hoàn đột nhiên tiến về phía trước một bước. Dương thủ phụ Cao Tích các loại trung tâm các trọng thần thần sắc kiên định ngăn ở phía trước. Giả Hoàn bạt địa mà lên phóng qua quan to con nhỏ, thẳng đến ngự tọa, làm lên đáp xuống lúc, năm ngón tay thình lình nắm lấy long bào và áo, đem đế vương nâng tại giữa không trung, nặng nề kiên quyết thanh âm truyền khắp cả tòa thần kinh thành, ngu ngốc vô đạo, tội ác chồng chất, bại hoại thương sinh, đem lại Càn Giang Sơn đưa vào vô tận luyện ngục. Giờ phút này, ta Giả Hoàn đại Càn vạn dân thẩm phán quân vương. Trải qua thẩm phán, lập tức phế đế. Từ ngày mai bắt đầu, Cảnh Đức niên hiệu đã là lịch sử bụi bặm. Thiên hạ binh mã ai có dị nghị, chúng ta Giả Hoàn hạ hịch văn. Chỉ cần hịch văn đến ta tùy thời ứng chiến. Tiếng nói rơi thôi, Giả Hoàn trùng điệp hất lên. Cảnh Đức đế nện ở ngự tọa bên trên, đoan chính mũ miệng hóa thành một miệng, một thân uy nghiêm cái thế long bào xé rách, lộ ra tuyết trắng áo mỏng, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngồi liệt tại ngự tọa. Giả Hoàn mỗi chữ mỗi câu giống như miệng ngậm thiên hiến, chữ chữ châu ngọc nói người tới, đem trước đế giam cầm Y Liễu vệ kinh lịch đi, đợi tiêu diệt toàn bộ song vườn ngự viện gian định, lại hộ tống trước đế về Tử Cấm thành. Một lát, nơi xa vang lên dày đặc nặng nề tiếng vó ngựa, bọn Cẩm Y vệ từng cái áo giáp nhuốm máu, ra sức đánh tới chấn đoáng. Văn Võ bá quan lông tơ dựng thẳng, nghe được câu nói sau cùng càng là muốn rách cả mí mắt, nhất là đọc đủ thứ nho ra thi thư sĩ phu, cừu hận bi thống đến lệ rơi đầy mặt. Giả Hoàn tiểu nhi, ngươi dùng cái gì như vậy phản bội ương ngạnh? Dương Thái Nhạc mắt già đỏ bừng, xúc động phẫn nộ phía dưới đột nhiên phóng tới thành cung, muốn đập đầu chết máu tươi ba thước. Giả Hoàn đột nhiên rơi xuống, ngắt ở Dương thủ phụ trước mặt, tiếng như cuồn lôi nói ai đem ta bức đến một bước này? Ta là một cái cùng hung cực các người sao? Thiên hạ bách tính xem ta là cựu khấu sao? Đế vương tàn bạo tội ác, dẫn đến tình thế đến bây giờ hoàn cảnh, không thể không phản đối bằng vũ trang phế truất, một thời kỳ nào đó trở về sau thương sinh càn khôn tươi sáng. Nói đi trùng điệp phất tay áo, ôn hòa thần lực vờn quanh lão nhân toàn thân, nội các thủ phụ ngủ thật say. Đến 10 người, hộ tống thủ phụ về biệt thự nghỉ ngơi. Giả Hoàn túc âm thanh hạ lệnh. Dương Thái Nhạc tự vẫn là thiên hạ bách tính tổn thất, nhất định phải kịp thời ngăn cản, nếu như ngày thứ hai tỉnh lại còn chấp nhất nơi này, vậy liền mặc hắn đi thôi, chính mình không có khả năng như đạo đức thánh nhân giống như dừng bước lại. Tuân mệnh. Mười vị cẩm y liề vệ bước nhanh mà đến, thiết trưởng tự mình tướng thủ phụ ôm vào lưng ngựa, phóng ngựa rời đi Tử Cấm Thành. Cô phụ quân ân gian định, trong lịch sử kinh khủng nhất vô sỉ nhất bại hoại. Lại có mấy cái quan viên khàn giọng giận mắng, một đầu vọt tới thành cung. Giả Hoàn vô ý nhìn nhiều, ngồi nhìn mấy người đẫm máu mà chết. Hắn ngắm nhìn một phía, đem trong tay áo cẩm nang nhét vào quan to quan nhỏ trước mặt, trầm giọng nói, kẻ đầu têu, thật là yêu hậu, mẫu nghi thiên hạ đi đáng ghét tiến hành, vu hãm trung thần gian nhục mẹ cả, lời thề son sắt muốn đi thiên lý bất dung minh hôn nghi thức, không chỉ có làm cho đại cản xã tắc hổ thẹn, càng là thiên hạ vạn dân sỉ nhục. Tiếng nói rơi thôi, từng bước một đi hướng Phượng Liễn. Quan to quan nhỏ tâm lực lao lực quá độ, run tay đánh mở cẩm nang, không cần phải suy nghĩ nhiều, chính là lúc trước hoàng hậu nương nương tự tay viết tự viết. Phượng Liễn bên trong, Doãn hoàng hậu đã sớm tuyệt vọng, từ trước đến nay đoan trang má ngọc tràn đầy vẻ sợ hãi, ngón tay dùng sức bắt lấy lan can, mười ngón nhọn máu me đầm địa. Nếu như có thể đem một trái tim hiến tế cho ma quỷ, giờ phút này nàng khát vọng ma quỷ giáng lâm, đem cậu tạm chủng này nghiền xương thành tro, đao đao lăng chỉ. Bèn, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Phượng Liễn đều vỡ vụn, Giả Hoàn cứ như vậy đứng tại hoàng hậu trước mặt. Vạn chúng phẫn nộ bên trong, từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt, Giả Hoàn xoay tròn cánh tay, trung điệp một bàn tay lắc tại hoàng hậu gương mặt. Thanh âm thanh thúy vang vọng, Doãn hoàng hậu khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng máu me đầm địa. Một màn này ngưng trệ, cảnh nước đế hai bên huyệt thái dương bạo lùi, thật đến khoan tim bốn máu. Quân thần hốc mắt nhói nhói, nội các lao cao tích toàn thân phát run, đưa tay nổi giận mắng, Giả Hoàn a, ngươi ha có thể ẩu đả hoàng hậu, ngươi muốn biến thành sử sách bên trên trò cười, ngươi thật sự là điên cuồng triệt để giày xéo mấy ngàn năm lễ pháp tôn ti, ngươi để thương sinh hậu thế như thế nào đối đãi ngươi thấp kém xấu xí cử động, dị vãng lại tàn bạo ương ngạnh thần tử, cũng không làm được trước mặt mọi người ẩu đả hoàng hậu hung ác. Giả Hoàn ánh mắt băng lãnh, rét lạnh nói nhìn chung xét xử, dị vãng lại ghê tởm hoàng hậu, cũng không làm được để trung thần gia quyến minh hôn tế sống hung ác. Nàng vũ nhục tôn nghiêm của ta, giày xéo danh giới cuối cùng của ta, hôm nay Tử Cấm Thành sụp đổ, kẻ đầu têu chính là vị này lòng dạ rắn rết độc sau. Vừa dứt lời, lại một cái tát vung đi qua. Liên tiếp cái tát, Doãn hoàng hậu gương mặt máu thịt bé bét, sủi lơ trên mặt đất thê lương kêu rên. Trước nay chưa có cử động, đem xã tát hoàng hậu đánh ngã trên mặt đất. Cảnh nước đế như muốn phát cuồng, hốc mắt nước ra tuôn ra nhiệt lệ, cừu hận từng tấc thôn vẻ lý trí của hắn. Quân thần đồng dạng đau lòng đến tột đỉnh, có chút quan viên không đành lòng tiếp tục xem tiếp, cũng có một chút trong quan viên tâm than thở, kỳ thật nói không sai, chính là bệ hạ một mực dung túng người bên gối ý đồ khi nhục Giả Hoàn, đổi lại người bên ngoài đánh dụng răng hướng bụng con bên trong nước, có thể vị này hoàn toàn nhẫn nhịn không được sỉ nhục. Vì cho hả giận, ngươi liều mặt đen. Có đại thần nước mắt tuôn đầy mặt, khàn giọng gào thét. Đùng đùng, lại là hai cái bàn tay, Giả Hoàn thân thể không xuống mang theo hoàng hậu tóc, trầm giọng trấn quát, không sai, ta Giả Hoàn dám làm dám nhận. Vô luận thiên hạ thương sinh làm sao mang ta, vô luận hậu thế làm sao nhục mạ hành động hôm nay, ta đều nhận. Khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Truyền mệnh lệnh của ta, ti lễ giám cùng nội đình 23 giám toàn diện rời đi vườn ngự huyện, tiến về bắt trấn phủ thi. Tứ thiên cẩm y liề vệ khống chế cả tòa huyện võ môn, lại từ 9 tòa cửa thành điều khiển 8000 người nghiêm ngặt trông coi nội thành. Một con ruồi đều mơ tưởng bay ra ngoài. Nói đi trực tiếp kéo túm lấy Doãn hoàng hậu đi lên phía trước, câu nói sau cùng lôi cuốn nguyên khí truyền khắp Tử Cấm Thành, chư vị về nhà nghỉ ngơi, ngày mai buổi chiều lại đến đỉnh nghị đại điện, ta sẽ tuyên bố đến tiếp sau công việc. Doãn hoàng hậu kêu thê lương thảm thiết, dùng màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía sau lưng đế vương. Cảnh nước đế tóc thai bù xù ngồi phịch ở ngự tọa bên trên, mấy người cao thủ đẩy ngự tọa tiến về cẩm y hiệp vệ. Quân thần kinh lịch kinh tâm động phách một ngày, hoặc bởi vì khủng hoảng mới ngã xuống đất, có thể là trực tiếp ngã xuống đất kêu rên, có thể miễn cưỡng đứng vững người lẫn nhau than thở. Tiếp lấy nhau nhau tiến về bắt trấn phủ đi, thề phải bảo hộ thánh thượng an uy. Tây viện thành cung, từng cái đại nội cao thủ phấn khởi chống cự, Giả Hoàn không lưu tình chút nào, đem đám người này nhau nhau tàn sát, bao quát phủ tông nhân hoàng thất ý đồ cản đường, cũng bị lạnh nhạt giải quyết. Đều đi đến một bước này, hắn lại nhân từ dừng tay, đó mới là trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Đế hậu muốn đem hắn tiên đao vạn quả nghiền xương thành tro, muốn Chu Cựu tộc muốn đào mộ tổ lấy roi đánh thi thể, có thể. Hắn phản kích trả thù, không được. Tại Giả Hoàn trong lòng, không có như vậy đạo lý. Trong nhân thế thần minh chịu không được nửa phần ủy khuất. Chương 380 giờ hợi gặp Long cuối cùng chương 380 giờ hợi gặp Long cuối cùng hoàng thành cửa chính, chủ tước phố giải. Các bộ nha môn còn lại quan viên lặng lặng chờ đợi, vương công quý tộc bọn họ lòng như cho nguội, mà tại chỗ rất xa, Âu Dương cận các loại kinh lịch ti võ đạo cao thủ che chở giả ra gia quyến. Đều kết thúc sao? Triệu Di nương kinh hồn táng đảm, các nàng đồng dạng kinh lịch nhất mạo hiểm kích thích một ngày. Âu Dương cận nhìn về phía Triệu Thái Thái, khuôn mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười, nói khẽ, hết thảy đều kết thúc, giả đại nhân thanh quân chắc thành công, đã khống chế cả tòa Tử Cấm Thành. Một ngày này đặt ở trong lịch sử đều là khẩn trương nhất cũng là nhất có khí phách một ngày, từ sáng sớm đến hồi muộn, từ kinh kỳ giết tới tím cấm nội thành, mỗi một đạo trở ngại đều là không thể vượt qua núi lớn, một núi thắng qua một núi, thế gian lại vô song tiêu hùng đều không thể đạp phá tùy ý một ngọn núi. Mà giả đại nhân, toàn bộ đặc diện, mà lại là đường đường chính chính, trước hạ hịch văn từng bước hướng về phía trước cường thế tư thái. Hoàn nhi, Triệu Di nương không khỏi rơi lệ, trong đầu của nàng không có nhiều tạp niệm như vậy, chẳng qua là cảm thấy nhi tử hôm nay chịu quá nhiều khổ sở, cuối cùng bình yên vô sự, để nàng vui đến phát khóc. Đột nhiên hoàn thành cửa chính tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Thiên hoàng quý tộc bọn họ buồn từ đó đến, khàn giọng kêu rên. Còn lại quan viên không còn dám nhìn, cũng nao nao chôn thấp đầu quỳ sát, nội tâm sinh sôi hàn ý liên tiếp trèo cao, gần như đem bọn hắn thôn vệ. Một người lôi kéo một người chẳng cảnh, in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn sâu trong linh hồn. Đứng đây cái kia mặc màu vàng phi ngư phục, trên đất cái kia mặc cực kỳ tôn quý phượng váy. Giờ phút này phượng váy tràn đầy máu tươi, đường đường xã tắc chi mẫu, lấy không chịu nổi nhất xấu xí nhất phương thức tiếp nhận quất đủ. Chưa bao giờ nghĩ tới, tôn quý như hoàng hậu bị tàn nhẫn như vậy đối đãi. Xuất sinh a. Từng tiếng thê lương gầm rú, vương công các quyền quý quỳ nên hoàng hậu, mặt mũi tràn đầy đau buồn chi sắc, nội tâm càng là thống khổ không chịu nổi. Giả hoàn, ngươi chính là một đầu tàn bạo phản bội xuất sinh. Có phiên vương cắn nát lợi, từ phế phủ bên trong hô lên câu nói này, giả hoàn mặt không biểu tình, tiếp tục lôi kéo, đi vào hoàng thành cửa chính, thanh âm lạnh lẽo nói ta liền đáng đợi chết. Ta giả ra gia quyến nên tế sống thỏa mãn nàng lòng dạ gián giết. Nói đi tiếp tục hướng phía trước lôi kéo. Nếu làm, hắn không quan tâm đeo danh, cũng không quan tâm trên sử sách chỗ bẩn lớn. Hắn có thể lựa chọn càng thể diện phương thức, âm thầm rót một chén rượu độc, thiên hạ không ai sẽ chỉ trích, hậu thế cũng sẽ không có đeo danh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn thô bạo nhất trực tiếp nhất thủ đoạn. Khẩu khí này, nuốt không trôi. Khi hoàng thành đám người còn đắm chìm tại hoàng hậu chịu nhục trong bi thống, liền nhìn thấy thảm hại hơn tuyệt nhân cũng chính là một màn, thẳng làm bọn hắn khuôn mặt run rẩy. Mấy trăm người vây quanh ngự tọa, sau lưng bách quan bi thương phẫn nộ, càng có gặp trở ngại người cái chán máu thịt bé bét, một đường đi theo ngự tọa phía sau. Ngự tọa bên trên đế vương khuôn mặt tiểu tụy, nội tâm phòng tuyến triệt để sụp đổ, chưa bao giờ có một ngày chính mình sẽ luân lạc tới như vậy khuất nhục tình trạng, hắn không gì sánh được khát vọng một quyền tiếp lấy một quyền đem con súc sinh này nện thành thịt nát, hắn đến nay không thể nào tiếp thu được như vậy ác ngộ một ngày. Hắn quan tim uống máu giống như không giờ khắc nào không tại khát vọng thiên hạ cần vương chi sư, thậm chí man di quy mô xâm lấn trung nguyên, hắn đều hy vọng Bắc Mãng có thể đánh lấy giải cứu đại càn quân vương cơ hiệu. Cái nước đế vô ý thức thấp kém quý không thể xâm đầu lâu, không thể thừa nhận hạ thần nhìn chăm chú, dạng này để hắn khuất nhục đến đau đến không muốn sống. Cứ việc đế vương bình yên vô sự, cứ việc đế vương vẫn như cũ bị vây quanh, nhưng khi ngự tọa bị đẩy ra lồng lộng từ cấm thành, chính là trước nay chưa có khuất đủ. Tất cả mọi người biết, đây là muốn bị cưỡng ép giam lỏng. Khi hết thảy thảm bại mà kết thúc, cửu ngũ chí tôn ngay cả giam lỏng tại cung đình tư cách cũng không có. Tại một mảnh kêu rên thống mạ âm thanh bên trong, uốn lượn trường long hướng phía Bắc trấn phủ ti mà đi. Bắc trấn phủ ti nha môn bên ngoài, vô số cẩm y liễu vệ quỳ xuống đất nên đón đế vương, tần trọng càng là run như run rẩy, trong góc màu đen phi ngư phục bị nhấn ngã xuống đất, gương mặt lớn bên trên nước mắt tứ chảy ngang. Khi thấy Ác Liêu kéo lấy hoàng hậu nương nương lúc đi tới, Dạ Bảo Ngọc đau thấu tim gan, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn không thể tin được, chính mình tôn sùng nhất cái kia cao cao tại thượng đế quốc chi mẫu, vậy mà lọt vào Ác Liêu như vậy tàn nhẫn đối đãi. Khi thấy ngự tọa một khắc này, Dạ Bảo Ngọc hoàn toàn sụp đổ, triệt để tuyệt vọng. Hắn đột nhiên bóp lấy cổ của mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, ý đồ bóp chết chính mình. Hắn tình nguyện tử vong đều sợ hãi nhìn thấy con súc sinh kia phong quang linh diệu dáng vẻ. Nhưng mà bên người cầm ý lìa vệ cưỡng ép đẩy tay ra cánh tay. Dạ Bảo Ngọc muốn chết không xong, nằm dạp trên mặt đất khóc giống. Tặc lao ra, ta là Hàm Ngọc gia đời kỳ lân nhi, ta mới hẳn là bị ngươi chiếu cố a. Đó là nhân tử khoan hậu đế vương, đó là hiền lành ôn nhã hoàng hậu nghìn tuổi. Dựa vào cái gì gặp phải quất đủ, cái kia đức hạnh bại hoại súc sinh dựa vào cái gì còn có thể sống được? Vô biên vô tận trong tĩnh mịch, Giả Hoàn kéo lấy hoàng hậu đi vào tần trọng trước mặt, đột nhiên cười nói, nếu như ta là ngươi, sớm tại Thanh Long phòng công sở treo cổ tự tử một người ngay cả có chơi có chịu giúp khí đều không có, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đối nghịch? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy còn có thể kéo dài hơi tàn? Tần Trọng ngẩng đầu ý đồ nhuyễn thoại khuất phục, có thể một trưởng vô tình đập vào trên đỉnh đầu. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chết. Tại như vậy tàn khốc thời khắc, đã không ai quan tâm tần trấn phủ sứ tử vong, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở hoàng hậu cùng ngự tọa trên người đế vương. Trước mắt bao người, Giả Hoàn đem hoàng hậu kéo vào chiếu ngục. Đúng vậy, thẳng vào chiếu ngục. Trung trung điệp điệp các huynh đệ ngăn lại bách quan bộ pháp, khi ngự tọa chuyển hướng kinh lịch thi thì, bách quan không lo được kêu rền cực kỳ bi ai, đi sát đằng sau lấy ngự tọa. Âm trầm mở tối chiếu ngục, Giả Hoàn kéo lấy hoàng hậu tại hành lang đi từ từ, trên mặt đất hai hàng máu tươi, còn có bài tiết không kiềm chế lưu lại dơ bẩn, đã từng dương nhanh múa vút uy phong hiển hách nữ nhân, dưới sự sợ hãi so người bên ngoài càng không chịu nổi. Đưa các nàng tiến đến. Giả Hoàn trở lại nhìn về phía Tú Tài Song Tiên. Hai vị tuyệt đối tâm phúc ngăn chặn tâm tình hưng phấn, ôn quyền lĩnh mệnh mà đi. Giả Hoàn đem độc phụ ném vào lần cận lao ngục. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Lâm Đại Ngọc tiết bảo sai giả Tham Xuân cẩn thận từng ly từng tí đi vào chiếu ngục, Vương Hy Phượng không kịp chờ đợi đi theo. Giả Hoàn chỉ vào ba nữ, gan từng chữ một, đến, tế sống các nàng. Nhìn thấy ngày xưa uy áp cái thế hoàng hậu bây giờ chật vật không chịu nổi toàn thân máu tươi, Vương Hy Phượng một đôi trong mắt phượng không có nửa điểm vẻ đồng tình, có chỉ là khoái ý thắng làm vua thua làm giặc, nếu như hoàn huynh đệ thua, các nàng sẽ chỉ càng thê thảm hơn, làm thành nhân trệ lại làm chỉ, mặc vào áo cưới minh hôn tế sống, độc phụ này trong lòng hoàn toàn không có điểm mấu chốt, hơn nữa còn đường hoàng viết tại ý chỉ phía trên. Doãn hoàng hậu như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng mở to hai mắt, khàn giọng sám hối nói bản cung, không, là ta biết sai rồi, di vãng cử động đều là bị ma quỷ ám ảnh. Vương Hy Phượng tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Nha đầu các nàng đi ra chiếu ngục, không muốn ô uế ánh mắt của các nàng, như thế bênh váo hung hăng một câu ép tới các nàng thở không nổi hoàng hậu, vậy mà như thế không chịu nổi nhu nhược. Như hôm nay hoàn huynh đệ tại trùng điệp phụ tải phía dưới không có gánh vác, các nàng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lời oán giận, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình. Sai. Giả Hoàn từng bước tới gần, cười lạnh một tiếng, hoàng hậu nương nương có cái gì sai đâu? Tiếp lấy, đưa tay bóp chặt cổ của nàng, từ từ dùng sức. Doãn hoàng hậu hận ý ngập trời, lại biến thành cực điểm cầu khẩn, nhưng mà vô tình bàn tay đột nhiên khảm ở, to như vậy một cái đầu lâu lại bị tươi sống nổ xuống, tung tóe Giả Hoàn một thân máu tươi. Bành! Giả Hoàn mặt không biểu tình, đem đầu lâu nện ở vách tường, tiếp lấy quay người đi ra lao ngục. Một mình đi vào phòng thẩm vấn, bưng tới một chậu thanh thủy, Giả Hoàn đối với gương đồng thành tẩy trên tay vết máu trên mặt, nhìn xem trên gương đồng mỏi mệt huyết tinh khuôn mặt, hắn chậm rãi khẽ động khóe miệng, lộ ra một vòng ý cười. Trong lòng bàn tay dính vào giọt nước bôi ở trên gương đồng, mặt kính càng ngày càng rõ ràng, nụ cười của hắn cũng càng lúc càng nồng nặc. Tầng tầng trọng áp, không gì hơn cái này. Quyền lực. Ha 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 ha, Giả Hoàn cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn không che giấu chút nào dáng tươi cười, hắn dựa vào chính mình bước qua gian nan hiểm trở, dựa vào cái gì không thoải mái cười to. Chương 381 thiên hạ rung động, làm thế nào lựa chọn? 1. Chương 381 thiên hạ rung động, làm thế nào lựa chọn? 1. Trong phòng thẩm vấn, Giả Hoàn tại trước gương đồng đứng yên hồi lâu. Thằng đến chiếu ngoài ngục truyền đến quần thần cuồng loạn khóc thảm thiết, nghe được hoàng hậu tin chết, vô luận chân tình hay là giả mạo, tóm lại từng cái bi thống bạc phần, đồng thời cũng chửi ầm lên. Giả Hoàn im lặng cười cười, tiếp lấy trở về là khu. Vừa mới giết xà hạt độc phụ liền thu hoạch nhất phẩm bên trong tội nghiệp giá trị, so sánh phía Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung làm chủ kinh doanh vân quý, trên thân cũng không ít tội nghiệp. Bước vào rộng rãi lao ngục, chừng gần 30 vị vân quý sắc mặt hoảng sợ, bao đoàn co quắp tại góc tường run lẩy bẩy. Giả đại nhân, tha mạng. Phủ quốc công Lưu Kế Tông bỏ sát tới, dùng tay hung hăng cho mình mấy cái bàn tay, than thở khóc lóc nói chúng ta nguyện vì đại nhân ca công tụng đức, chỉ cầu dơ cao đánh khẽ. Trung Tĩnh hầu sử đỉnh càng là mặt mũi tràn đầy sám hối, nước mắt tứ chảy ngang. Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, ta là ngươi tổ mẫu cháu ruột à, ta là Tương Vân Tam Thúc, hết thảy đều là vương tử đẳng con ác lang kia từ đó châm ngòi, mê hoặc chúng ta cùng Hoàn Nhi là địch. Giả Hoàn sắc mặt băng lãnh, điềm nhiên nói, san bằng ba phủ, đào ta mộ tổ, các ngươi lại vẫn vọng tưởng sống tạm, liệt vị vô sỉ dòi bỏ, chờ lấy cựu tộc chôn cùng. Tiếng nói rơi thôi, hai tay háo khí cơ cuộn cuộn, mấy ngàn trôi vô hình đao lưới đao quét sạch xen lẫn, đao đao dốc thịt tiến đám người thân thể. Trong nhân thế thống khổ nhất cha tấn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhất chúng vân quý bị dày vò đến thương tích đầy mình, trước khi chết trong mắt tràn đầy nồng đậm hối hận. Nếu như lúc trước đứng tại Giả Hoàn bên này, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng hôm nay có nhiều phong quang, gia tộc cân trạch kéo dài, vinh quang vĩnh tồn. Cơ hội cách gần như vậy, từ Bắc Tĩnh Vương dẫn đầu cha tấn mà chết, còn lại vân quý toàn bộ mất mạng. Giả Hoàn cảm xúc không có chút gợn sóng nào, bình tĩnh rời đi lao ngục. Trong đầu bảng hiện lên từng tấm ác liêu chân dung. Tội nghiệp giá trị, nhất phẩm bên trong, nhị phẩm bên dưới, nhị phẩm bên dưới, nhị phẩm bên dưới, tam phẩm bên dưới, tứ phẩm bên trên tham dự độ, 80 ban thưởng, 5500 đao cùng vàng lên điểm kinh nghiệm, 62427, 30000, Giả Hoàn toàn thân thư sướng, ý cười giản rào. Chính mình mặc dù nhân gian vô địch, nhưng còn muốn tiếp tục thu hoạch tội nghiệp giá trị. Góp nhặt 100000 tội nghiệp giá trị tấn thăng lục địa thần tiên trung cảnh, có thể một quyền mở thiên môn, sáng lập chân chính thiên địa dị tượng, mà không phải dựa vào quấy thiên địa nguyên khí, đến lúc đó mới thật sự là cực điểm thịnh cảnh. Về phần 5500 đao cùng vang lên, trôi này đại sát khí lại lên một tầng nữa. Giả Hoàn gọi đến tú tài song tiên Âu Dương Cận các loại thần tín. An tĩnh trong hành lang, một đám tâm phúc khuôn mặt căng cứng, kiệt lực khắc chế trong lòng phấn chấn. Giả Hoàn túc tiếng nói, liên tục chiến đấu một ngày, đừng nói các minh đệ tình trạng kiệt sức, ta hiện tại cũng mệt mỏi không chịu nổi, trước nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc tỉnh tinh thần rồi rào bàn lại quốc sự, lại đi phong thưởng. Nghe được bàn lại quốc sự, lại đi phong thưởng cái này tám chữ, tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, chọc chọc gật đầu. Giả Hoàn cường điệu nhắc nhở, nhớ kỹ, một mực trong khống chế huyền võ môn, hoàn thành cửa chính, thần kỳ môn các loại tử cấm thành yếu đạo, kinh doanh thiên phu trưởng trở lên quan võ tiếp tục giam cầm, buông ra 9 tòa cửa thành quyền khống chế giao trả lại cho binh bộ. Âu Dương lập tức truyền đạt công hàm cho các nơi vệ sở, đề phòng trong khu quản hạt Khương thị phiên vương quận vương, chỗ thủng đục mạ tùy tiện bọn hắn, nếu có đạm phách tập binh, ta Giả Hoàn tùy tiện tiếp chiêu, nếu là tùy ý phá hư hủy dân, lập tức truyền bẩm trung tâm, định chém không dung tha. Song Tiên nghiêm hình ép hỏi 20 tư giám, tìm tới Đông Nguyện cung tỷ nội thị, ta muốn biết liệt tông hoàng đế băng hà một đêm kia chân tướng cùng toàn bộ trải qua. Nên người khống chế nghiêm ngặt khống chế, không được thư giãn. Giao phó xong, đám người ôm quyền lĩnh mệnh. Giả Hoàn chậm rãi bước ra chiếu ngủ. Bên ngoài ô ương ương đám người liên tiếp thống mạng. Thí sau tiến hành, thiên lý bất dung, lưu lại chờ hậu nhân đủ tiểu phỉ nổ. Thủy thượng phiêu dẫn đường đến giáo trường, giả gia gia quyến đều ở nơi này, còn có một cái hấp hối không thể động đậy huyết nhân, chính là Khương Hộ Tác. Huyên Nhi. Giả Hoàn khẽ gọi một tiếng. Hai người tới vắng vẻ đường mòn. Giả Hoàn nhìn chăm chú lên đẹp đến hít thở không thông nữ tử, An Huyên Nhi ánh mắt dị sắc liên tục, như mộng ảo một ngày phá vỡ võ học của nàng nhận biết, cũng làm cho nàng đối với Giả công tử sùng bái đến tột đỉnh trình độ. Một giờ nội học sẽ hấp công đại pháp. An Huyên Nhi nghe vậy ánh mắt kinh hỉ, thôn vệ công lực của hắn. Giả Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, người này đến ngụy thần cảnh giới, trong đan điền có một viên vĩ lực hạt giống đã kết thành cánh hoa, bằng vào thiên phú của ngươi, hấp thu kỳ công lực, hẳn là có thể đến chỉ huyền cảnh đỉnh phong, mà lại không có di chứng. An Huyên Nhi kích động đến tình khó tự đè xuống, lập tức tìm một chỗ tu luyện bí kíp. Giả Hoàn gọi tới Hạc đạo nhân. Vị này điên vũ lâu cung phụng hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn. Giả Hoàn thẳng thắn nói mau chóng tiến về tổ điện tu luyện, tuy nói Khương gia long mạch bị nó đào ra luyện hóa, nhưng ta có thể phát giác được nội điện cửa thanh đồng bên dưới còn có nồng đậm khí tức, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội, an tâm trong lòng đất tu luyện. Hạc đạo nhân mặt lộ vẻ mừng như điên, thân là truyền thuyết võ tôn, giờ phút này bịch quỳ xuống, phát ra từ đáy lòng cảm kích. Đây chính là đi theo Giả đại nhân vinh quang. Đối với tổ điện chân dung muốn tâm hoài kính sợ. Giả Hoàn căn dặn một tiếng sau, dạ bước về đến nhà quyến bên người. Triệu Di nương mừng tít mắt, mí môi không để cho mình cười ra tiếng, nói thật nhỏ, Hoàn Nhi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi Khế Phượng Nha đầu tại kinh sư còn có vài tòa biệt viện. Giả Hoàn gật đầu, an bài cẩm y để vệ hộ tống. Giả Mẫu Giả Chính cẩn thận mỗi bước đi, rất muốn hỏi Hoàn Nhi ý nghĩ, nhưng bây giờ cũng không nên mở miệng. Về phần những cái kia Vân Quý chết sống, các nàng ước gì những ác nhân kia lăng trì mà chết, san bằng phủ đệ đào móc mộ tổ loại này người người oán trách tiến hành, nhất định phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đám người tan đi, Giả Hoàn trầm giọng nói, đem hai mẹ con áp tới. Thủy Thượng Phiêu ôm quyền lĩnh mệnh. Khoảng khắc, Vương Phu Nhân Giả Bảo Ngọc bị mang đến, một đám cẩm y liễu vệ nhau nhau rời đi. Yên lặng như tờ giáo trường, hai mẹ con khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt là vô cùng vô tận hận ý, cùng đối với lao tặc thiên thù hận. Giả Bảo Ngọc tròn mắt tận nước, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, lớn ta nhục ta, để cho ta sống được người không giống người quỷ không quỷ, ngươi sẽ có báo ứng, nhân quả luân hồi, ngươi chạy không khỏi. Giả Hoàn lạnh nhạt quan sát hắn, thân thể không xuống bóp chặt cổ của hắn, bóp đến Giả Bảo Ngọc khuôn mặt đỏ lên từ thanh, hô hấp đứt quãng. Nghiến xúc, vung hắn ra. Vương Phu Nhân điên cuồng xông lên tới, Giả Hoàn một cước đa băng, tiếp tục bóp chặt Giả Bảo Ngọc kết hầu. Giả Bảo Ngọc ngụy trang cường ngạnh triệt để tan rã, cả người toàn thân run rẩy, mắt tiểu bài tiết không kiềm chế, liều mạng dãy rủa ý đồ sống tạm. Nhân sinh lớn nhất oai ý chính là nhìn chăm chú lên ta chịu khổ tử vong. Giả Hoàn đem Giả Bảo Ngọc ngã tại trên vách tường, chữ chữ ngừng lại nói, các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy lên hoàng tuyển đường, ta sẽ để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy ta đi đến đỉnh phong đằng sau, lại đầy cõi lòng hận ý nội tâm trà tấn đến chết. Nói đi bình tĩnh rời đi. Bảo Ngọc Vương Phu Nhân leo đến Giả Bảo Ngọc bên người, dùng tay lau máu tươi, hai mẹ con ôm đầu khóc giống, vô tận oán hận như liệt hỏa giống như cháy hừng hực. Bọn hắn muốn xuất sinh này, lưng đeo thí mẹ thí huynh đều dành, thiên hạ bách tính không quan tâm Kim Loan Điện tranh đoạt, nhưng chỉ cần có người tàn nhẫn vô tình đến tự tay thí mẹ, vậy hắn vĩnh viễn sẽ bị thương sinh đục mạng. Có thể tiểu xuất sinh này vậy mà không động thủ, vì cái gì a? Giả Bảo Ngọc vẹ ra liên tiếp máu tươi, trên thân vẫn lấy làm tiêu ngạo màu đen phi ngư phục sớm đã bị tước đoạt, hắn đã không có gì cả. Đứng tại chỗ cao không phải là ta Giả Bảo Ngọc sao? Ai còn có thể chế tài con xuất sinh này? Ta Giả Bảo Ngọc đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ngươi a. Canh ba sáng, 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. An Huyên Nhi ngồi xếp bằng, nhấc trưởng đánh vào Khương Hộ Tắc đan điền, trong khoảnh khắc, tràn trề vĩ lực tùy ý quét sạch, Khương Hộ Tắc thân thể run rẩy. Giả Hoàn nhấc chỉ trấn áp. Chừng một khắc đồng hồ sau, Khương Hộ Tắc tàn phá lao khu tàn lũy khô cát, sinh cơ dần dần ảm đạm, khi Giả Hoàn giải khai nó thể nội gông xiềng, vị này ngụy thần khu động kinh mạch, bạo thể tự vẫn. Mà An Huyên Nhi khí cơ liên tục tăng lên, thẳng tới chỉ huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới, tuyết trắng cái trán tử khí lờ lờ, thời gian dần trôi qua, thân thể mềm mại tử quang mờ mịt, huyền chuyển tuyệt mỹ như cửu thiên thần nữ. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tình ý như nồng vụ. Giả Hoàn vừa cười vừa nói, đã là cực hạn, muốn đến truyền thuyết võ tôn, còn phải chính mình quanh năm suốt tháng tính tu minh ngộ. An Huyên Nhi điểm nhẹ cái cằm, lúng đồng tiền như hoa. Biết Giả Hoàn hôm nay rất mệt mỏi, nàng liền cáo từ tiến về Phượng tỷ tỷ biệt viện. Giả Hoàn để cho người ta thanh lý công sở bên trong thi thể, lập tức đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn xuống nguy nga tử cấm thành. Chương 381 thiên hạ rung động, làm thế nào lựa chọn? 2. Chương 381 thiên hạ rung động, làm thế nào lựa chọn? 2. Đồng quan yếu đạo, tiếng chém giết rung trời. Tới gần buổi chiều, Minh Kim Tu Minh. Trong doanh trướng, Thích Thiện Quả cùng 11 vị biên quân tướng lĩnh đứng tại xa bàn trước, chúng tướng lo lắng. Có tướng lĩnh nhíu mày, trầm giọng nói, Thích đại nhân, hai trận chiến đều là thảm bại, chỉ có thể bằng vào tập kích bất ngờ chiến thuật. Đến một lần xuôi nam chỉ dẫn theo 60.000 thiết kỵ, mà đồng quan địa thế hiểm yếu, thiết kỵ ưu thế không còn sót lại chút gì, mà lục biên trọng trấn khoảng chừng gần 200.000 đại quân. Thứ hai lục biên trinh sát phát xạ đỏ tin, nôn tử chuẩn sát thống mạ Bắc Lương phản quân, cô phụ quân ân chỉ viện binh gian định, tất cả mọi người muốn bị Chu Cựu tộc. Thiết kỵ bọn họ quân tâm bất ổn, dẫn đến thế công mất tinh thần. Trong doanh trướng dài dòng yên tĩnh qua đi, có tướng lĩnh nuốt xuống trong cổ đắng chát, than thở nói, Thích đại nhân, chúng ta là không phải quá ngu xuẩn, liền vì một cái hứa hẹn quên hết tất cả tận tình tiêu đốt, giờ phút này Giả đại nhân hẳn là bị lăng trì triều đình kim bài đã ở trên đường, chúng ta đều là muốn bị áp phó thần kinh, tiếp nhận triều chính phỉ nổ. Đại đồng tổng binh nói, thiên hạ cẩm y lý hệ vệ tổng cộng cũng liền 30.000 thể sống chết đi theo, mà chúng ta lại bởi vì bản thân tư tâm lôi cuốn Bắc Lương bên cạnh tốt. Thích Thiện Quả một tay chống đỡ cái bàn, lấy ra một phong công hàm, trầm giọng nói, ta đã sớm biết xong thỉnh tội sách, như phản hành vi cùng dưới trướng huynh đệ không quan hệ, bọn hắn gặp phải bức hiếp lừa gạt, chúng ta mấy cái mới là kẻ cầm đầu. Chúng ta tiếp nhận triều đình thẩm phán, tiếp nhận hết thể sỉ nhục cân ký. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có Giả đại nhân, chúng ta sớm đã chết ở Bắc Mãng Lang khẩu thiết trào phía dưới. Ngày xưa nếu hứa hẹn nhưng cũng có phân phó máu chảy đầu rơi, nếu quyết định xuôi nam gấp rút tiếp viện, liền đừng lại ngôn một cái chữ lui. Chúng tướng văn ngôn mặc không lên tiếng, lập tức lộ ra thoải mái ý cười. Chỉ cần không liên lụy dưới trướng sĩ tốt, bọn hắn cam nguyện vườn cổ chịu chết, hẳn là ngay tại hai ngày này. Thích Thiện Quả tiếp tục an bài chiến lược, vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn lục biên quân trấn binh mã, không để cho bọn hắn tiến về kinh kỳ tàn sát cẩm y địa vệ. Báo. Đúng vào lúc này, một vị trinh sát bước nhanh mà đến, cung kính thượng chỉnh sách lụa. Thích Thiện Quả tiếp nhận, triển khai xem, trong khoảnh khắc, nó thần sắc trở nên không gì sánh được sợ hãi, toàn bộ trong mắt đều nhanh chừng đi ra, biểu lộ không thể tưởng tượng đến cực hạn. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đều là kinh hãi. Lúc trước Hồ Lô khẩu tin chiến thắng truyền đến, như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần thắng trận, Thích tướng quân cũng không có hiện tại như vậy rung động đến cực hạn bộ dáng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Giả. Giả đại nhân Thích Thiện Quả tỏa ra cùng bái, vô pháp nói rõ. Khi hắn run để tay xuống sách lụa, chúng tướng một cái bước xa xông lên, nhao nhao nhìn chăm chú sách lụa nội dung, từng cái trong lòng run sợ. Huyết dịch khắp người đều gần như ngưng kết. Bọn hắn nhìn thấy cái gì a? Từ giờ thân đến giờ dậu, không đến 30.000 cẩm y thiết kỵ trực tiếp đánh băng kinh doanh 300. 000 tinh nhuệ, lấy Tiên Vương Dạ Đàm tốc độ khống chế 9 tòa cửa thành, giam cầm Thiên Phu trưởng trở lên quan võ. Tổ điện trấn thủ dốc hết thảy, thắng thiên bát tử, đem đêm tối sáng lập thành ban ngày, cử thành sáng ngời, cứ như vậy cả thế gian tuyệt luân hành động vĩ đại, đã là xưa nay chưa từng có, lật đổ võ đạo sử tưởng tượng. Mà giả đại nhân đâu? Một quyền, thiên khung đều rách ra. Dưới một quyền, nhân định thắng thiên trấn thủ ầm vang ngã xuống đất. Tiếp theo là một thân một mình đánh tan thiên hạ tinh nhuệ nhất chi sư, trước mặt mọi người thẩm phán đế vương, một lời trục xuất cửu ngũ chí tôn, cả triều văn võ nhìn kỹ giữa đem hoàng hậu kéo vào chiếu ngục. Cái này hoàn toàn là tận lực lập truyền thuyết thần thoại. Nhưng mà, Nhan Thiên Hộ đâm ấn như vậy dễ thấy. Nhan Thiên Hộ là ai? Giả đại nhân tuyệt đối tâm phúc. Càng dung độc là, đâm in lên mặt, còn có binh bộ nha môn cùng ti lễ giám ân ký. Đồng thời khống chế binh bộ cùng ti lễ giám, ý vị như thế nào? Thật thành công. Tất cả tướng lĩnh ra đầu nổ tung, hận không thể quỳ bái. Đây chính là trong lịch sử gian nan nhất trình biến, kết quả thành huy hoàng nhất phản đối bằng vũ trang. Trong doanh trướng bầu không khí ngưng trệ, không ngừng nghỉ yên lặng. Hồi lâu sau, có tướng lĩnh lấy lại tinh thần, cổ họng khẽ run, giả đại nhân căn bản cũng không cần chúng ta, vậy vì sao phải truyền đạt một phong mật tín? Trên thực tế coi như 60. Không thiết kỵ không phi nhanh ngăn cản lục biên trọng trấn, lục biên cũng tuyệt đối không đến được kinh kỳ, ít nhất còn phải 5 ngày. Chẳng lẽ là thăm dò chúng ta là không tuân theo hứa hẹn? Có tướng lĩnh dưới khiếp sợ suy đoán lung tung. Thích Thiện Quả trợn mắt nhìn nhau, chỉ mắng, giả đại nhân sao lại có ý đó? Ta cả gan suy đoán, hắn mục đích thật sự là ngăn cản lục biên quân trấn lên phía bắc đảo vòng, tùy ý đổ sát bách tính. Dù sao lục biên chủ tướng cũng là bệ hạ không, đều là trước đế tâm bụng, khủng hoảng phía dưới chạy trốn thảo nguyên, hoặc là cướp bóc đốt giết tiến về tây vực. Chúng tướng sau khi nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Đến tận cùng là như thế nào một cái thế vô song tiêu hùng. Quyết định thanh quân chắc nháy mắt kia, hắn liền ôm tất thắng tín niệm. Gian nan hiểm trở, trung điệp tuyệt vọng, hắn tin tưởng vững chắc ý chí của mình. Giả đại nhân, thần uy cái thế. Chúng tướng xuất phát từ nội tâm kính phục. Thích tướng quân phỏng đoán quá có đạo lý. Chỉ cần bọn hắn tập kết Bắc Lương quân lực, hoàn toàn có thể ngăn cản lục biên quân trấn có khả năng phát sinh hung ác. Giả đại nhân sẽ nhớ kỹ chúng ta a. Có tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuy nói không có phát huy tác dụng, nhưng một viên trùng gan thần minh chứng giám. Hắn cũng là phàm phu tục tử, vì lời hứa nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cũng khát vọng bình quang, khát vọng ân ấm vợ con. Khẳng định sẽ. Thích Thiện Quả trùng điệp gật đầu, chợt thấp giọng lẩm bẩm, giả đại nhân sẽ làm như thế nào? Hơn 200 năm Khương thị vương triều, trong vòng một đêm, đế vương bị trục xuất, nhanh đến cả tòa thiên hạ phản ứng không kịp, thế tất sẽ lòng người bàng hoàng. Một khi xử lý không tốt, cảnh hoàng tàn khắp nơi binh mâu nổi lên bốn phía, bách tính liền sẽ bị họa. Đồng quan một phương khác trung quân doanh trướng, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, cuối tháng tư lại hàn ý ung tùm. Lục biên tổng binh như cha mẹ chết, vì giảm xuống thần kinh thành phương hướng, đầy cõi lòng bi thống dập đầu, chính mình không thể bảo hộ đế hậu, lại để hai vị trí tôn gặp vô cùng nhục nhã. Xôi nam cần vương cứu giá. Đại đồng tổng binh khuôn mặt dữ tợn, hỗn loạn. Tuyên phủ tổng binh khàn giọng phụ họa, như thế tàn sát hoàng hậu đương đương, đã để tiếng xấu muôn đời, cái thằng này nghiễm nhiên là địa ngục các ma hóa thân. Chúng ta dẫn binh hộ giá. Cố Nguyên tổng binh vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ sau khi còn có lý trí, kinh doanh tinh nhuệ cũng đỡ không nổi, chúng ta làm sao cần vương? Cái thằng này dũng manh đến một quyền đánh xuyên qua Huyền Võ môn cấm quân chiến lược mạnh bao nhiêu mọi người đều biết, đều là từ thiên hạ tinh nhuệ trung tầng tầng sàng chọn đi ra. Đại đồng tổng binh chĩa thẳng vào hắn, hoặc là xuôi nam cứu giá, hoặc là thoát đi Trung Nguyên, chúng ta đều là bệ hạ thần tín, ân quyến long trọng, không có bệ hạ để bạn, liền không có vị trí hiện tại, tuyệt đối không có khả năng khuất phục phản tặc các liêu. Tiếng nói rơi thôi, chúng tướng tức giận. Làm sao thoát đi? Bắc Lương phản tặc nhìn chằm chằm. Cố Nguyên tổng binh tỉnh táo qua đi, chữ chữ Châu Ngọc nói trước án binh bất động, nhìn giả hoàn muốn làm gì, hôm nay chi vực bên trong, đúng là nhà ai chi thiên hạ. Hơn 200 năm trật tự, không phải dựa vào năm đấm liền có thể phá vỡ, thiên hạ thương sinh hợp nhau tấn công, hắn có loại từng cái giết hết. Thiên hạ các nơi nha môn triệt để tê liệt, ai đến quản lý dân sinh, đến lúc đó bách tính biến thành heo chó, hắn chính là hoa hạ lớn nhất tội nhân. Chúng ta mở to mắt, nhìn xem quyền lực trung tâm cuối cùng quyết sách. Chúng tướng mặt lạnh lấy phụ họa. Một ngày này, Giang Nam binh mã cùng Nam Cương đồng thời thu đến công hàm, nội dung vang dội cổ kim. Giang Nam binh mã loạn sĩ bắt náo, bạn trước khi đến Nam Cương trên đường, lúc này cũng dừng lại hạ trại, trong khi chờ đợi chủ cột cuối cùng quyết sách. Mà Nam Cương chúng tướng, nguyên bản đắm chìm tại bi thống trong tuyệt vọng, trấn Nam Vương tin chết truyền đến, bọn hắn liền biết chính mình tận thế đến đại thụ ẩm vang đổ sụp, chặt cây nhẹ thì bẻ gãy nặng thì đốt cháy. Có thể kinh thiên cấp báo truyền đến, để Nam Cương vừa vui lại mê mang. Vui sướng chính là trấn Nam Vương đại thù đến báo. Cầu hoàng đế, ngươi cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Ngươi sẽ biến thành chó nhà có tang. Ngươi không phải thống ngự tứ hải bát hoang sao? Làm sao giam lỏng tại Cẩm Ý Liễu vệ kinh lịch đi? Có thể mê mang chính là, bọn hắn dù sao chung với đại cản chung với Khương gia, giả đại nhân đến tột cùng muốn làm gì? Một ngày này, tin tức như châu chấu giống như truyền khắp đại cản thiên bên dưới, thế gian thương sinh đều kinh hãi kinh dị, triều đình các tòa nha môn đều khủng hoảng bi thống, thiên hạ người đọc sách cùng võ phu đều mở mịt hoảng sợ. Trận này tại hoa hạ trong lịch sử đều đầy đủ chú mục một bút, đến tột cùng muốn lấy phương thức gì kết thúc công việc. Đợt, còn có 20 chương tả hữu hoàn tất, gần nhất làm việc quá bận rộn một ngày một chương, đều là đại chương. Chương 382 rõ rành rành, công tại chiến dịch. 1. Chương 382 rõ rành rành, công tại chiến dịch. 1. 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Giả Hoàn tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài ánh nắng ban mai mờ mờ, cực độ mỏi mệt, lại ngủ một ngày một đêm. Hắn sau khi rửa mặt, đội vàng gọi Tú Tài Song Tiên, Túc Âm Thanh hỏi, gia họa loạn không có? Song Tiên cười bẩm báo, lão đại, hết thảy đều tại khống chế bên trong, khó tránh khỏi có dục dịch người đánh chống gieo họ dư luận ý đồ phản kháng, đều bị quét sạch. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, tiếp nhận đồ ăn sáng, an tĩnh hút cháo. Hồi lâu, Tú Tài đưa lên tự mình sáng tác cán tông, phẫn hận nói lão đại, tìm tới Hiên Viên Ngự Y Sinh trước lưu lại mật tín, cùng Ngự Y đồ đệ khẩu cung cùng Đông Nguyện cung tỷ làm chứng. Liệt Tông Hoàng Đế Băng Hà đêm đó kỹ càng trải qua, bị tập kích trọng thương, Hiên Viên Ngự Y toàn lực trị liệu, cần tổ điện chấn thủ lấy vĩ lực xua tan đông độc, bởi vì Đông Nguyện khoảng cách phía tây tổ điện quá xa, trong Đông Cung Thủy Tùng cầu viện trên đường thảm tao chặn giết, làm trễ nải trị liệu thời cơ. Hát thủ phía sau màn chính là Tiền Đế. Giả Hoàn đọc qua án tông, điềm như nói cho các bộ nha môn tiến về đỉnh nghị đại điện. Tuân mệnh. Hai vị tâm phúc ôn quyền lĩnh mệnh. Kinh lịch trong thi, văn võ bá quan còn tại thủ hộ đế vương, biết được tin tức sau tất cung tất kính đẩy ngự tọa tiến về Tử Cấm Thành. Trong vòng nửa canh giờ, cả tòa thần kinh thành tựa như căng cứng dây cung, đừng nói triều chính, đại càn thiên bên dưới đều cấp thiết muốn biết trận này kinh thiên phản đối bằng vũ trang lấy gì kết thúc công việc. Thần thì sơ, màu vàng phi ngư phục dẫn người bước vào cựu trọng cung quyết. Mái con ngói lưu ly chiếu sáng rạng rỡ, ngự đạo sạch sẽ vô trần lại không nửa điểm vết máu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đình điện bên ngoài, ô ương ương quan viên hội tụ, vừa nhìn thấy mặt nhau nhau cúi đầu đón lấy, cũng có trận mắt tròn xoay người, còn có huy quyền người cầu chết, giả hoàn toàn diện không nhìn. Hoa lệ đại điện, trung tâm các trọng thần biểu lộ cứng ngắc. Phụ tông nhân cùng thiên hoàng quý tộc bọn họ hô hấp thô trọng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngự tọa bên trên, cảnh nước đế diện mục xưng vù hình dung tiểu thụy, nguyên bản như chim ưng một dạng bá khí, ánh mắt bây giờ đã trở nên trống rỗng. Khi Giả Hoàn bước vào đình điện, cảnh nước đế giữ tợn mà lên, biểu lộ phẫn nộ đến gấp đón đỡ thôn vệ bóng người bằng nóng. Hoàng hậu thảm tao lăng nhục tra tấn, chính mình công nhiên bị giam lỏng, cái thằng này đánh vỡ lịch sử tiền lệ, xấu xí tàn nhẫn đến lịch sử số 1A. Giết hắn, cho chấm giết hắn. Cảnh nước đế nhấp chỉ kích mắng, mấy vị thái giám gắt gao ôm lấy. Gặp quân thần chỉ lo tham thảm thở dài. Hắn càng là khàn giọng gào thét, tính nạn cứu giá quân đội. Thiên hạ sĩ tử võ phu ở nơi nào? Ngồi nhìn quân vương cầm tù, các ngươi còn có mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông? Quân thần nhao nhao tiến lên trấn an, biết thương sinh tâm như gương sáng, sẽ không để cho ác nhân muốn làm gì thì làm. Giả Hoàn bình tĩnh ngồi xuống, đem hồ sơ lắc lắc, âm thanh lạnh lùng nói, giết cha thí đệ, tăng luân bại đi, không bằng heo chó. Ta lấy chính nghĩa tên thảo phạt tiêu diệt toàn bộ ngươi còn sủa điên cái gì? Ngươi lấy ác cử tan dã thiên hạ hiếu đạo, để dân chúng tầm thường đều ác hàn xấu hổ. To như vậy trong điện trong nháy mắt thiên tĩnh. Thủ phụ Dương Thái Nhạc bước nhanh mà đến, đoạt lấy hồ sơ mở ra xem, vốn là tiểu tụy khuôn mặt càng là cực kỳ bi ai và phần, bao hàm nhiệt lệ nhìn chăm chú đế vương. Quan to quan nhỏ tiến lên nhìn chăm chú hồ sơ, chúng thần tâm rơi xuống đáy cốc, thần sắc phức tạp. Băng Hà ngày đó, triều đường khẳng định lòng có điểm đáng ngờ, dù sao thái thượng hoàng thiếp thân nội thị cùng Đông Cung Ngự Y lần lượt biến mất, nhưng người nào cũng không dám hướng thí đế giết cha phương hướng suy đoán. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy hạ thật tham dự một trận cung đình hung ác. Buồn cười. Cảnh nước đế hận muốn phát cuồng, chĩa thẳng vào quần thần thống mạ nói phụ hoàng Băng Hà, chấm đau thấu tim gan. Các ngươi vì khuất phục gian định khúng núm định bợ, cỡ nào hoang đường ly kỳ kết luận, các ngươi đều không thể không phụ họa, vô sỉ nhu nhược, uổng là sĩ phu. Giả Hoàn hờ hững nhìn chăm chú lên hắn, ngươi cả đời này có thể nắp hòm định luận, thụy xưng là u, miếu hiệu là ai? Quân thần thần sắc kinh hãi, nội các thủ phụ dẫn đầu hoảng sợ giận mắng, Giả Hoàn, ngươi muốn thế nào? Vậy hạ sống được thật tốt không có dấu hiệu nào định cái gì miếu hiệu thủy hảo. Phủ tông nhân hoàng tộc đám người càng là dùng mình. Thụy xưng là u, miếu hiệu là ai, đều là ác thụy bên trong ác thụy, tại trong dòng sông lịch sử đều tính kém nhất đế vương. Giả Hoàn đối chọi gay gắt, cũng đã sớm nói phế chuất hoàng vị, các ngươi còn phụng hắn là đế vương. Đối với thần tử tàn nhẫn vô tình, kết thân phụ huynh đệ thống hạ sát thủ, dung túng xa hạt độc phụ, dạng này tàn bạo đế vương há có thể thống ngự xa tắc? Hắn một ngày không rời đi ngự tọa, triều đường một ngày sẽ không khôi phục trật tự, thiên hạ dân tâm đi hướng sụp đổ. Thiên hạ quân đội tâm hoài quỷ vực, các nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trọng trình sơn hà chuyện thứ nhất chính là phế chuất hắn. Đây không phải thương nghị, mà là quyết định. Kích kháng thanh âm ở trong điện vang vọng. Phủ tông nhân hoàng gia nổi giận đùng đùng, nhưng lại không có dũng khí bác bỏ, nội tâm tỏa ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Bọn hắn rất muốn nói Đường Thái Tông Lý Thế Dân không làm theo thí đế tu cha, đem bách tính tôn sùng thần tình cha đạp đến không còn gì khác, có thể Lý Thế Dân làm theo nợ mày nợ mặt. Thắng làm đua thua làm giặc mà thôi, chỉ là bởi vì bệ hạ thảm bại, biến thành cái thằng này tù nhân. Thấy không có người lên tiếng, Giả Hoàn đơn giản thô bạo nói Tử Cấm Thành quyền không chế, tại trên tay của ta. Thần kinh thành chín tòa cửa thành, ta tùy thời phong bế. Từ ngày mang xuống, các ngươi liền muốn lưng meo ngập trời đều dành, vì tàn bạo chi quân không để ý thương sinh an nguy, đều là danh xứng với thực gian định. Quân thần không dám đáp lại, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Dương Công, nội các thủ phụ địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn, văn thần chi định trước làm gương mẫu. Phế chuất đế vương bắt buộc phải làm, giết cha thí đệ sẽ để cho thiên hạ kêu ca sôi trào, cuối cùng hay là phản đối bằng vũ trang cầm tù, làm đế vương bên người khủng bố bạo lực đều bị từng cái chấn diện, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khôi lỗi, hoặc là phế chuất. Dương Thái Nhạc nỗi lòng thoải mái, khàn khàn tiếng nói hỏi, ai kế nhiệm thiên tử? Lão phu chỉ chung với đại càn, lão phu là Khương thị vương triều môn sinh. Giả Hoàn ngươi nói một chữ không hoặc là giết chết lão phu, hoặc là để lão phu cáo lao hồi hương. Lão phu cả đời này thụ Khương thị hai vị đế vương ân quyến, cũng thế tất yếu trung tâm báo đáp Khương thị Giang Sơn. Tiếng nói rơi thôi, trung tâm các trọng thần nhao nhao phụ họa. Tán thành, tán thành. Ngoài điện càng là vang lên như sấm nổ giống như tiếng giống. Đến mức hiện nay, nhất định phải phế chuất đế vương, nhưng Khương gia thiên tử không thể sửa đổi, nếu không duy trì hơn 200 năm trật tự đều đem tê liệt. Cảnh Đức Đế gương mặt kịch liệt bặm mẹo, chỉ vào quần thần hai tay đều đang run rẩy, hắn thê lương ai giống, giận mắng bọn này gian định ở trước mặt Vũ Nhục Đế Vương. Nhưng mà, phủ tông nhân hoàng tộc tức giận biến mất dần, vô luận như thế nào, nhất định phải là Khương gia thiên tử, thiên hạ trật tự không có khả năng đoạn. Hàn Lâm viện sử quan nâng bút ghi chép, đồng thời ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màu vàng phi ngư phục. Quần thần cũng nhìn về phía cùng một người, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Giả Hoàn nhẹ giọng gật đầu, "Tốt." Đang lúc quần thần thở phào một hơi thời điểm, Giả Hoàn không nhanh không chậm nói ra, "Phế đế chiếu thư ban bố thiên hạ, lập tức chấp hành, chư vị đều tán thành đi." Quan to quan nhỏ giữ im lặng. Giả Hoàn chỉ vào sử quan, trầm giọng nói, "Chấp bút viết đúng sự thật, trầm mặc chính là tán thành." Dài dòng an tĩnh, không cần nói cũng biết. Hoang đường, thề phải phản đối, bệ hạ có tội gì? Mấy cái thân tín quan viên lòng đầy căm phẫn. Giả Hoàn quay người đi ra đại điện, đi vào mấy người trước mặt, lốp bốp chính là vài bàn tay, đánh cho ra chóp thịt bong, hấp hối. Trở lại đình điện, gặp bầu không khí vẫn như cũ yên lặng, hắn cao giọng nói ra, nếu tán thành phế đế, đó chính là toàn bộ triều đường quyết sách, không phải ta nhất ra chi ngôn, chư vị ký tên đâm ấn, đằng sau ai đánh lấy cứu hắn tôn hắn cờ hiệu, người đó là xã tắc phản tặc. Âu Dương Cẩn cùng Tú Tài cung kính trình lên sách lụa. Giả Hoàn giao cho Dương Công. Dương Thái Nhạc gắt gao nhìn chăm chú hắn, điều kiện tiên quyết là Khương gia thiết tử. Giả Hoàn gật đầu. Dương Thái Nhạc trong tay áo lấy ra thủ phụ trường ấn, trung điệp phủ xuống, ký lên danh tự, lực đạo to lớn xuyên thấu sách lụa. Tiếp theo là Cao Tích, từ dục các loại nội các phụ thần, đến tiên lục độ ngự sử đại Hàn Lâm viện, trọng thần túi đầu đâm ấn, để triều đường thiên hạ nha môn đi đến quý đạo, phù hợp trừ bệ hạ bên ngoài tất cả mọi người nhu cầu. Nửa canh giờ qua đi, Giả Hoàn cầm sách lụa đi ra đại điện, túc tiếng nói, chư vị thấy rõ ràng, đây là triều đường cộng đồng quyết sách, từ giờ trở đi, chính thức phế truất đế vương, ai lại đánh lây tôn hắn cờ hiệu, chính là tạo phản. Nói xong trở lại đại điện, chậm rãi đi đến ngự tọa trước mặt, quét mắt Ti Lễ Giám Quyền Hoạn, nghiêm nghị nói, "Ngọc tỷ chuyển quốc." Ti Lễ Giám Quyền Hoạn bọn họ chần chờ không chừng, gặp trung tâm trọng thần lần lượt gật đầu, Ti Lễ Giám trưởng ấn từ bên hông lấy ra ấn tỷ, chậm rãi đưa tới. Giả Hoàn giữ tại trong lòng bàn tay, quần thần gắt gao nhìn chằm chằm nét mặt của hắn, nhưng mà hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. "Bành." Trung điệp tại sách lụa bên trên phủ xuống tỷ ấn. Giả Hoàn nhìn chăm chú lên chính diện long văn khắc lấy 8 cái chữ triện, "Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương." Trong chốc ngắn này, đầy ngập cảm xúc sóng cả mãnh liệt. "Ngươi còn ngồi?" Hắn đột nhiên chất vấn ngự tọa, ngắn ngủi bốn chữ, ở trên cao nhìn xuống, Cảnh Đức Đế muốn rách cả mí mắt, nên tiếp Xâm La luyện ngục giống như ánh mắt, hắn thần hồn run rẩy kịch liệt, chỉ có thể dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn quanh quần thần. Chương 382 rõ rành rành, công tại chiến dịch. 2, chương 382 rõ rành rành, công tại chiến dịch. 2, quan to quan nhỏ lần lượt rủ xuống đầu. Cảnh Đức Đế ánh mắt oán độc căm hận đến đáng sợ. Quần thần trong lòng rên rỉ, cũng không dám phát ra tiếng. Oán hận bọn hắn. Đường Đường Đế Vương tự hủy căn cơ, lấy cực đoan nhất vô nhân đạo thủ đoạn hãm hại Giả Hoàn. Thành công còn từ thôi, mấu chốt lấy thẳng bại chấm dứt. Tổ điện mấy trăm năm nội tình ngăn không được, kinh doanh 300. Không 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 tinh nhuệ ngăn không được, hoàn thành cấm quân cũng không chịu nổi một kích, tầng tầng phòng tuyến sụp đổ, dốc hết toàn lực đều không dùng. Đến trình độ này, triều đường còn muốn lấy trung quân, có thể giết cha tiến hành triều chi tại chúng, đây chính là thiên hạ thương sinh danh giới cuối cùng. Giả Hoàn tàn nhận đến tình nguyện để tiếng xấu muôn đời cũng muốn làm chúng lăng nhục hoàng hậu, nhưng hắn đều từ đầu đến cuối không có giết mẹ cả. Dừng ở đây rồi, dù ai cũng không cách nào trốn tránh, ai cũng không thể để cho thiên hạ nha môn chuyện thiên hạ vụ ngừng một chuyện. Giả Hoàn chữ chữ Châu Ngọc nói ly vị, Cảnh Đức Đế bị bức bách đến nổi gần xanh, mãnh liệt quất đục xuyên qua thất kinh lục mạch, trong đầu có vô số cái suy nghĩ, hối hận lúc trước vì sao không có đem cái thằng này thiên đao bạc quả. Bệ phủ tông nhân tộc nhân thanh âm im bặt mà dừng, cung kính tiến lên phía trước nói, xin ngài lệnh vị trí. Ti Lễ Giám các nô tài hốc mắt đỏ bừng, sợ sệt tiền đế gặp phải sỉ nhục làm cho hề, tranh thủ thời gian xô đẩy Cảnh Đức Đế đi vào góc điện ghế gấm bên trên. Ngự tọa trống không. Ngày xưa đế vương ngồi tại nơi hẻo lánh giữ tận giống to. Lễ bộ thượng thư nỗi lòng nội vàng sao động, đương đình nói ra, quốc không thể một ngày không có vua, y theo lễ pháp kế thừa chế độ, nên có đại hoàng tử điện hạ đăng đỉnh đại bảo, thiên hạ quy tâm. Quần thần nhao nhao phụ họa, không có nửa điểm phản đối, chắc hẳn hôm qua liền thương nghị xong, đây cũng là thiên hạ thần dân cấp thiết muốn nhìn thấy. Đại hoàng tử nhẹ nhàng cúi đầu, không người có thể gặp nó thần sắc ba động. Giả Hoàn quả quyết bắt bỏ, ta giết mẹ hắn, như nó đăng cơ, ta nên như thế nào tự xử? Đến lúc đó phân tranh không ngừng, lại là một trận kinh thiên tin dữ. Mẹ hắn hành động, các ngươi trong lòng rõ ràng, ta cũng không sợ hai vạn chúng phỉ nổ, ta sắp thực lôi đỉnh trả thù. Đại hoàng tử điện hạ không thể làm quân. Từ nhập điện đến nay, ngữ khí kiên quyết nhất, thái độ nhất quả quyết, cho người nhà các minh đệ lưu hậu hoạn. Gặp quần thần đoán giận, la hét lễ pháp chế độ, Giả Hoàn chỉ vào trong góc Cảnh Đức Đế, gàn từng chữ một, Trung Thuận Vương mới là chủ tử, hắn không phải cùng dạng thống ngự xã tắc nhiều năm. Các ngươi trước kia làm sao không chất vấn khiển trách hắn công nhiên vi phạm lễ pháp? Cảnh Đức Đế lòng như lao cắt, chính mình không giờ khắc nào không tại tiếp nhận nhục nhã. Dương thủ phụ tăng lớn ngữ điệu, tức giận nói, Giả Hoàn, đừng có lại che giấu, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Giả Hoàn thẳng tự tâm ý, hai năm trước hắn vui sướng phía dưới sủng hạnh qua một vị cung nữ, sinh hạ long tử, vị hoàng tử này hẳn là 2 tuổi 6 tháng, liền do hắn đăng cơ xưng đế. Thoại âm rơi xuống, đại điện yên tĩnh nghiêm trầm, quần thần hàn ý ung tùm. Giả Hoàn thờ ơ, trở lại chỗ ngồi của mình. Phản đối bằng vũ trang thành công đêm đó, hắn liền để thủy thượng phiêu đã điều tra. Vị cung nữ kia không có mẫu bằng tử quý, bị xa hạt hoàng hậu đẩy vào lãnh cung. Yên tĩnh giống như chết. Đồng nhiên, ha 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 ha, Hàn Lâm viện lễ bộ quan viên phát ra chói tai bi thống tiếng cười, phụ tông nhân hoàng tộc càng là cười cười giận không kèm được. Nó ra tâm rõ rành rành. Nội các phụ thần cao tích đau lòng nhức óc nói không đến 3 tuổi thứ hoàng tử, mẹ hắn hay là cung tỷ, há có thể bị quân. Giả hoàn chỉ vào cảnh đức đế, đối chọi gay gắt, có phải là hắn hay không huyết mạch? Có phải thế không? Đứa nhỏ này thân thể là không phải chạy xuôi Khương gia huyết mạch. Lễ bộ thượng thư tức giận đến khuôn mặt tái nhợt, nói năng có khí phách nói không đến 3 tuổi là hoa hạ chi quân, ngươi cái giá tâm hạng người vọng tưởng cầm giữ triều chính. Coi như quần thần coi là giả hoàn sẽ kịch liệt giảo biện, nhưng mà chỉ có đơn giản hữu lực bốn chữ. Ngoài ta còn ai? Giả hoàn đương đình hỏi lại. Tiếp lấy âm vang hữu lực nói cầm giữ triều chính nói như vậy quá phận nhưng chức trách của ta đúng là giữ gìn xã tắc cán tính. Lễ bộ thượng thư tại chỗ lấy xuống mũ ố sa cùng tử đáy ngọc quan. Quần thần nhao nhao bắt trước, thủ phụ Dương Thái Nhạc đã sớm lòng như cho nguội, không còn dám mặt dày thẹn ở miếu đường. Giả hoàn cười lạnh một tiếng, chư vị mở miệng một tiếng hiệu trung Khương gia thiên tử, mở miệng một tiếng người trong thiên hạ đều tôn sùng Khương gia Giang Sơn, làm sao? Khương thị huyết mạch tân quân đăng cơ, các ngươi đều là mặc kệ không để ý thương sinh. Đây là vì thần chi đạo sao? Đọc đủ thứ sách thánh hiển, đọc lên một cái đảo binh đi ra. Phế đế chiếu thư điều kiện tiên quyết là Khương gia thiên tử, hắn có phải hay không tiền đế chi tử? Mở miệng ngậm miệng đều là thể sống chết hiệu trung, làm sao? Dù bỏ tiền đế chi tử. Quân thần động tác cứng ngắc, đặc biệt tức giận lại không thể cãi lại. Giả hoàn người này không chỉ có là cái thế võ phu, nó tùy cơ ứng biến năng lực càng là thế gian đỉnh tiêm, hắn có thể dùng nắm đấm hung ác đến thiên khung nhuốm máu, cũng có thể dùng đại đạo lý bắt góc, đơn giản để cho người ta vừa tức vừa vô lực. Dương Thái Nhạc khàn giọng chất vấn, như ngươi lời nói, ấu tử đăng cơ, sau đó thì sao? Giả hoàn nhìn chăm chú lên lão nhân, không e dè nói cử triều đình chi lực điều động binh mã an bài hậu cần, ta muốn tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, nhất cử hủy diệt Bắc Mãng đế quốc. Một câu tựa như sấm sét giữa trời quang, quần thần gương mặt cực độ kinh hãi, nó dã tâm người qua đường đều biết. Trước đến đỡ khôi lỗi đế vương, cho thiên hạ thương sinh một cái giảm sóc thời gian, nói cho thế nhân không cần khủng hoảng, hơn 200 năm truyền thừa hết thệ cũng sẽ không sửa đổi, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác tan rã thế nhân tư tưởng. Sau đó ý đồ một lần là xong, sáng lập trước nay chưa có công lao, mang cường thịnh danh vọng, giao động thiên hạ sĩ tử võ phu ý chí, lấy đạt tới thay đổi triều đại mục đích cuối cùng nhất. Giả hoàn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không quan tâm chính mình chân tướng phơi bày. Đây chính là hắn ý chí. Chính mình muốn vì gia quyến cùng dòng dõi cân nhắc, vì dưới trướng thể sống chết đi theo các huynh đệ suy nghĩ, có lẽ tương lai nào đó một năm, chính mình sẽ rời đi thăm dò không biết, nếu như thiên hạ không phải là thiên hạ của hắn, giả ra còn có thể sống sao? Tú tài song tiên bọn hắn dòng dõi còn có thể sống sao? Một khi làm, tuyệt đối sẽ không dừng bước lại, đảm nhiệm hậu nhân bình luận thôi. Húng chi mình cũng khát vọng đứng lên quyền thế chi đỉnh, đó cũng là vinh diệu nhất huy hoàng thời khắc. Dương Thái Nhạc đau lòng nhức óc nói cử quốc chi lực tiến đánh Bắc Mãng, giả hoàn, ngươi thật sự là dã tâm ngút trời. Giả hoàn bước nhanh tới, hai người gần trong gang tấc, hắn trái lại chất vấn, mấy trăm năm man di xuôi nam đánh cướp, bách tính khổ không thể tả, bao nhiêu binh sĩ chiến tử thảo nguyên, một đời lại một đời, bọn hắn trên trời có linh thiêng, không hy vọng cử quốc chi lực báo thù Bắc Mãng sao? Quốc khố trống rỗng, quốc lực khó khăn, không có bạc làm sao bây giờ? Cẩm Y vệ ta xét nhà đoạt được đều bổ sung quốc khố triều đình về sau chế định chính sách liền cho bách tính tăng thêm thuế má. Có thể diệt Bắc Mãng, toàn bộ Bắc Mãng đều thuộc về thuộc đại càn, triều đình quốc khố lây đà, hoàn toàn có thể cho bách tính giảm miễn thuế má, thiên hạ hiện lên sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Dài đến mấy trăm năm, Trung Nguyên vô pháp càn quét Bắc Mãng, công tất tại ta nếu như thất bại, không ở ngoài tiếp nhận thẩm phán thôi. Dương Công, thân là quần thần đứng đầu, sao có thể e ngại Bắc Mãng? Dương Thái Nhạc tức giận đến tóc mai run rẩy, âm thanh chỉ trích nói đừng muốn rào biện. Người dạ tâm bừng bừng, như toàn sơn hạ thay đổi. Giả Hoan ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, chỉ dựa vào phỏng đoán vọng hạ kết luận. Đây là nho gia thánh nhân chi đạo. Dương Công đều có thể phòng ngừa chủ đáo, nhưng thân là thần tử, hảo hảo phụng dưỡng Âu Đế, vì thiên hạ dân sinh mà kế, chuẩn bị quốc vận chi chiến. Dương Thái Nhạc tức giận đến phất tay áo quay lưng lại, không muốn nhìn thấy dạ tâm quyền thần. Trong điện tại quần thần tứ chi cứng ngắc, tất cả mọi người biết Giả Hoan mục đích, Giả Hoan cũng biết tất cả mọi người biết đến dạ tâm của hắn. Nhưng hai chuyện, tôn sùng tân đế, không đến 3 tuổi trước đế huyết mạch, có phải hay không Khương gia truyền thừa? Là, một khi đăng cơ, chính là Khương gia thiết tử. Thứ yếu, có nên hay không cả nước tiến đánh Bắc Mãng đế quốc? Nên. Mấy trăm năm không chết không thôi thù hận, Giả Hoan có phách lực có quyết tâm có năng lực, cũng nguyện vì này trả giá đắt, triều đường nói thế nào không? Ai kháng cự ai liền bị mang theo hèn nhát sợ rất tê tuổi. Hai chuyện này không có đi quá giới hạn, chẳng qua là Thanh Quân chắc sau khi thành công sinh ra một cái khí diễm ngút trời quyền thần. Có thể hai chuyện chung vào một chỗ, mục đích cuối cùng nhất chính là sơn hà thay đổi, trước cho thiên hạ thường sinh từ từ tiếp nhận quá trình, nếu như nhất cử công thành, tiên hiền làm không được hành động vĩ đại, hắn khí thôn vạn giảm, đó chính là Thái Sơn phong thiện. Mà quốc vận chi chiến quyết định hết thảy. Trong góc cảnh Đức Đế phẫn nộ đến trực tiếp hôn mê, chỉ có mấy cái thái giám ôm lấy tiền đế, vội vàng gọi tới ngự y y, mà quần thần ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào màu vàng phi ngư phục trên thân. Giả Hoan như miệng ngậm tiên hiến, chữ chữ châu ngọc nói lại không khôi phục trật tự, thiên hạ muốn đen trắng điên đảo, chính ta đổi chỗ, triều đình hôm nay liền muốn trở lại quỹ đạo, nên đón tân đế, đổi niên hiệu là Thần Khải. Thần Khải nguyên niên. Quân thân ánh mắt thâm trầm, đầy ngập phẫn nộ không thể phát tiết. Cái gì gọi là Thần Khải? Phục Thiên Thần Khải, mang ý nghĩa xã tắc rực rỡ hẳn lên. Có thể triều chính đều biết, Giả Hoan chính là võ đạo vô địch, hẳn là trong nhân thế võ đạo chân thần. Cái kia Phục Thiên Thần Khải bốn chữ này, lại đang thương sinh trước mặt cho hắn dắt lên một tầng quang hoàn. Chương 383 cực điểm vinh quang, vui đến phát khóc. 1. Chương 383 cực điểm vinh quang, vui đến phát khóc. một, đề nghị đại điện, trong ngoài nôn nóng. Giả Hoàng cao ngất bất động, trong khi chờ đợi trụ cột tỏ thái độ. Chỉ có toàn bộ triều đình thông qua, tầng tầng quán triệt, mới có thể để cho thiên hạ tỉnh đạo, phủ thành, quận huyện nha môn cộng đồng chấp hành, đây là quyền lực quy tắc vận hành. Di đương đại chi niệm ai, lấy tiếng xấu thiên cổ. Dương Thái Nhạc cùng Cao Tích hai vị các lao run run rẩy rẩy chỉ mắng. Giả Hoàng ngẩng mặt làm ngơ, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, trực tiếp đi vào hai vị đích hoàng tử trước mặt. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú, dứt khoát trực tiếp làm rõ, hai vị điện hạ, hiện tại bất luận quốc sự xa tác, chỉ luận ta Giả Hoàng cùng các ngươi toàn gia trở mặt sự tình, bắt nguồn từ Khương Kỳ, người này sớm đã tự ăn ác quả, lúc đó hai vị hẳn là vỗ tay khen hay đi. Khi đó làm sao lại không lấy con trai trưởng thân phận khuyên can các ngươi mẫu hậu? Sợ sẽ bị nàng vắng vẻ sinh chán ghét bỏ lỡ tranh vị cơ hội, liền đối với hết thảy thờ ơ, ngồi nhìn lấy nàng thi triển xà hạt thủ đoạn bại tận thiên gia danh dự, đem ta bước đến như thế tuyệt cảnh. Nói bỗng nhiên để cao ngữ liệu, các ngươi không cần ứng thuận cam kết gì, người trong thiên hạ đều biết sự thật, đã sáng loáng ghi vào sử sách, ta tự tay giết các ngươi mẹ đẻ, các ngươi kế vị vị quân, ta làm sao bây giờ? Bầu không khí tức khắc cứng ngắc. Đại hoàng tử tam hoàng tử chôn thấp đầu, không dám trả lời. Nam nhân này đứng bên người, loại kia mang sơn chấn biển cảm giác gáp bách làm cho cơ hồ ngạt thở, đây là tuyệt đối bá đạo khí thế khủng bố. Giả Hoàng nghiêm nghị nói, hai vị điện hạ lẽ ra biết phải làm sao. Quân thần kiềm nén lửa giận, thực sự ngăn chặn không được, cùng kêu lên chất vấn, ngươi tại công nhiên uy hiếp đe dọa. Giả Hoàng ngược lại cười một tiếng, muốn mang vương miện, ngay cả bình thường để ra nghi vấn đều gánh không được sao? Bành! Vô án tiếng vang triệt. Đại hoàng tử đông nhiên đứng dậy, sắc mặt đặc biệt phẫn nộ, phản phất hạ quyết tâm thật lớn. Giờ khắc này, quân thần hô hấp liền ngừng, bao hàm chờ mong. Trong góc cảnh Đức Đế bị chi phối thái giám nâng, hắn thời khắc vặn vẹo sợ hãi khuôn mặt rốt cục có một phần cực kỳ bé nhỏ sát thái. Giả Hoàng mặt không thay đổi nhìn chăm chú. Điện hạ, đừng sợ, nói thẳng, nói thiên hạ biết thương sinh. Nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc tiếng nói chân giống. Đại hoàng tử hít thở sâu một hơi, cất tiếng đau buồn nói Dương Công, tội gì bức ta? Ta từ nhỏ liền hướng tới tự do, không muốn khốn tại một tấc vùng, càng không muốn quyền nắm giữ thế công xiềng, kế thừa hoàng vị, ta đoạn không niệm này nha. Đại điện lặng ngắt như tờ. Quân thần biểu lộ ngưng kết. Dương Thái Nhạc gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, thật dài than thở. Trong góc cảnh Đức Đế vừa nuốt xong ngự ý cho trấn tinh tâm thần dự hoàn, giờ phút này lại muốn rách cả mí mắt, khoan tim uống máu giống như gà ghét, nhát gan nghiệt xúc, ngươi còn có mặt mũi còn sống. Quân thần không nhìn tiền đế gào thét, ngược lại đem ánh mắt rơi vào tam hoàng tử trên người điện hạ, phụ tông nhân hoàng tộc tộc nhân càng là mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Tam hoàng tử dư quang trộm dò xét đại hoàng tử một chút, hắn biết vị hoàng huynh này đặc biệt khát vọng lên ngôi, nhưng cùng lúc cũng sợ tử vong. Ngoại nhân chỉ biết thuyết phục, có thể trong đó dày vò thống khổ chỉ có tự mình biết. Tôn kia võ đạo chân thần tuyệt đối không cho phép, không có nửa điểm hòa hoãn cơ hội. Dám lên, đối phương thả rằng để tiếng xấu muôn đời cũng sẽ trực tiếp vung đao. Chủ động từ bỏ mới có thể còn sống. Vạn chúng chờ mong bên dưới, tam hoàng tử nhúc nhích vào môi, thấp giọng nói ra, vô ý vị quân. Tiếng nói rơi thôi, trung tâm các trọng thần mặt mũi tràn đầy chán nản. Giả Hoàn dạo bước trở lại vị trí, ngắn gọn mà hữu lực nói chư vị có thể nghe rõ ràng. Hai vị đích hoàng tử kiên quyết từ bỏ, vậy liền không cần tuân theo lễ pháp kế thừa chế, không đích lập thứ. Ta Giả Hoàn đã tại dựa theo quy củ hành sự, nếu muốn lập thứ, ta thôi tuyển đấu hoàng tử vùng dậy điện hạ là không có hai nhân tuyển, ta thành quân chắc diệt trừ yêu hậu lật đổ tàn bạo chi quân, lẽ ra có được để cử quyền. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía người mặc kỳ lân phục nam trấn phủ ti trưởng bánh lái người. Âu Dương cần nghe dây biết ý, lập tức vùi đầu sáng tác văn thư. Khoảng khắc, hắn đem văn thư đưa cho thủ phụ. Giả Hoàn chậm rãi nói, Dương Công, thân là trung tâm trụ cột, lo lắng hết lòng đến đỡ ấu chủ là của ngươi chức trách, không thể trốn tránh. Gặp Dương Thái Nhạc không nhúc đích, Giả Hoàn ra lệnh một tiếng, cung thỉnh trước quân. Ngoài điện vang lên đều nhịp thanh âm, tuân mệnh. Mấy trăm vị tinh nhuệ tiến về lãnh cung. Cả triều văn võ đầy ngập biệt quất, giống như nuốt như con ruồi buồn nôn, nhưng lại vô pháp bắt bỏ. Không đến 3 tuổi hoàng tử đúng là tiền đế long trùng. Giả Hoàn cũng xác thực không có chuyên quyền độc đoán, liên tiếp đạo đức gông xiềng che xuống tới, chứ công ai gánh bắt được. Hai vị đích hoàng tử e ngại không theo, vậy liền dứt bỏ lễ pháp kế thừa chế độ, nếu muốn chung với Khương gia thiên tử, lại có gì lý do không tuân theo hầu hoàng tử. Giả Hoàn vươn ra cánh tay, đưa tới văn thư, ôn thanh nói, Dương Công, trần trừ nữa, đại càn giang sơn liền nên chất vấn ngươi trung thành. Quốc không thể một ngày không có vua, đây chính là triều đình ý chí. Nội các thủ phụ đóng chặt mắt giả, một lời một câu đều cái truy giống như đâm rách hắn tất cả cảm xúc, trầm mặc hồi lâu sau, hắn dùng sức tiếp nhận văn thư, nâng bút như long xà bay múa. Trung điệp đâm xuống ngân ký. Quân thần đứng đầu tỏ thái độ quan to quan nhỏ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ký tên đâm ấn, cũng không lộ chút sơ hở đằng sau. Giả Hoàn lại cầm qua ngọc tỷ truyền quốc, dạ bước đến cảnh Đức Đế trước mặt, đối đãi phế truất chi đế, hắn một thanh nắm lấy cánh tay, cảnh Đức Đế liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn là cầm ngọc tỷ truyền quốc, bị ép rơi xuống tỷ ấn. Giả Hoàn đi ra đại điện, nhìn quanh các bộ nha môn quan viên, giơ lên văn thư cùng ngọc tỷ truyền quốc, cao giọng nói ra, vì xã tắc thương sinh suy nghĩ, ấu hoàng tử vùng dậy thông minh hơn người, nhưng vì đại càn tân đế, niên hiệu định là thần hải, hậu thiên tổ chức đăng cơ nghi thức. Đây là triều đình văn cổ cộng đồng đề cử, hôm nay liền chiêu cáo tứ hải bát hoang, thiên hạ ai dám không tuân theo Khương thị ấu chủ, coi làm mưu phản. Ô ương ương quan biên lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, đạo lý đại nghĩa đều bị hắn nói xong. Dài dòng yên lặng, nơi xa đi tới một cái váy tím nữ tử, trên mặt mang theo mạng che mặt, trong ngực ôm một cái hai tuổi ra mặt hài đồng. Lý thị thấp thỏm lo âu, cổ tay đều tại kịch liệt run rẩy, vừa mới nhìn thấy văn võ bá quan, càng là dừng bước không còn dám trước, hai chân run như run rẩy. Nàng chỉ là một vị cung nữ, chưa bao giờ thấy qua chiến trận lớn như vậy. ngay tại nàng khẩn trương đến không biết làm sao thời điểm, màu vàng phi ngư phục xuất lĩnh quan to quan nhỏ bước nhanh mà đến. Dạ dạ đại nhân. Lý thị tiếng nói căng lên, ôm hài tử phúc lễ. Kỳ thật tại nội tâm của nàng chỗ sâu, phi thường sùng bái dạ đại nhân. Nàng hận nhất người là ai? Độc hậu. Cũng bởi vì hoàng đế say rượu sủng hạnh, mình bị độc hậu hủy dung, đẩy vào lãnh cung, thân thể vết sẹo dày đặc, bị dày vò đến ngày đêm khóc lóc đau khổ. Tự có vui đến nay, bước bách tại áp lực, độc hậu đỉnh chỉ hung ác, nhưng khi vùng dậy mà rơi xuống đất, chính mình ngày thứ hai liền bị đưa về lãnh cung, cách mỗi mấy ngày liền sẽ bị nhục nhã ẩu đả. Hoàng đế chẳng quan tâm, nếu không có chiếu cố nhi tử chấp niệm, nàng đã sớm nhảy giếng tự vẫn. Nghe được giả đại nhân hành động vĩ đại, nàng như phát điên chúc mừng, phát ra từ đáy lòng cảm kích giả đại nhân. Giả Hoan bước nhanh đi vào trước mặt, chỉ là nhìn ngủ say hài nhi một chút, đột nhiên xoay người cung lễ, tất cung tất kính nói thần bái kiến bệ hạ. Trần thị như gặp phải kinh lôi, cả người cứng đờ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trung tâm các trọng thần hai mặt nhìn nhau, việc đã đến nước này, không có khả năng mất lễ nghi. Chư công lần lượt cung lễ, chăm miệng một lời, bái kiến bệ hạ thánh cung an. Văn võ bá quan cưỡng chế phẫn nộ, vô lực tiếp nhận Khương thị tân quân. Bái kiến bệ chương 383 cực điểm vinh quang, vui đến phát khóc. 2, chương 383 cực điểm vinh quang, vui đến phát khóc. 2, hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm tại cửu trọng phía trên cung điện quanh quần không ngớt. Trần thị trong đầu trống rỗng, nàng chính là ngàn ngàn vạn vạn cung nữ bên trong phổ thông một vị, nàng nơi nào có dũng khí tiếp nhận như vậy quần quần thanh thế. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trong suy nghĩ cái thế kiêu hùng, gần như cầu khẩn nói, giả đại nhân. Giả Hoàng đông nhiên đánh gãy, thái hậu nương nương, tuyệt đối không thể dùng xưng hô này, trải qua trong triều trung lương nghị sâu tính kỹ, bệ hạ có nhân quân chỉ tướng, có thể hỏi đỉnh xã tắc, chúa tể giang sơn. Thái hậu nương nương buông rèm chấp chính, che chở bệ hạ. Nói đi không người nhường đường, xin mời thái hậu nương nương nhập điện. Trần thị hoa mắt vắng đầu, co quắp đến nghẹn lời, chỉ có thể nghe theo giả đại nhân ngôn ngữ, nơm nớp lo sợ tiến về đình điện. Quần thần chôn thấp đầu, cung kính lên đón, nhìn xem đang ngủ say cắn ngón tay anh hải, từng cái nội tâm đắng chát. Trần thị nhịp tim như nổi trống bình thường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hoa lệ đại điện, vừa thấy được trong góc đế vương, vô ý thức liền muốn quỳ xuống, đặc biệt là đối phương giữ tận gào thét bộ dáng, để nàng sợ hãi đến liền muốn rơi lệ. Hồ đồ. Giả Hoàn kịp thời ngăn lại, dùng cực độ giọng ôn hòa nói ra, hắn là phế chuất bạo quân, ở trên triều đình, ngươi là cao quý xã tắc thái hậu, há có thể hướng hắn quỳ xuống? Đến, thái hậu nương nương ôm bệ hạ tiến về ngự tọa. Thái hậu nương nương không cần thần trương, trên đời này không có người nào dám bất kính các ngươi. Thanh âm xua tán đi Trần thị sợ hãi của nội tâm, nàng trộm meo mắt nhìn quan to con nhỏ, gặp tất cả mọi người lộ ra cung kính thần thái, nàng liền đi lại tập tễnh tiến về ngự tọa. Bởi vì vùng dậy mà quá nhỏ, chỉ có thể nàng ngồi ngự tọa, hoàng đế ôm vào trong ngực. Trần thị cúi đầu, từ từ chỉnh lý suy nghĩ. Giả Hoàn trở lại chỗ ngồi, trước hướng ngự tọa thi lễ, lập tức nói năng có khí phách nói quân vương ở trên, thần quyết ý cả nước tiến đánh Bắc Mãng mang gì, cần triều đình trên dưới đồng lòng, xin mời Dương thủ phụ tỏ thái độ đi. Bên trên lợi xa tắc, bên dưới lợi vạn dân, một khi thất bại, ta Giả Hoàn gánh chịu tội. Ai như sợ chiến, chính mình hướng thương sinh vạn dân giải thích. Bên kia Âu Dương cần cảm xúc cực độ phấn khởi, lại bắt đầu sáng tác công hàm. Chính như hai năm trước, hắn chắc chắn giả đại nhân tiền đồ vô lượng, trừ cường thế võ lực bên ngoài, nó các phương diện đều là đỉnh tiêm. Nên sử dụng bạo lực thời điểm, giả đại nhân so với ai khác đều hung ác, so với ai khác đều quả quyết. Nên sử dụng thuật đạo thời điểm, giả đại nhân thành thạo điêu luyện, cho dù quần thần phẫn nộ đan sen, vẫn như cũng vô kế khả thi. Đây chính là một cái vô giải dương mưu. Khi công hàm đưa cho Dương Công lúc, vị này thiên hạ chú mục tể tướng đã không lời có thể nói, chính mình không có khả năng nói một chữ không nếu không thành hoạn lộ kiếp sống to lớn chỗ bẩn. Khương thị tân quân, công phạt Bắc Mãng rửa sạch nhục nhã, hắn thì như thế nào có thể trốn tránh đâu? Hắn cho tới bây giờ đều biết Giả Hoàn người này rất lợi hại. Dương Thái Nhạc run tay ký tên đâm ấn, tiếp lấy đem công hàm trùng điệp lắp tại trên mặt đất. Âu Dương Cẩn cũng không để ý, nhặt lên sau đưa cho Cao Cát Lão. Chỉ là thời gian một nén nhang, trung tâm các bộ nha môn đều đồng ý. Ai cũng biết, nếu quả thật sáng lập vang dội cổ kim chiến công, giải quyết triệt để uy áp trung nguyên mấy trăm năm tàn bạo hung lang, cái kia Giả Hoàn thay đổi triều đại lực cản sẽ ít hơn nhiều quá nhiều, thậm chí rất nhiều người đọc sách đều sẽ cho hắn biệt hình, chí ít toàn bộ phương Bắc, hắn chính là duy nhất thần minh. Trừ phi quốc vận chi chiến bại, nhưng như thế đại càn triều đình cũng khổ không thể tả, rất có thể biến thành dị tộc dưới gót sắt tù binh, như thế càng không thể tiếp nhận, không phải một nhà một họ, cái này liên quan đến lấy người Hán chủng tộc tồn vong. Nói cách khác, triều đình cùng Giả Hoàn là cột vào trên cùng một con thuyền, tất cả mọi người là đồng lõa. Giả Hoàn cầm tới công hàm sau nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm hết sức hài lòng. Đạt đến hiệu quả tốt nhất. Nếu như bạo lực uy hiếp, cầm đao đe dọa, mặc dù triều đình một nửa quan viên đồng ý, toàn bộ thiên hạ các cấp nha môn làm sao bây giờ, cũng không thể đi khắp thiên hạ. Mà bây giờ, trung tâm ban bố thông cáo, thiên hạ ai không chấp hành, người đó là phản tặc, ngoi đầu lên liền đánh, vậy đơn giản nhiều lắm. Lúc này, Âu Dương cần hít thở sâu một hơi, trầm đồng Du Dương nói bệ hạ, thần đề nghị sắc phong giả đại nhân là nhiếp chính vương, thêm cựu tích, thiết chế thiên hạ binh mã, đô đốc trung ngoại quân sự. Đại điện tĩnh mịch. Quần thần xúc động phẫn nộ, một bước cuối cùng rốt cuộc đã đến. Hoang đường. Có quan viên kiệt lực phản đối. Âu Dương cần căm tức nhìn hắn, trầm giọng nói, bạo quân yêu hầu hai họa thương sinh, giả đại nhân phủ nguy định nghiêng, một cái công lớn, vốn là bị tước đoạt định quốc công tước vị, bây giờ thế tất yếu bồi thường, tiến hành đầy trời công lao, nhiếp chính vương không có gì thích hợp bằng. Văn võ bá quan sắc mặt tái nhợt. Đây chính là thắng làm vua thua làm đặc, thua chính là sỉ nhục phản tặc, thắng liền thành phủ nguy định nghiêng. Ngự tọa bên trên, Trần thị trải qua thời gian dài suy nghĩ, đại khái minh bạch ra sao tình huống, nàng đội vàng nói, ta đồng ý. Gặp quần thần không có phản ứng, nàng ấp a ấp úng nói bản cung đồng ý. Âu Dương Cẩn cung kính nhìn chăm chú lên bệ hạ. Trần Thị thấy thế, vỗ nhẹ nhẹ tỉnh hoàng đế, hai đồng lập tức khóc nỉ non không dứt. Trần Thị ở bên thai nhẹ nhàng nói ra, vùng dậy mà, mẹ đợi chút nữa cho ngươi mức hoa quả. Hoàng đế dừng gáy, mở ra hai mắt đấm lệ gà con mổ thóc giống như gật đầu. Trần Thị mừng rỡ nói bệ hạ cũng đồng ý, giả đại nhân đã là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, lại sát phong làm nhất chính vương, thêm cựu tích, tiết chế thiên hạ binh mã, đô đốc trung ngoại quân sự. Giả hoàng cung kính ngũ quyền, thần bái tạ. Quân thần kiệt lực chống lại, thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng, có thể ngự châu ngồi không có trả lời. Mặc dù kêu cúng họng đều khàn giọng cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là kết cục đã định. Giả hoàng tiến về phía trước một bước, cung kính nói, thần thỉnh cầu đem phế đế giam lòng tổ điện. Trần Thị đến nay còn e ngại cảnh đức đế, đội vàng xưng là, kịp phản ứng sau, lại đang hoàng đế bên thai nói thầm, tân quân không ngừng gật đầu. Vậy hạ nói xong, Trần Thị cả gan nói ra. Giả hoàng ôm quyền lĩnh mệnh, tiếp lấy nhìn quanh quần thần, chư vị, đình nghị kết thúc. Nói đi chuyển hướng nơi hẻo lánh, gọi tới hai vị tinh nhuệ, cưỡng ép kéo túm cảnh đức đế, vị này phế đế hình dung nổi giận đáy lòng tuyệt vọng, chỉ vào quan to quan nhỏ thống mạ nói sinh là tặc thần, chết là nghịch quỷ, bên trên tàm hoàng thiên, bên dưới thẹn hậu thổ. Chấm tin tưởng, sẽ có người chủ trì công đạo, sẽ có người ngăn cơn sóng dữ. Vẫn còn tiếp tục gào thét, liền bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Quân thần vẻ mặt hốt hoảng, cứ việc trận này thế gian chú mục đỉnh nghị tựa như đã đặt thành mong muốn, nhất định phải là Khương gia thiết tử, hơn 200 năm trật tự không có khả năng thay đổi, nếu không xã tắc sụp đổ dung chuyển. Kết quả một dạng, thật là giống nhau sao? Giả hoàn mang theo Âu Dương Cẩn rời đi. Trần Thị tranh thủ thời gian đứng dậy, giả đại nhân. Không, giả ái khanh, bản cung có chuyện nói cho ngươi. Tiếp lấy ôm hoàng đế rời đi ngự tọa, trong điện bên ngoài quần thần còn không phải không khom người đưa tiễn, không dám mất lễ nghi. Một đường không nói chuyện, tiến về tây điện trên đường, Trần Thị nhịn không được nói ra, giả ái khanh, bản cung nên làm như thế nào? Âu Dương Cẩn tú tài song tiên bọn người túi đầu cung kính, giả hoàn hành lễ qua đi, từ đáy lòng nói ra, thái hậu nương nương, chỉ cần bất luận muốn, thần bảo đảm các ngươi một thế phú quý, thần hậu đại cũng bảo đảm gia tộc của các ngươi hưng thịnh. Lời này đã nói đến rất ngay thẳng. Trần Thái Hậu thở dài một hơi, nàng đột nhiên lấy xuống mạng che mặt, gương mặt là lít nha lít nhít vết sẹo, tiếng vẫn nộ nói ra, ta bị ác phụ kia hủy, ta không gì sánh được cừu hận cái kia ác phụ, ta cũng xem giả đại nhân là lớn nhất ân nhân, giả đại nhân nói cái gì, mẹ con chúng ta hai đều tuân theo, chúng ta vốn là không có gì cả, cho tới bây giờ cũng không dám vọng tưởng. Về sau vùng dậy mà cũng sẽ cùng ta họ Trần. Đây cũng là lời từ đáy lòng, mặc kệ cái khác người làm sao giật dây, nàng khẳng định kiên định không thay đổi. Nghe được câu nói sau cùng, Âu Dương Cẩn Tú tại bọn người đấy mắt có ý cười, càng thêm cung kính hành lễ. Mà nơi xa bị giam cảnh đức đế của loạn, thương khổ khuất nhục làm cho hắn nước mắt tung hành, ngay cả sửa họ Trần loại lời này đều nói được đi ra, hắn là họ Khương, trong cơ thể hắn chạy xuôi chí tôn vô thượng huyết mạch. Giả Hoan hướng Thái Hậu cung kính nói, vi thần nhất định sẽ tìm ra dược vật cho Thái Hậu nương nương tiêu trừ vết sẹo, về sau Thái Hậu nương nương có cần cứ mở miệng. Trần Thái Hậu trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên, chính mình cho tới bây giờ cũng không dám soi gương nếu có thể tiêu trừ vết sẹo, vậy đơn giản là tái tạo tri ân. Giả đại nhân, vậy ta về trước cung. Nàng nhẹ nói. Giả Hoan cung kính chấp lễ, Thái Hậu nương nương liền ở Phượng Nghi cung. Trần Thái Hậu cười gật đầu, ôm hoàng đế rời đi. Giả Hoan đưa mắt nhìn, tiếp lấy xuất linh thân tín tiến về tổ điện. Lan đi bảo, đem cảnh đức đế đặt ở ngoại điện vắng vẻ trong phòng. Giả Hoan sau khi rời khỏi đây gọi tới Âu Dương Cẩn Tú tại Song Tiên. Hắn thẳng thắn nói để họa bị sư tỉ mỉ chế tác, tìm thế thân giả tạo đến giống nhau như lúc, ta muốn làm rơi vị này phế đế. Ba người ngắn ngủi kinh hãi, nhưng lại trọng trọng gật đầu. Giả Hoan ánh mắt sâu nhiên. Thứ nhất là trong lòng có hận, không giết không đủ để triệt để phát tiết. Thứ hai phế đế là cái thai hoàng ẩm, xuất trinh bắc mắng lúc, vạn nhất gây sóng gió, vậy mình cho mình chế tạo phiền phức ngập trời. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, độc hậu đều nhất phẩm tội nghiệp giá trị, vị này phế đế tội nghiệp giá trị còn thiếu. Mình cũng phải mau chóng đạt tới lục địa thần tiên trung cảnh, nhìn xem một quyển mở thiên môn cực điểm phong hoa. Giả Hoan nhìn chăm chú lên ba người, vừa cười vừa nói, các ngươi liền tạm phong hầu tước, trở lại công sở liền định ra phong thưởng danh sách, nên phong bá tước, huyện nam, huyện tử tước vị đều muốn phong, nên thăng chức toàn diện thăng chức, các minh đệ liều lĩnh đi theo ta tử chiến, vốn nên hưởng thụ vinh quang. Đương nhiên, không thể nói chế, đồng tâm hiệp lực san bằng uy áp như vậy trung nguyên mấy trăm năm núi cao. Tiếng nói rơi thôi, ba người tĩnh như pho tượng, nghe được hầu ra cái này vần quang đinh, Tú Tài càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, hắn mắt đỏ quỳ xuống càng kích, tại gian kia chật hẹp mở tối trong nha phòng, chưa từng nghĩ tới có hôm nay vinh quang, hết thảy đều bởi vì lão đại bước vào nha phòng. Đi. Giả Hoan tự mình nâng. Mà Song Tiên cùng Âu Dương Cẩn đều trong mắt chứa nhiệt lệ, bọn hắn thậm chí đoán được cái này còn không phải điểm cuối cùng, có lẽ có cơ hội phong làm quốc công a. Lại là bịch quỳ xuống, từ trước đến nay trầm ổn hai người vậy mà nước mắt tứ chảy ngang, Giả Hoan từng cái đỡ dậy, vỗ bọn hắn bả vai nói ra, không cần nhiều lời, chuẩn bị cẩn thận quốc vận chi chiến, cao hơn vinh quang chờ lấy chúng ta. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ này, không người nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Ba người lau nước mắt, trung điệp gật đầu. Chương 384 siêu nhất phẩm cá mệnh, nhất thống giang hồ, 1, chương 384 siêu nhất phẩm cá mệnh, nhất thống giang hồ, 1, thần kinh thành, Bình An Phường. Bình An ngay ngay đạo cuối cùng tọa lạc lấy vài tòa tường cao đứng vững, ngói xanh che đỉnh phủ trạch, chính là Vương Hy Phượng trước đó mua biệt viện. Giờ phút này, giả ra mọi người tại đình viện đi qua đi lại, theo thời gian trôi qua, các nàng nỗi lòng càng thêm khẩn trương. Các nàng cùng người trong thiên hạ một dạng, đều đang đợi trận này đình nghị kết quả. Đông nhiên, Tôn Chu, Tôn Chu, tiếng võ ngựa dần dần rơi, tiếng kêu không dứt. Một vị áo xanh quan viên tung người xuống ngựa, vô cùng lo lắng bước vào môn đỉnh, chính là công bộ doanh thiện lang Tần Nghiệp, cũng chính là Tần Khả Khanh phụ thân. Giả Chính nghe hỏi vội vàng ra lên tiếp, khuôn mặt thật căng thẳng, nhịp tim như khuấy động nhịp trống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nghiệp. Tần Nghiệp thở hổn hển một hơi, kích động nói ra, "Giả đại nhân quan phục nguyên trước, sắc phong nhiếp chính vương, thêm cựu tích, tiết chế thiên hạ binh mã." Giả Chính mắt giả đều nhanh trừng rách ra, sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận phất phớt, hạ giọng hỏi, "Tân quân là ai?" Tần Nghiệp chữ chữ ngừng lại nói, "Ấu hoàng tử quận." "Ai?" Giả Chính mở miệng. Tần Nghiệp ngữ tốc nói thật nhanh, "Mẹ hắn là cung nữ, bệ hạ chỉ có 2 tuổi 6 tháng." Giả Chính một cái giật mình, trong đầu chỉ có 2 chữ, "Quyền thần." Nhưng mà, Tần Doanh Tiện lang phấn khởi tiếng nói ở bên tai băng lên, "Giả đại nhân đã quyết ý cả nước công phạt Bắc Mãng." Giả Chính con ngươi đột nhiên co lại, sợi râu đều tại run nhẹ nhẹ, khàn giọng hỏi, "Triều triều đỉnh tiếng phản đối rất lớn." "Đều đồng ý." Tần Nghiệp càng nói càng kích động, kỹ càng miêu tả đình nghị quá trình, một cái vô giải dương như làm cho quan to quan nhỏ phân mà vô lực. Giả Chính cảm xúc bành trướng suýt nữa ngã quỵ, hắn tranh thủ thời gian dựa vào vách tường, phấn chấn đến tột đỉnh, vậy mà một quyền nện ở trên tường. Bên người Tần Nghiệp tinh thần vô cùng phấn chấn. Nếu như công thành, giả đại nhân tuyệt đối sẽ thay đổi triều đại. Nhà mình nữ nhi là nữ nhân của hắn, thần gia đi theo hưởng thụ phúc phận. "Xin lỗi không tiếp được." Giả Chính trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, không chút nào dáng vẻ xông vào nội viện. Người còn tại hành lang, bên kia giả mẫu liền bước bỏ quả trượng, đội vội vàng vàng đi tới. Triệu Di Nương, Vương Hy Phượng mấy người cũng không kịp chờ đợi. Giả Chính tiếng nói nước nở nói, "Mẫu thân đại nhân, Hoàn Nhi phong nhiếp chính vương, thêm cựu tích, tiết chế thiên hạ binh mã, cả nước trên dưới chuẩn bị công phạt Bắc Mãng, nhất cử diệt trừ uy áp mấy trăm năm thai hoàng ẩm." Trong viện vắng lặng im lặng. Giả mẫu thần sắc ngốc trệ, gian nan mấp máy bờ môi, nửa ngày nói không ra lời, nội tâm nhấc lên trùng điệp hãi nhiên. Lâm Đại Ngọc tiết bảo sai các loại giai nhân tuyệt sắc càng là ánh mắt ngưng lại, một câu trong đầu quanh quẩn không dứt. Các nàng đều rất rõ ràng, hai chuyện này hợp lại cùng nhau ý vị như thế nào. Vương Hy Phượng một đôi mắt phượng bắn ra vui sướng quan mang, nàng vô ý thức nhìn chăm chú lên Triệu Di Nương. Giả mẫu cũng quay đầu nhìn xem nàng. Liền ngay cả Hà Sung Cê An Huyên Nhi sư đồ cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Thái Thái. Triệu Di Nương níu lấy khăn tay, đổi lại trước kia nàng mù tịt không biết, có thể trải qua mấy năm này mưa dầm thấm đất, nàng cũng đã hiểu Hoàn Nhi mục tiêu cuối cùng nhất. "Ta ta." Triệu Di Nương nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể thấp giọng thì thầm, "Man Di bọn họ, cho Hoàn Nhi dâng lên đầu, để Hoàn Nhi tiêu diệt các ngươi đi." Thanh âm bao hàm chờ mong, lại lộ ra trước nay chưa có kích động. Lâm Đại Ngọc thấp vầng trán, Thu Thủy giống như con ngươi tràn đầy ý cười, khóe môi dương lên câu lên huyền chuyển độ cong, ép đều không ép xuống nổi. Triệu Thái Thái nói, "Ta là chính thất, vậy ta có cơ hội trở thành." Mà giả mẫu đột nhiên nhìn lên thiên cung, đục ngầu đôi mắt lệ quang điểm điểm. Giả thị mộ tổ bị đào, linh vị bị bẻ gãy, cứ việc Hoàn Ca Nhi lấy thần tích thủ đoạn lôi đình trả thù, cứ việc những cái kia người thi bạo đều bỏ ra đại giới, có thể giả ra khuất nhục cân khi vô pháp tiêu trừ, liệt tổ liệt tông đều bị vô tình trả đạp. Nếu như sẽ có một ngày thiên hạ lấy giả thị là chí tôn, cái kia tổ tông trên trời có linh thiêng, nên vui sướng đến mức nào? Giai Dung trầm mặc, Lão Thái Thái lau lau hốc mắt, đột nhiên nghiêm mặt nói, "Càn khôn chưa định, chớ nên đắc ý hí hửng, cho Hoàn Ca Nhi thêm phiền phức, ta giả ra về sau muốn cẩn thận chặt chẽ, càng không nên đến chỗ mù ồn nào." Chúng thủ trọng trọng gật đầu. Vừa nói xong, Thính Văn Hương lăng từ bên ngoài đi vào nội viện, sau lưng thình lình đi theo màu vàng phi ngư phục. Nhìn thấy giả hoàn trong nấy mắt, chúng thủ lúng đồng tiền như hoa. Các nàng không chút nào xách triều đình sự tình, mà là mồm năm miệng mười nói lên nhà mới viện, tuy nói không có vinh quốc phủ như vậy hoa lệ tôn quý, nhưng u tính lịch sự tao nhã thích hợp ẩn dưỡng tâm cảnh. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, xa xa Giả Chính vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Hoàn Nhi, vi phụ chức quan này?" Giả Hoàn thản nhiên nói, "Quan phục nguyên trước." Giả Chính mừng rỡ không ngậm miệng được, tham dò mà hỏi thăm, "Vi phụ có hay không thăng chức cơ hội?" Giả Hoàn không chút do dự, "Không có. Năng lực còn tại đó, có thể làm hình bộ hưu thị lang, cũng là bởi vì hình bộ thanh nhàn, đại bộ phận sự vụ đều do Cẩm Y Liễu vệ quản hạt, thật làm cho hắn cao thăng những ngành khác, đó mới là một trận tai nạn." Giả Chính cũng là vui sướng, cười ha hả chắp tay sau lưng, đi đường cũng ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ. Giả Hoàn tại Vương Hy Phượng Bình Nhi dẫn đường bên dưới, tiến về lầu cát. Trên đường, hắn khẽ cười nói, "Ta đáp ứng ngươi, siêu nhất phẩm cám mệnh." Vương Hy Phượng đống nhiên dừng bước, kích kháng cảm xúc giống như thủy triều tuôn ra mà đến, dị vãng xem bắt phẩm cáo mệnh là trong lòng bàn tay trí bảo, nghe được siêu nhất phẩm bình quang, vui vẻ đến hoa mắt thần mê, trong mắt Phượng ý cười đều tràn ra tới. Nhưng mà, nàng rất nhanh thu lại ý cười, nhếch cánh môi nghiêm mà nói, "Ta cũng không dám tiêu thụ." Giả Hoàn nhìn chằm chằm nàng. Ai ngờ Vương Hy Phượng đặc biệt chăm chú, rũa ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trong lòng bàn tay nắm chặt Giả Hoàn cổ tay, ôn nhu nói, "Đại càn 260 nhiều năm đến, hết thảy bao nhiêu siêu nhất phẩm cám mệnh? Mẹ ngươi khẳng định cần cái này vinh quang, nếu như lập tức có hai cái, thiên hạ dư luận huyên náo, huống hồ ta cũng không có tư cách cùng mẹ ngươi sánh vai." Lại nói, "Thật muốn có một ngày, ngươi chúng vọng sở quy ta nhưng phải vào ở Tử Cấm Thành, như trước đó mang theo siêu nhất phẩm vinh quang, thế gian nữ tử thoá mạ muốn đem ta chết đuối." Đây là Vương Hy Phượng lời từ đáy lòng. Giả Hoàn không nói chuyện. Vương Hy Phượng đặc biệt trịnh trọng, "Hoàn huynh đệ, ngươi hướng triều đình muốn phong hào chiếu thư ta cũng sẽ cường ngạnh cự tuyệt." Nghe vậy, Giả Hoàn chỉ có thể gật đầu, "Theo ngươi." Vương Hy Phượng lúc này mới tươi sáng cười một tiếng, từng bước chậm chợn, thần thái sáng láng. Chương 384 siêu nhất phẩm cám mệnh, nhất thống giang hồ 2, chương 384 siêu nhất phẩm cám mệnh, nhất thống giang hồ 2, đi vào lầu cát, Giả Hoàn quan sát một chút hoàn cảnh, lập tức gọi An Huyên Nhi. Hắn gọn gàng dứt khoát nói Huyên Nhi, truyền lệnh cả tòa giang hồ, trong 10 ngày đuổi tới Thần Kinh thành, Trung Nguyên cần một cái võ lâm minh chủ, mà ngươi An Huyên Nhi việc nhân đức không được ai.
Ta.
An Huyên Nhi má ngọc kinh hãi, chỉ chính mình. Giả Hoàn cười hỏi, ngươi chỉ huyền cảnh đỉnh phong không có tư cách sao? Ai dám không theo, ta một quyền đánh băng nhà hắn sân môn.
Huyên Nhi, ngươi chính là võ lâm minh chủ, thống nhất giang hồ, chỉnh đốn trật tự.
An Huyên Nhi điểm nhẹ đẹp đẽ cái cằm, trong mắt đẹp kích động, hơn 20 tuổi võ lâm minh chủ, ngồi tại cao vị bệ nghệ thiên hạ võ phu, mùi vị đó ngẫm lại đều kích động. Lại nói, lại là thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh võ phu, ai dám ngỗ nghịch.
Bên người nàng thế nhưng là có một vị nhân gian vô địch chân thần.
Giả Hoàn tiếp tục nói, minh chủ lễ gặp mặt thì là khí huyết dược liệu, càng nhiều càng tốt, có thể dùng vàng bạc võ học mua trao đổi. Những ngày này, thế tất yếu để 5500 vị tinh nhuệ tăng lên khí huyết, tu luyện thể phách công pháp, thể phách cương mạnh ý niệm hợp nhất, uy lực vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, Giả Hoàn căn dặn một câu, mặt khác, thái hậu nương nương hai gò má vết sẹo dày đặc, là 2 năm 6 tháng trước vết thương cũ, đao đao vào thị phi thường khó giải quyết, Huyên Nhi ngươi nghĩ biện pháp tìm tới dược cao.
An Huyên Nhi đáp ứng.
Sau một ngày, đồng quan quân hải, chiến tranh đã sớm đình chỉ, hai phe quân đội đều đang đợi triều đình chiếu thư. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao, Thích Thiện Quả dẫn đầu nhận được hai lá mật tín, một phong là nội các nha thự công văn, một phong là giả đại nhân sách lụa. Thích Thiện Quả mang theo hơn 10 vị tâm phúc tướng lĩnh đi vào doanh trướng. Hắn mở ra nội các công văn, chúng tướng túi người gắt gao nhìn chằm chằm. 2 tuổi 6 tháng tân quân vấn đỉnh đăng cơ, giả đại nhân được phong làm nhiếp chính vương, thêm cựu tích thiết chế thiên hạ binh mã, mặt khác cử quốc chi lực công phạt Bắc Mãng. Chúng tướng hô hấp thô trọng, từng cái bao la hùng vĩ xúc động. Nội các phát hàm, mang ý nghĩa toàn bộ đại cản trung tâm cộng đồng chấp hành. Thích Thiện Quả khắc chế ý mừng, cung kính mở ra giả đại nhân sách lụa. Lao Thích tạm phong bá tước, Từ Thận, Đường Thiếu Hối, Chu Tuần Võ đều là phong huyện nam tước vị. Lao Thích, cửu môn đề đốc vị trí chờ ngươi, chư vị cũng muốn thần cư yếu trước. Xem hết rồng bay phượng múa văn tự, nhìn thấy cái kia chỉ huy sứ lâm ấn, Thích Thiện Quả song quyền nắm chặt, đột nhiên phủ phục quỳ xuống. Chúng tướng khó mà ngăn chặn tâm tình hưng phấn, xa trường rong ruổi võ phu vậy mà như muốn rơi lệ, không chút do dự hướng Thần Kinh thành phương hướng quỳ xuống. Khấu tạ giả đại nhân ân tình. Đám người trăm miệng một lời, thanh trấn mây xanh. Phong tước, tước vị hay là tạm thời. Cựu môn đề đốc cái này đỉnh bình quang vòng nguyệt quế muốn thuộc về Thích đại nhân. Đây chính là kinh doanh người cầm lái, chín tòa cửa thành người chấp trưởng, thiên hạ nhất nhân vật phong vân một trong. Quyền lực, phân quang vinh cái gì cần có đều có. Hổ thẹn chính là, bọn hắn rõ ràng không có xuất lực, chỉ là bởi vì nghĩa vô phản cố đi theo. Thích Thiện Quả nỗi lòng liên tiếp tăng gọn, dưng dưng gầm thét lên, không tiếc hết thảy, thể sống chết diệt đi Bắc Mãng. Truyền mệnh lệnh của ta, an bài biên quân thám tử thẩm thấu Thảo Nguyên, sớm nắm giữ Man Di độc tĩnh. Tòa này khủng bố núi cao, Trung Nguyên mấy trăm năm qua vô pháp dung chuyển, nhưng ta tin tưởng, chỉ có giả đại nhân có thể giẫm đạp nó, thậm chí hủy diệt nó. Chỉ có kiệt lực diệt đi Bắc Mãng, giả đại nhân mới có thể thay đổi hướng, thay đổi triều đại. Đến lúc đó biên cương lại không Man Di tập cướp, hắn cũng có thể công thành lui thân, tiến về Thần Kinh chấp trưởng kinh doanh, là giả đại nhân thủ hộ chín tòa cửa thành. Tuân mệnh. Chúng tướng tiếng như cổ lôi, ý chí kiên định. Một bên khác doanh địa thì bao phủ bi thống bầu không khí, lục biên quân trấn các tổng binh mặt xám như cho, sủi lơ trên ghế hai mắt vô thần. Không đến 3 tuổi hài đồng đăng cơ làm đế, đó chính là con rối giật dây, đó chính là từ đầu đến đuôi khôi lỗi. Họ giả vô sỉ đáng hận đến đỉnh điểm, dùng một cái đỉnh cấp dương như bức bách quan to quan nhỏ khuất phục, chư thần đều là biến thành phụ tử chi tặc. Làm tiên đế thân tín, cũng là đế vương tự mình cắt cử trách nhiệm, bọn hắn nên như thế nào tự xử? Tuyên phủ tổng binh run run rẩy rẩy mở ra quyển trục, tiếng nói khàn giọng nói thánh chỉ đến, chuyển triệu chúng ta vào triều. Chúng tướng kinh hồn tăng đảm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không hề nghi ngờ, đây chính là giả hoàn quyết sách, để bọn hắn vào kinh biến thành dê đợi làm thịt. Si tâm vọng tưởng. Đại đồng tổng binh cực lực bắt bỏ. Tuyên phủ tổng binh mấp máy bờ môi, buồn bã nói, đây là tân quân ban bố thánh chỉ, có đế vương tỷ ấn, không nhập thần kinh coi là kháng chỉ bất tuân, tội ác cùng cực. Một đám tướng lĩnh mất hết can đảm, trốn hướng phương bắc, không có khả năng, có Bắc Lương biên quân ngăn đón. Như kháng chỉ bất tuân đi về phía đông tây hướng, các nơi phủ quận liền sẽ phụng trung tâm mệnh lệnh tổ chức quân đội, là triều đình tiêu diệt kháng chỉ bất tuân phản tặc. Chỉ cần kéo thêm mấy ngày, vị kia giả tâm quyền thần liền sẽ xuất lĩnh cẩm y để vệ chạy nhanh đến. Tuyệt vọng nhất chính là, dưới mắt chỉ có một lựa chọn, vào kinh thành, tiếp nhận giả tâm quyền thần thẩm phán, tính mệnh ở tại một ý niệm. Cố Nguyên tổng binh đủ rũ, tham thảm thở dài, người này đúng là cái thế tiêu hùng, không người nào có thể địch nổi. Tả hữu đều là một con đường chết, kháng chỉ bất tuân, thân hậu danh thối không người được, liên lụy cửu tộc bị tru, chỉ có thể lập tức vào kinh. Chúng tướng khỏe mắt dữ tợn, muốn kể một ít ngoan thoại, nhưng cuối cùng cũng chỉ thừa cười khổ. Cùng một ngày, Giang Nam Nam Cương thuộc trung trưởng binh đại tướng đều nhận được thánh chỉ, đặc biệt là Giang Nam hai vị quân quyền đại năng, cũng là tiền đế tuyệt đối tâm phúc, Giang Nam trấn thủ cùng Kim Lăng võ bị, chỉ cấp 7 ngày thời gian, 7 ngày không tới liền là kháng chỉ bất tuân. Căn bản không có phương pháp phá giải, đại nghĩa quy tắc toàn bộ đều không cầm quyền tâm quyền thần trên thân, hắn thậm chí lười nhát xuôi nam cầm người, thâm cư phủ đệ nhẹ nhàng một câu, liền có thể để chúng tướng tuyệt vọng. Toàn bộ quyền lực trung tâm các bộ nha môn đều tại ủng hộ Khương thị tân đế, ai bất tuân ý chỉ, hoặc là có chút dị động, người đó là sinh sôi dã tâm lịch tặc, thiên hạ trùng chu diện, chỉ có thể phụng chỉ vào kinh, chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngày thứ 5 giờ thịnh, Thần Kinh thành tiếng người huyên náo, các nơi náo nhiệt ồn ào náo động. Hôm nay chính là tân đế đăng cơ đại điện, chính thức bắt đầu thần khải niên hiệu, triều đình đại xá thiên hạ. Nguy nga tử cấm thành, cửu trọng trong cung điện tiếng trống đại tác, lễ nhạc cùng vang lên, mỗi một chỗ mái cong đều treo lấy giải lụa màu,
văn võ bá quan tụ tại triều sẽ quảng trường, nội các thủ phụ Dương công chủ đạo rườm rà lễ nghi, một mực bận rộn đến giờ ngọ. Theo liên tiếp kích bàn âm thanh, không giới hạn quan viên đều nhịp tiến về Phụng Thiên đại điện. Đi qua cẩm thạch trường giai, đài cơ phía trên, thình lình đứng sừng sững lấy vàng son lộng lẫy ngự tọa, còn có một đỉnh hoa lệ tôn quý mũ miện, cái kia một tôn ngọc tỷ truyền quốc, cùng đo thân mà làm hài đồng long bảo. Từng phong chiếu thư đốt cháy, tại kích kháng to rõ lễ nhạc bên trong, Trần Thái Hậu đầu đội mạng che mặt, mặc lê đất vừa bảo, trong tay nắm một đứa bé con, hài đồng đi hai bước cũng nhanh té ngã, dạng này trang nghiêm thần thánh thời khắc, Trần thị cũng không thể ôm vào trong ngực. Rốt cục đi đến ngự tọa bên cạnh, Dương Thái Nhạc cao tích xuất lĩnh hơn vạn quan viên tất cung tất kính con người, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng, vang vọng cả tòa hoàng thành. Ti lễ giám bọn thái giám bị giảm trên đất, theo mấy lần tiếng trống, hai vị quyền hoạn xoay người tiến lên, thay thiên tử mặc vào long bào, đeo lên trí cao vô thượng mũ miện.